Chương 1334, đội ăn Thái Bình chương 1334, đội ăn Thái Bình hạ quan Chu Thái bái kiến Chu đại nhân, hạ quan nguyện trước trải qua lại bộ thư tuyển chọn bổ nhiệm, để mặc cho chi huyện Tĩnh Nam. Nhậm chức đi ngang Tô Châu lúc, nhân gặp Tô Châu gặp gỡ loạn loa, ở trong thành trì hoãn mấy ngày, hôm nay mới vừa đến nhận chức, mong rằng đại nhân thứ tội. Đây là hạ quan chức giấy tên giản, mời Chu đại nhân thẩm duyệt. Chu Thái từ lưu điện lại dẫn từ huyện nha đông cấp đông đường mà vào, chắp tay hướng Chu Bình An xá giải hành lễ, sau đó hai tay cung kính đem viết có hắn chức vị, lý lịch tên giản đặt ở Chu Bình An trước mặt trên bàn, sau đó lùi lại ba bước, hướng Chu Bình An ba lần xá giải làm lễ ra mắt. Chu Thái đối mặt Chu Bình An chấp lễ rất cung, còn có mấy phần câu nệ, một bộ tiêu chuẩn hạ quan bái kiến lãnh đạo cảm giác. Chu đại nhân một đường khổ cực, cần gì phải đa lễ, mau mau mời ngồi. Chu Bình An nhìn lướt qua Chu Thái tên giản, xác nhận cùng mấy ngày trước lại bộ phát xuống thông báo công văn nhất trí, liền rất nhiệt tình đứng dậy chắp tay đáp lễ, thưa đỡ Chu Thái một thành, mời này ngồi xuống. Đa tạ đại nhân. Chu Thái đối mặt Chu Bình An nhiệt tình, có một ít không biết làm thế nào, đại nhân tựa hồ quá nhiệt tình đi. Chu Bình An có thể không nhiệt tình sao? Chu Bình An trông mong một ngày này không biết trông mong bao nhiêu ngày rồi, trông ngày mong đêm, cuối cùng cũng đem thay thế bản thân Tĩnh Nam chi huyện mới nhậm chức Chu Thái cấp trông. Tân nhiệm chi huyện Tĩnh Nam Chu Thái đến rồi, bản thân là có thể nhậm chức chiết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự. Dĩ nhiên, Chu Bình An không phải nóng lòng thăng quan, mà là nóng lòng ở vị trí này, như này chính. Tĩnh Nam lớn loạn hoa đã bắt đầu, bản thân chỉ có chức vị càng cao, nắm giữ quyền lợi càng lớn, phát huy tác dụng mới có thể càng lớn. Đơn giản hàn huyên mấy câu sau khi, Chu Bình An cùng Chu Thái giao các huyện Tĩnh Nam ấn, sổ sách, vậy các tập tranh trở cơ yếu món đồ, đối huyện nha công vụ tiến hành nói ngọn ngành, lại đem lưu điện lại các huyện nha một đám tư lại nhất nhất giới thiệu cấp Chu Thái. Như vậy, mới cũ chi huyện Tĩnh Nam cũng liền hoàn thành giao tiếp. Tiếp xuống, Chu Thái tiếp ấn chi lễ, bài nha chi lễ sẽ ở sáng ngày thứ hai cử hành. Những thứ này Chu Bình An cũng không tham gia. Đơn giản tiếp xúc một phen sau khi, Chu Bình An đối Chu Thái ấn tượng cũng khá. Chu Thái người này là người trầm ổn, làm việc tuần quy đạo cũ, không phải cái loại đó hư phù người, thoạt nhìn là cái làm chuyện thật. Tĩnh Nam giao cho Chu Thái trên tay, Chu Bình An hay là tương đối yên tâm. Giao tiếp xong sau khi, Chu Bình An liền từ biệt Chu Thái, lưu điện lại đám người, chuẩn bị lập tức lên đường nhậm chức chiết giang để hình án sát sứ ti thiêm sự. Hậu viện họa nhi đã sớm thu thập xong vật, Chu Bình An bên này trở lại một cái, liền lên đường xuất phát. Dĩ nhiên, đồng hành còn có Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người, cùng với yêu nữ Nhược Nam. Chu Bình An khước từ lại ngăn lại Chu Thái, lưu điện lại đám người đưa tiễn tình cầu, không nghĩ hương sư động chúng, tránh cho lao dân tương tài, dĩ nhiên chủ yếu cũng không muốn kinh động Tĩnh Nam trong họ. Ta nhẹ nhàng đi, đúng như ta nhẹ nhàng đến, vung vung lên ống tay áo, không mang đi một đám mây. Bất quá, Chu Bình An vẫn còn có chút thái nhất xương tình nguyện. Chu Bình An ngăn lại Chu Thái, lưu điện lại đám người đưa tiễn, lại không ngăn cản được Tĩnh Nam trong họ. Mới vừa Chu Thái tới trước nhậm chức chi huyện Tĩnh Nam lúc, đè xuống quy củ, lưu điện lại các huyện nha tư lại cùng với Tĩnh Nam thân hảo nông thôn trong lão, hào thương lớn giả ra khỏi thành nên đó lúc, các lão bách tính đều biết. Chi huyện mới nhậm chức tới nhậm chức, đây chẳng phải là nói chúng ta huyện tôn sẽ phải rời chức sao? Trong họ lại không đốc, suy nghĩ một chút bên này. Cho nên, các lão bách tính thật sớm sẽ chờ ở huyện nha phụ cận, cửa trước, cửa sau đều có người, chờ vì Chu Bình An tống hành. Huyện tôn đại nhân đi ra. Chu Bình An vì không kinh động mọi người, cố ý từ cửa sau đi, bất quá vừa ra cửa liền nghe đến một tiếng kêu. Kêu một tiếng này âm thanh về sau, huyện tôn đi ra thanh âm càng ngày càng nhiều, liền muốn chiêu bằng dẫn bạn vậy. Một tiếng này âm thanh tiếng kêu qua sau, tiếng bước chân liền từ bốn phương tám hướng chạy tới. Xem ngoài cửa một đám trăm họ, cùng với càng ngày càng nhiều tôn đi qua trăm họ, Chu Bình An sửng sốt. Huyện tôn ngươi phải đi sao? Huyện tôn, ngươi không cần đi có được hay không? Ngươi đang ở chúng ta cái này cho chúng ta làm quan phụ mẫu đi, chúng ta van cầu ngươi. Huyện tôn, không cần đi. Ngươi đi chúng ta thế nào làm a? Chúng ta cũng nữa không gặp được giống như ngài tốt như vậy quan phụ mẫu. Các lao bách tính ở ngoài cửa động tình nói, thậm chí có chút đã có tuổi đại gia cũng quỳ xuống. Đại gia, đại đương, chư vị phụ lao xem mắt màu màu xin đứng lên. Ta đi, Tĩnh Nam còn có tín nhiệm chi huyện Chu đại nhân, đồng dạng sẽ chiếu cố tốt đại gia. Chu Bình An hoảng hốt tiến lên đỡ dậy gần đây một vị tóc bạc hoa dâm lão đại gia cùng một vị giống vậy tóc bạc hoa dâm lão đại đường, nói với mọi người nói: "Huyện tôn, chúng ta ai cũng không nhận, chúng ta liền nhận ngươi. Chỉ có huyện tôn đem chúng ta để ở trong lòng, thật đối với chúng ta tốt, giúp chúng ta giảm miễn phú thuế, cho chúng ta thân oan làm chủ, khiến cho chúng ta may mắn thoát khỏi ở nạn lụt, ra qua. Chúng ta mới vượt qua ngày tốt. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu nhậm chi huyện, chúng ta liền gặp phải ngài như thế một vị tốt chi huyện, chân chính vì dân làm chủ, vì dân chờ lệnh quan phụ mẫu. Huyện tôn ban cầu ngài, ngài chờ đi, lưu lại, tiếp theo cho chúng ta làm chi huyện đi." Một đám trăm họ khỏe mắt cũng ướt nước. Các ngươi từng cái một đây là muốn làm cái gì, các ngươi đây là muốn lấy oán báo ơn sao? Chúng ta mặc dù có thể sống sờ sờ đứng ở chỗ này, cuộc sống của chúng ta sở dĩ ngày từng ngày tốt, những thứ này đều là ỷ lại huyện tôn ban tạo. Huyện tôn thăng quan, các ngươi không để cho huyện tôn đi, các ngươi đây là muốn phá hủy huyện tôn tiền chính sao? Hơn nữa, các ngươi để cho huyện tôn lưu lại là có thể lưu lại sao? Các ngươi đem quốc gia chuyện lớn làm trò đùa sao? Huyện tôn thăng thiên, đây là hoàn mệnh. Vi phạm hoàn mệnh, đây chính là rơi đầu chuyện. Các ngươi từng cái một quá ích kỷ. Có cái lao đầu chống vải trượng đẩy ra trước mặt mọi người, vung vải trượng tức giận đối đám người hô: "Đúng nha, huyện tôn thăng quan, chúng ta cũng không thể cản trở huyện tôn tiến trình. Huyện tôn đối với chúng ta tốt, chúng ta không thể lấy oán báo ơn a. Huyện tôn thăng quan, chúng ta nên vì huyện tôn cao hứng, chúng ta nên vì huyện tôn tiến hành. Lão bà tử, đi đem nhà ta nuôi gà chụp tới, cấp huyện tôn tiến hành. Chúng ta cấp huyện tôn góp lộ phí. lão đầu dạy dỗ xong, một đám trăm họ cũng đều nghĩ thông suốt, rồi rít tỏ thái độ thay Chu Bình An tống hành. Các lao bách tính có bắt gà, có rắt dê, còn có cầm trái cây nông sản phẩm phụ, dĩ nhiên ít hơn không được chính là lộ phí tiền bạc, các lao bách tính tự phát móc tiền túi, thiếu 100 văn, nhiều chừng 10 lượng bạc, cũng không lâu lắm liền góp một lớn giỏ đồng tiền bạc vụ. Chư vị phụ lao xem mắt, nhất là đại gia đại nương các ngươi như thế năm nhất đem tuổi, còn xa đạo mà tới vì Bình An tiến hành, khiến Bình An vô cùng cảm kích, cũng khiến Bình An trong lòng bất an. Chư vị bà con cô bác tâm ý, Bình An ta tất cả đều tâm lĩnh, những tiền bạc này những vật này cũng không cần. Chu Bình An rất cảm động, đương nhiên vẫn là kiên định cự tuyệt đám người ý tốt, một hạt gạo, một đồng tiền cũng không cần. Huyện tôn, chúng ta là sơn giã trăm họ, chưa thấy qua thế diện, cũng không có cái gì văn hóa. Bất quá chúng ta trong lòng biết tất cả. Trước kia mấy đời chi huyện chỉ biết là trưng phát lao dịch, trưng thu tiền lương phụ thuế, không thấy cho chúng ta trăm họ đã làm cái gì chuyện, ngược lại chọc cho người người oán trách. Kể từ huyện tôn đến rồi về sau, chúng ta mới biết cái gì gọi quan phụ mẫu, huyện tôn công bình xử án, cho chúng ta thân oan làm chủ, huyện tôn phóng ra không có nộp thuế tù phạm về nhà thu hoạch bù thu, huyện tôn cho chúng ta giảm miễn phụ thuế, huyện tôn để chúng ta may mắn thoát khỏi ở nạn lụt, ra qua. Cái này có từng món một, đều là huyện tôn đối với chúng ta ân huệ, may nhờ huyện tôn công, chúng ta mới còn sống, sống tốt, sống có tôn nghiêm. Bây giờ huyện tôn sắp lên trước, chúng ta tới vì huyện tôn tiến hành, những thứ này là chúng ta không đáng nhắc đến một chút tâm ý, mời huyện tôn bạn chớ từ chối, nhất định phải nhận lấy, không phải chúng ta ở tâm khó an à. Mấy cái ông lao tiến lên, kích động nói, nhất định phải Chu Bình An nhận lấy bọn họ góp lộ phí. Chư vị phụ lao quá khen, Bình An bất quá làm việc trong phận sự mà thôi, kém xa chư vị phụ lao nói. Chư vị bà con cô bác tâm ý, Bình An tâm lĩnh, tiền bạc những vật này bạn không thể thu. Chu Bình An kiên quyết từ chối nói. Các lao bách tính không chịu, kiên trì muốn Chu Bình An nhận lấy. Như vậy, giang có thời gian thật dài. Đây là bà con cô bác tiền mồ hôi nước mắt, Bình An nhận lấy cái này văn, coi như kỷ niệm, thiếp thân mang theo, vĩnh viễn không quên đi. Chu Bình An thấy vậy, bất đắc dĩ, chỉ đành từ tiền giỏ trong lấy ra một cái đồng tiền đại biểu nhận lấy. Trong họ đối Chu Bình An càng khâm phục. Nhất thời, Chu Bình An một tiền huyện tôn một tiền đại nhân danh tiếng không chân mà chạy. Chương 1335, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chương 1335, sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam. Chu Bình An mục đích là phủ ứng tiền, chết giang để hình án sát sứ ti công sở sở tại, khoảng cách tính nam có ngàn dặm khoảng cách. Ở hiện đại khoảng cách này cũng liền hơn 500 cây số, lái xe nửa ngày đã đến. Bất quá ở cổ đại, điều này cần mấy ngày, đây là có thất ngựa làm phương tiện giao thông dưới tình huống. Nguyên bản dự tính 5 ngày thời gian là có thể chạy tới phủ ứng tiền, bất quá xem ra, ít nhất phải cần 6 ngày thời gian mới có thể. Tính nam trăm họ dắt lao đỡ ấu, kiên trì một đường đưa tiễn Chu Bình An, thế nào khuyên cũng không được. Phóng tầm mắt nhìn tới, dọc theo đường đi tất cả đều là người, nhìn không thấy cuối, con đường đều phải bị bế tắc. Xem đi bộ lầy bảy đại gia đại đường, Chu Bình An như thế nào nhẫn tâm, cũng chỉ có thể xuống xe một đường đi bộ. Cho nên mãi cho đến lúc chạm vào tối, Chu Bình An vẫn còn đang tính nam, tổng cộng đi không tới mấy dặm đường mà thôi. Lúc chạm vào tối, Chu Bình An một nhóm tiến tính nam đoạn số trấn, tiến vào một cái khách sạn, bày ra tối nay ở trấn trên ăn giấc một đêm địa bộ. Bất quá, chung trả thời gian về sau, Chu Bình An một nhóm trang bị nhẹ nhàng, cả trang điểm từ khách sạn cửa sau mà ra, lưu lại Lưu Đại Thường, Lưu Đại Truy hai người ở khách sạn mê hoặc chúng trăm họ, hôm sau hai người lại đánh xe ngựa lên đường. Ha ha ha. Người nào đó rõ ràng là thang quan, vẫn sống thoát thoát giống như một chó nhà có tang. Yêu nữ nhược nam vòng quanh hỏa nhi ngự mã cùng Chu Bình An cũng ngựa mà đi, cười khanh khách nhạo báng Chu Bình An nói: "Cô ra không phải chó nhà có tang." Hỏa nhi Chu miệng nhỏ, ở trên lưng ngựa dãy rủa hạ thân thể, bày tỏ kháng nghị. Khanh khách lại loạn xoay, té xuống té hoa gương mặt, bị cái nào đó chó nhà có tang chê, cũng không trách ta nha. Yêu nữ nhược nam cười khanh khách một tiếng, túi ở hỏa nhi bên thai thổi một ngụm. "Cô ra không phải chó nhà có tang, mọi người không nỡ cô ra, đều nói cô ra là thành thiên đại lao ra đâu. Cô ra là sốt ruột lên đường." Hỏa nhi nghe được yêu nữ nhược nam còn nói Chu Bình An là chó nhà có tang, không khỏi phùng má chừng yêu nữ nhược nam một cái, kiên trì nói: "Như vậy chó nhà có tang, nhiều hơn nữa mấy lần thì thế nào?" Chu Bình An quét yêu nữ nhược nam vậy, không khỏi tiêu ngạo kéo kéo khỏe miệng, khoan thai nói một câu. Hành trang đơn giản tốc độ cũng nhanh rất nhiều, đến cấm đi lại ban đêm trước Chu Bình An đã ra khỏi huyện Tĩnh Nam, chạy tới Thái Bình huyện địa phận. Thái Bình huyện phương bị giặc qua giày xéo qua, Chu Bình An cùng nhau đi tới, tùy ý có thể thấy được bị thiêu hủy tường siêu vết đổ, gần như mỗi nhà cũng treo lơ lửng cờ trắng, khóc nhi kêu nữ, khóc cha đọc mẹ buồn bã tiếng đau thương không dứt ở mà thôi. Nặng nề, đau thương, phẫn khái. Cùng nhau đi tới, Chu Bình An yên lặng không nói, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối giặc qua phẫn nộ đáng giá một đường tăng gọn, vô số lần thể dọn dẹp giặc qua. Chu Bình An, ta bây giờ hiểu Tĩnh Nam trăm họ tại sao như vậy không thôi để ngươi đi. Yêu nữ nhược nam thấy được Thái Bình huyện không chỗ nào không có mặt bi kịch, mặt nặng nề ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, chậm rãi nói: "Tĩnh Nam trăm họ là thật không nỡ sách ngai tử à, có sách ngai tử ở, Tĩnh Nam trăm họ Bình An vượt qua hai lần loạn loa, một lần lũ lụt, khó được vượt qua cuộc sống an ổn, nhất là cùng lần cận Thái Bình huyện so sánh, Thái Bình huyện trăm họ bị giặc qua giày xéo hai lần, bị lũ lụt giày xéo một lần, địa phận trăm họ thương vong hơn phân nửa, Tĩnh Nam trăm họ đơn giản giống như là sinh hoạt ở đảo hoang nguyên vậy, như thế nào chịu cho Chu Bình An rời đi đâu? Nếu như trời yên biển lặng, thiên hạ thái bình, ta nguyện ý cả đời làm bọn họ chi huyện." Chu Bình An nghiêng đầu nhìn về phía Tĩnh Nam phương hướng khẽ nói, tiếp theo lại lắc đầu, thở dài một cái, đáng tiếc, bây giờ giặc qua giày xéo, giang nam lại không ngày bình yên, trở nên làm sao? Thiên hạ rất lớn, không chỉ một Tĩnh Nam, trăm họ rất nhiều, không chỉ 100.000 Tĩnh Nam trăm họ. Giá. Phía trước có cái khách sạn, liền đi nơi đó đặt chân. Chu Bình An nói thúc vào bụng ngựa, đưa tay chỉ phía trước không xa khách sạn, thúc ngựa nhanh hành. Khách sạn tên rất tục, đón khách tới cửa khách sạn còn có phóng hỏa dấu vết, xem ra cũng là gặp gỡ loa loa. Bất quá, đón khách tới sạn là may mắn, ít nhất còn có thể buôn bán. Đón khách tới sạn bên cạnh hiệu cầm đồ cũng chỉ còn lại có chùi lủi, đen thủi lủi tàn biên. Khách quan mời vào bên trong. Thất ngựa giao cho nhỏ là được rồi. Điếm tiểu nhị thấy được Chu Bình An một nhóm tới cửa, rất là nhiệt tình đi lên nên đón. Chu Bình An một nhóm là bọn họ cửa hàng hôm nay số lượng không nhiều làm ăn. Loan Hoa vừa qua khỏi đi không có mấy ngày, Thái Bình huyện lại gặp tai họa cực nặng, bây giờ còn chưa có từ đau từng cơn trong khôi phục như cũ đâu. Làm phiên chuẩn bị một bàn đồ ăn thường ngày, lại mở bốn gian phòng. Chu Bình An mỉm cười nói, được rồi, mời khách quan ngồi, thức ăn lập tức tới ngay. Điếm tiểu nhị đem Chu Bình An một nhóm dẫn tới một cái bàn tròn bên trên. Bởi vì khách sạn ít người, mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, không bao lâu liền lên một bàn đồ ăn thường ngày cùng một chậu cơm. Không có rượu thì thôi, thế nào một chút thức ăn mặn cũng không có. Là sợ chúng ta không trả nổi bạc sao? Lão gia chúng ta đi theo mang hai cái tỷ nữ hầu hạ, còn có ngũ đại tam thu hộ viện bảo vệ, giống như là không có bạc sao? Yêu nữ nhược nam là cái không thịt không có rượu không vui, xem một bàn rau củ, không khỏi gọi lại Điếm tiểu nhị. Mời khách quan bất giận, nhỏ lại không có dài mắt chó, không biết nhìn người thấp. Còn mời khách quan nghe ta giải thích, chúng ta đón khách tới khách sạn chỉ cung ứng ăn chay, không cung ứng ăn mặn ăn. Điếm tiểu nhị giải thích nói, khanh khách, đây là cái gì quy củ? Chỉ cung ứng ăn chay, không cung ứng ăn mặn ăn. Vậy các ngươi còn mở cái gì khách sạn? Ngươi cho là khách nhân đều là hòa thượng ni cô a? Yêu nữ nhược nam lật một cái lướt mắt. Được rồi nhược nam cô nương, ăn chay cũng giống vậy. Ăn xong nghỉ ngơi, ngày mai còn phải lên đường đâu. Chu Bình An khoát tay một cái, dọc theo đường đi nhìn như vậy nhiều bi kịch, phen này cũng ăn không vô ăn mặn ăn. Lão gia liền một chút thịt cũng không nỡ cho nô ăn sao? Yêu nữ nhược nam nháy ánh mắt. Chu Bình An hết ý kiến. Khách quan thật là có lỗi, cửa hàng nhỏ thật chỉ cung ứng ăn chay, không cung ứng ăn mặn ăn. Điếm tiểu nhị mặt tay này nói, kỳ thực chúng ta ở ba ngày trước cũng là cung ứng ăn mặn ăn. Kia tại sao bây giờ không cung ứng? Yêu nữ nhược nam hỏi tới. Khách quan là vùng khác tới a? Chúng ta Thái Bình huyện ba ngày trước gặp gỡ loạn loa, huyện thành đều bị giặc qua công phá. Giặc qua ở huyện thành giết người phóng hỏa, không chuyện ác nào không làm, đầy đường khắp nơi đều là người chết, quá thảm. Khách sạn chúng ta là phúc lớn mạng lớn, dẫn hỏa chỗ không xa lu nước nổ tung, tới tắt tuổi đốt, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Ba ngày trước, huyện thành chúng ta các ngành các nghề nhất trí quyết định an chay tam thất, lấy tế điện chết đi bà con cô bác. Điếm tiểu nhị mặt sầu khổ giải thích nói, như vậy a, xin lỗi a. Nghe vậy, yêu nữ nhược nam cũng không còn yêu cầu ăn mặn ăn. Ai? Đáng thương thật, đáng tiếc, đáng buồn a. Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được thở dài một cái. Đoàn người yên lặng dùng hết rồi bữa tối, mỗi người ăn giấc, một đêm không có chuyện gì đặc biệt, ngày thứ hai dậy thật sớm lên đường. Chương 1336, một tiền huyện tôn chương 1336, một tiền huyện tôn ngày thứ hai hoàng hôn, Lưu Đại Thương hai người bọn họ đánh xe ngựa, đuổi kịp Chu Bình An một nhóm. Một đường mưa gió đi gấp, trên đường coi như an ninh, giá qua mới vừa dày xéo xong một đợt, đợt tiếp theo đang xúc thế, khoảng thời gian này coi như là loạn hoa khoảng trống kỳ. Đến ngày thứ sáu buổi sáng, Chu Bình An một nhóm liền không sóng không gió Bình An đã tới phủ Ứng Thiên. Chu Bình An đối với Ứng Thiên không hề xa lạ, năm đó ân khoa khoa khảo, thi hương đều là ở Ứng Thiên tiến hành, bất quá dù sao cũng không phải là dân gốc người Ứng Thiên, đến Ứng Thiên sau, Chu Bình An nhưng không biết chết giang đề hình án sát ti nha môn ở đâu. Chu Bình An một nhóm ở đầu đường hỏi ba người, mới tính biết rõ chết giang đề hình án sát ti công sở chỗ. Xuyên qua mạc tà đường, dọc theo rủ xuống hoa ngõ một đường hướng bắc, đến chợ Đông phố, một tòa quan uy thâm nghiêm nha môn thỉnh lỉnh mặt nam đứng ở bên đường, nha môn trước lập nên một khối to lớn như đá, trên có khắc chết giang đề hình án sát ti thự. Tìm được chiếc giang để hình án sát ti thự về sau, Chu Bình An một nhóm ở phụ cận tìm một khách sạn tạm thời an trí. Chu Bình An ở khách sạn tắm gội qua sau, từ Họa Nhi hầu hạ thay đổi để hình án sát sứ ti thiêm sự quan phục. Khanh khách, thật đúng là người dựa vào ý chẳng à, liền sách ngai tử như thế không ăn ảnh người, coi trọng người có ít người mô hình cầu dạng. Yêu nữ nhược nam ở bên cạnh chính là một đi mua tường, cầm trong tay của nàng Chu Bình An mũ ô xa, thỉnh thoảng đưa tay án áp hai cái cánh mũ, để nó trên dưới đông đưa, vòng quanh Chu Bình An quay một vòng, nháy một đôi hồ ly mắt cười khanh khách nói. Họa Nhi nhất thời chừng yêu nữ nhược nam một cái. Cái gì không gọi nổi tướng, cô ra xoài lắm, kêu cái gì người sờ bớt cầu dạng nghe cũng không giống như cái gì từ hay. Chu Bình An đưa tay xoa hạ Họa Nhi đầu, khẽ mỉm cười một cái, ta cũng không phải là dựa vào điểm nhan sắc ăn cơm. Chu Bình An thay đổi quan phục, thu xếp Họa Nhi đám người, mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người đi xuống lầu chết giang để hình án sát ti tự nhậm trước. Khách sạn chủ quán thấy được Chu Bình An một thân mới toanh quan phục xuống lầu, nhất thời thái độ nhiệt tình khó có thể hình dung, không chỉ có muốn miễn trừ Chu Bình An một nhóm tiền phòng, tiền cơm, còn phải không có đền bù cấp Chu Bình An bọn họ thăng cấp phòng ở, thăng cấp đồ ăn tiêu chuẩn. Chu Bình An liên tục khước từ chủ quán ý tốt, bày tỏ hết thể như thường là đủ. Từ biệt nhiệt tình chủ quán, Chu Bình An mang theo Lưu Mục, Lưu Đại Đao hai người lần nữa đi tới chiếc giang để hình án sát ti thử trước. Xông để hình án sát ti công sở nha môn mặt hướng nam hai, nha môn phi thường rộng rãi, so tính nam nha môn lớn không chỉ gấp đôi, hai trụ ôm hết to đại thụ che trời đứng ở nha môn hai bên, tảng cây bao phủ nửa công sở cửa lầu. Cửa lầu cao đứng thẳng, mái hiên bay vần lên, từng cái một rất sống động nóc nhà thú ngồi ở nóc nhà bên trên, từng mảnh một chỉ kẻ mày ngói như dao long vậy vậy vây quanh ở cửa trên lầu chót, kéo dài đến công sở trên từng rào. Công sở cổng từ ba phiến sơn son đồng đinh cổng tạo thành, cổng vòng cửa là một đôi sư thú ngầm vòng. mỗi cánh cổng lớn trước cũng ngồi một đôi ôm chống đá, ôm chống đá hai cái mặt bên cũng lồi có khắc kỳ lân thiên thú. Ở phong kiến đẳng cấp xâm nghiêm cổ đại, chỉ có nha môn hoặc là có công danh trước cửa phủ đệ mới có thể lập ôm chống đá. Cổng hai bên là cao lớn thanh vách tường gạch, hiện lên hình chữ bát, hướng hai bên dọc theo, xông tới mặt một cỗ cao nha uy nghi khí thế. Công tử, mới vừa không có nhìn kỹ, bây giờ nhìn một cái này để hình án sát sứ ti nha môn so ta tính nam lớn nhiều lắm, đứng ở trước cửa có chút sợ hãi được hoàng. Nếu không phải công tử ở bên cạnh, ta cũng không dám ở nơi này đứng ở cửa. Lưu Đại Đao đứng ở công sở trước cổng chính, xem cái này rộng rãi uy nghi nha môn, không khỏi chắt lưỡi không dứt. Nói nhảm, huyện nha tính nam là thất phẩm nha môn, đây chính là tam phẩm nha môn, có thể giống nhau sao? Lưu Mục không nhịn được nói. Ha ha, Đại Đao, các ngươi bây giờ cũng là có quan thân ở, có cái gì sợ hãi? Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Nói, Chu Bình An từng bước mà lên, trước tiên cất bước tiến lên. Lưu Đại Đao hai người theo sát Chu Bình An tiến lên, Lưu Đại Đao không có lưu ý đến ngưỡng cửa độ cao, vấp một hụt chân, bị bên cạnh Lưu Mục tay mắt lanh lẹ cấp kéo lại, đứng vững sau Lưu Đại Đao không nhịn được chát lơi nói, mẹ à, môn hạm này thật là cao, chừng một thước có thừa à. Chỉnh như thế cao ngưỡng cửa, cũng không sợ vào cửa vấp cái té ngã. Thật không có tiền đồ. Lưu Mục thấy vậy, không khỏi không lời nói. Khu khu, là ngưỡng cửa quá cao. Lưu Đại Đao ho khan một tiếng, đỏ mặt biện giải cho mình nói. Chu Bình An một nhóm từng bước mà lên, gác cổng một sai vật nghe được động tĩnh, đi ra xem xét tình huống, thấy được mặc quan phục Chu Bình An về sau, rất có ánh mắt không người tiến lên hỏi thăm tình huống, biết được Chu Bình An là tới trước nhậm chức chức giang để hình án sát sứ ti thiêm sự, bản thân lãnh đạo trực tiếp về sau, nhất thời càng thêm nhiệt tình cung kính. Cái khác sai vật biết được tin tức, cũng đều trước tiên từ gác cổng trong đi ra, cùng Chu Bình An thỉnh an vân an. Công sở muốn tới một vị thiêm sự đại nhân, tin tức này bọn họ sớm tại mấy tháng trước biết ngay, còn biết muốn tới vị này thiêm sự đại nhân phi thường còn trẻ, hay là cái quan trạng nguyên. Cho nên sai vật vừa thấy Chu Bình An biết ngay không có sai, như vậy còn trẻ, lại mặc quan ngũ phẩm phục, nhất định là mới tới thiêm sự đại nhân. Đại nhân còn mời ở gác cổng hơi dừng chốc lát, nhỏ bên này đi bên trong thông bẩm. Trước hết đi ra sai vật đem Chu Bình An một nhóm mời vào gác cổng, chẳng qua là chúng tiểu nhân nơi này chả có chút thô bỉ, còn mời đại nhân đam đãi một cái. Không sao. Chu Bình An mỉm cười trả lời, làm phiền các ngươi lại đi thông bẩm. Đại nhân ra nhỏ. Sai vật có chút vừa mừng lại vừa lo, cảm giác vị này còn trẻ đại nhân rất là hiền hòa. Ở một sai vật đi bên trong thông bẩm thời điểm, Chu Bình An cùng cái khác sai vật tán gẫu, một chút kiêu ngạo cũng không có. Đang cùng sai vật tán gẫu quá trình bên trong, cố ý hiểu chiếc giang để hình án sát sứ ti nha môn tình huống, sai vật nhóm cũng là đối Chu Bình An biết gì nói đấy. Một phen tán gẫu về sau, Chu Bình An đối với công sở có trình độ nhất định hiểu. Trước mắt chiếc giang để hình án sát sứ ti nha môn chính quan tổng cộng có án sát sứ một người, phó sứ hai người, thiêm sự ba người, dĩ nhiên bản thân nhậm chức về sau, thiêm sự liền có bốn người. Án sát sứ, phó sứ, thiêm sự là án sát sứ ti chính quan. Trừ chính quan ngoài, nha môn còn có trải qua chi sự, chớ ma, kiểm hiệu bốn viên thủ lĩnh quan. Cái gọi là thủ lĩnh quan chỉ chính là lại viên thủ lĩnh, chính là trải qua chi sự, chiếu ma, kiểm hiệu ti ngục năm viên thủ lĩnh kinh lịch ti, chiếu ma sở cùng ti ngục ti. Kinh lịch ti trưởng thu nạp văn thư cùng thăm dò hình danh chuyện, đưa trải qua chi sự các một người, hạ hạt lập hộ lễ binh hình công sáu phòng. Chiếu ma sở trưởng chiếu soát hồ sơ vụ án, đưa chiếu ma, kiểm hiệu các một người. Ti ngục ti trưởng kiểm sát ngục giam sự vụ, đưa ti ngục một người. Gác cổng sai vật đối với công sở điện lại nhân số như lòng bàn tay, trải qua bọn họ giảng thuật, Chu Bình An biết được công sở bên trong chính đường 6 phòng có tư lại 14 người, điện lại 28 người, nhận phát phòng điện lại 2 người, trước các kho điện lại 1 người, thừa sai 4 người. Kinh lịch ti điện lại 1 người, chiếu ma sở điện lại 4 người, ti ngục điện lại 1 người, tổng cộng là lại điện 55 người. Nói cách khác, chiếc giang đề hình án sát sứ ti nha môn trong tổng cộng có quan lại hơn 60 người. Dĩ nhiên, những thứ này không bao gồm sai vặt, tạo lệ, lính coi ngục đẳng cấp dịch. Chương 1337, trên đường nhậm chức chương 1337, trên đường nhậm chức ha ha. Ta nói sáng sớm trong sân chim khách thế nào thì thầm réo lên không ngừng, nguyên lai là chúng ta Chu đại nhân tới nhậm chức, đây thật là một món chuyện vui lớn à. Chu Bình An ngồi ở gác cổng trong, chưa nhìn người tới, liền nghe được một trận sang sảng tiếng cười truyền tới. Có người đến rồi. Chu Bình An nghe tiếng đứng dậy đi ra cửa phòng, liền thấy được một vị bụng căng tròn trung niên quan viên cười ha hả đi tới. Vị này bụng căng tròn quan viên dài mặt mày phúc hậu, quả thực là vượt trội một mặt chữ, đôi mắt nhỏ cái lô thai lớn, trên mặt thịt nhiều cũng mau đem đôi mắt nhỏ cấp chen không còn, rất một cái tròn vo bụng bự, mặc trên người quan ngũ phẩm phục, bị trên người thịt mỡ chống dị thường có hình. Ha ha, vị này chính là Chu đại nhân đi, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chưa chắc nhìn thấy, hôm nay gặp mặt, quả thực là một vị thiếu niên anh hảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Ta là chúng ta công sở thiêm sự Sở Hùng, từ nay về sau chúng ta chính là một công sở trong đồng liêu, cần phải thân cận hơn một chút. Sở Hùng một bộ dễ làm quen tiến lên, cười ha hả trên dưới tưởng tận Chu Bình An một phen, khen ngợi bố một cái Chu Bình An bả vai, được thế nắm cả Chu Bình An bả vai quen thuộc nói. Tại hạ Chu Bình An, ra mắt Sở đại nhân. Sở đại nhân quá khen, anh hào nhị tử, Bình An không dám nhận. Chu Bình An chắp tay cùng Sở Hùng làm lễ ra mắt, rất là khiêm tốn nói. Đây cũng là bản thân ngày sau tương đối dài một đoạn thời gian đồng liêu, Chu Bình An không để lại dấu vết quan sát Sở Hùng. Sở Hùng bóc người mập mạp cũng không cần nói, vừa nhìn liền biết, Chu Bình An ánh mắt so thường nhân bén mẹ nhiều, chú ý tới Sở Hùng cổ có một khối son phấn sắc, bây giờ là buổi chiều, Sở Hùng trên cổ son phấn không thể nào là nhà của hắn quyến lưu lại, bởi vì nếu là gia quyến hắn tối hôm qua lưu lại, hắn sáng nay rửa mặt chắc chắn tắm trừ, như vậy chính là giữa trưa trong lúc mới lưu lại. Dựa theo lẽ thường, cũng chạy năm nhận, tối hôm qua có một đêm cày ruộng thời gian, giữa trưa hẳn không có như vậy đại hương dồn lại về nhà cày ruộng đi. Như vậy lớn hơn có thể là Sở Hùng lợi dụng giữa trưa điểm này thời gian, tranh đoạt từng giây từng phút đi phong hoa tuyết nguyệt tìm kích thích lưu lại, cũng chính là như vậy, mới đến không kịp kiểm tra, thanh tẩy trên người dấu vết lưu lại. Ngoài ra, Sở Hùng trên người chuyển tới một cố giá rẻ son phấn bột nước vị cũng mặt bên ánh chứng một điểm này. Lấy Sở Hùng ngũ phẩm thiêm sự giá trị, thê thiếp của hắn sử dụng son phấn bột nước nhất định là hàng cao cấp, không thể nào dùng như vậy gây mùi giá rẻ son phấn bột nước, cũng chỉ có cái nào Câu Lan nhà ngói, phong hoa tuyết nguyệt nơi trốn trong nữ tử mới có thể dùng loại này giá rẻ lại kích thích son phấn bột nước. Đây là một cái háo sắc mập mạp. Chu Bình An cấp Sở Hùng dán lên một nhãn hiệu. Bởi vì Sở Hùng tới gần, Chu Bình An trừ ngửi được một cố gây mùi son phấn bột nước vị ngoài, còn ngửi được một cố nồng hậu rượu thịt mùi vị. Đây là một cái sở thích ăn uống chi dục mập mạp, cũng đúng, có thể dài đến hắn loại này thể lượng, không, có đam mê này mới lạ. Chúng ta cùng tự làm quan, gọi Sở đại nhân nhiều nó nớt. Sở Hùng ha ha vừa cười vừa nói, "Sở Minh." Chu Bình An thay đổi gọi nói, nói xong khỏe miệng không nhịn được có chút co quắp, "Sở Minh, Sở Hùng, thế nào cảm giác gọi hắn Sở Minh, giống như là kêu tên hắn Sở Hùng tựa như." "Khụ khụ, ngươi có thể gọi ta Sở đại ca, ta Giang Linh hư trưởng ngươi hơn 30, như vậy gọi cũng không tính là chiếm tiện nghi của ngươi, ta sau này liền kêu ngươi Chu tiểu huynh đệ." Sở Hùng một bộ dễ làm vừa nói, "Sở đại ca." Chu Bình An nghe theo lời ngay, mỉm cười chắp tay cùng Sở Hùng lần nữa làm lễ ra mắt. "Ha ha, Chu tiểu huynh đệ, đi." Sở đại ca dẫn ngươi đi bái kiến Nguyệt đại đại nhân, thuận tiện thuận đường làm quen một chút chúng ta Giang chết để hình án sát sứ ti công sở. Sở Hùng cười đưa tay đối Chu Bình An làm một động tác mời gọi, sau đó nghiêng đầu đối một sai bật nói, "Lý ba, các ngươi chào hỏi tốt Chu tiểu huynh đệ tùy thân, quay đầu chờ Chu tiểu huynh đệ an trí, lại phái người thông báo các ngươi. Ở tiếp đãi bản thân thời điểm, còn không quên chiếu cố Lưu Mục, Lưu đại đao hai người." Chu Bình An thông qua một điểm này, cảm nhận được Sở Hùng người này không chỉ có dễ làm quen, ở hắn bộ tuyệt biểu tượng hạng, tâm còn rất nhỏ. "Làm phiên Sở đại ca." Chu Bình An hơi chắp tay, lại nghiêng đầu hướng Lưu Mục, Lưu đại đao gật gật đầu. Đối với Sở Hùng trong miệng Nguyệt đại đại nhân, Chu Bình An rất rõ ràng, chỉ công sở chủ quan, lãnh đạo tối cao, án sát sứ. Nguyệt cái chữ này chính là hình pháp độ ý tứ, tỉ như tiêu chuẩn một từ. Nói hình án sát ti trưởng một tình hình danh ấn hạt chuyện, gồm cả tư pháp cùng giám sát chức năng, vì vậy cũng bị đại gia tục xưng là Nguyệt ti. Đề hình án sát sứ ti chủ quan án sát sứ cũng vì vậy được gọi là Nguyệt đại kỳ thực cùng dân quốc thời kỳ bị ngồi, quân tọa loại này mang theo tôn xưng gọi tắt tương tự. Tương tự tựa như, quan viên địa phương gọi bố chính sứ vì phiên đại cũng giống như vậy đạo lý. Ra cửa phòng, bước vào Giang chết đề hình án sát sứ ti công sở, xuống tới mặt chính là một cái rộng dài bóng rừng đại đạo hai bên là hẹp dài hành lang dài, bức tường màu trắng chất đống hành lang dài, chỉ kẻ mày ngói vi đình, sắc gạch vương trái đất, hành lang dài trang bị từng cái một giống hoa cửa sổ, mỗi một chỗ cũng thể hiện Giang Nam đặc sắc. Chu tiểu huynh đệ mời tới bên này. Sở Hùng nói, đưa tay dắt Chu Bình An thủ đoạn bước vào bóng rừng đại đạo. Dắt tay mà đi, đây không phải là nói Sở Hùng phương hướng có cái gì vấn đề, mà là cổ nhân có lấy dắt tay biểu đạt thiện ý, nhiệt tình thói quen, lại thiện ý, nhiệt tình một chút. Bên kia là cùng giường mà ngủ, ngủ chung, tỉ như Tam Quốc thời kỳ đồng chí Lưu Bị liền có loại này yêu thích, đào viên tam kết nghĩa lúc, Lưu Bị đối quan Vũ, Trương Phi chính là ngủ thì cùng giường đối ra Cát Lượng chính là ngủ chung. Ở cổ đại tình huống như vậy rất bình thường, thế nhưng là ở hiện đại cũng không vậy. Ở hiện đại hai người đàn ông này tay trong tay, thế nào nhìn thế nào cảm giác gây trong gây khí, chỉ định bị người liếc nhìn, chỉ trò trò. Cái này ấn tượng, thâm căn cổ đế, Chu Bình An cũng không cách nào ngoại lệ. Cho nên, từ hiện đại tới Chu Bình An, bị một đại nam nhân dắt tay, như thế nào cũng chịu không được. Không chỉ khỏe miệng không nhịn được có chút co quắp, chính là toàn thân nổi da gà đều muốn đi lên. Sở đại ca, trước mặt nhà này kiến trúc là. Chu Bình An làm bộ như hỏi đường, không để lại dấu vết từ Sở Hùng trong tay rút tay ra cổ tay, đưa tay chỉ trước mặt một căn diện tích khá rộng 3 tầng mái con kiến trúc, mặt tò mò hỏi. À, ngươi nói trước mặt tòa nhà này à, đây là hồ sơ lầu, chúng ta công sở cơ mật hồ sơ cũng cất giữ ở nơi này, nói không qua trường chút nào, Giang chức quan viên hồ sơ tận tồn ở đây. Mỗi thời mỗi khắc đều có binh vệ canh giữ, những người không có nhiệm vụ chớ có thể phụ cận, chính là ngươi ta, nếu không phải công vụ, cũng không thể tự mình vào bên trong tra duyệt hồ sơ. Sở Hùng đối Chu Bình An giải thích nói. Chu Bình An gật gật đầu, Giang chết đề hình án sát sứ nắm giữ một tình hình danh ấn hạt chuyện, gồm cả tư pháp cùng giám sát bách quan chức năng, Giang chết đầy đất quan viên hồ sơ tận tồn ở này cũng không ngoài ý muốn. Chương 1338, đến chương 1338, đến Chu Bình An từ Sở Hùng dẫn, dọc theo bóng rừng đại đạo đi về phía trước, qua hồ sơ lầu không bao xa liền thấy được một năm gian, hai vũ hình dạng hàng ngang đại điện. Đại điện là tiêu chuẩn kiểu cũ quan dạng kiến trúc, vượt trội một cao lớn trước trạng, từ tiên điện cùng hậu điện tạo thành, trung gian do trời giếng, hành lang tương liên, giống như công chữ. Người Sở Hùng quả béo, đi một đoạn đường này, Chu Bình An còn cố ý ép chậm tốc độ, hắn cũng đã bắt đầu thở đi lên. Hoặc giả, không chỉ có mập, còn có chút hư. Chu Bình An yên lặng lại cho Sở Hùng dán một nhãn hiệu. Khu khu. Chu tiểu huynh đệ, đây cũng là chúng ta công sở sở tại. Đây là tiên điện, mặt rộng năm gian, chủ đối ngoại công cán, chúng ta thường ngày công vụ ở hậu điện. Lại từ nay về sau là bên trong nhà chỗ. Bên trong cấp Chu tiểu huynh đệ dự lưu lại một độc lập lầu sảnh, Chu tiểu huynh đệ hơi sau có thể từ cửa ông an trí ra quyến. Đi, ta mang ngươi đi trước bên trong bái kiến Nguyệt đại đại nhân. Hai người đi tới trước đại điện, Sở Hùng lấy tay chống nạnh thở dốc hai cái, sau đó nói với Chu Bình An. Chu Bình An tự nhiên nghe theo lời ngay. Chúng ta Nguyệt đại đại nhân đâu? Trên đường Sở Hùng cân nhắc một chút dùng từ, cố ý nhắc nhở. còn mời Sở đại ca chỉ điểm. Chu Bình An chắp tay nói, chúng ta Nguyệt Đài đại nhân nhất là đơn giản, chờ một hồi thấy Nguyệt Đài đại nhân, Chu tiểu huynh đệ không nên quá kinh ngạc. Sở Hùng nhắc nhở, đa tạ Sở đại ca nhắc nhở. Chu Bình An chắp tay nói tạ, trong lòng có chút kỳ quái, Nguyệt Đài đại nhân còn có thể đơn giản đến để cho người kinh ngạc trình độ sao? Chờ thấy Giang Chết Đề hình án sát sứ, Chu Bình An liền hiểu Sở Hùng vì sao cố ý nhắc nhở mình. Giang Chết Đề hình án sát sứ là một vị vóc người gầy gò lao đầu, thậm chí có một phần yếu không chịu nổi gió cảm giác, vóc người cùng Sở Hùng là hai thái cực. Quả nhiên như Sở Hùng nói, đơn giản, quá đơn giản, không chỉ có trên người hắn xuyên quan phục cũng giặt đuổi bạc màu ít đi, ngay cả ống tay áo bên trên cũng đánh hai khối miếng vá. Chu Bình An đi vào bãi kiến thời điểm, Giang Chết Đề hình án sát sứ đang dùng bữa trưa, nên là vẫn bận ở công vụ, bỏ lỡ giờ cơm, bởi vì hắn giờ phút này một tay cầm quyển tông xem, một tay ở dùng cơm trưa. Bữa trưa cũng dị thường đơn giản, chẳng qua là một sấp bánh cao lương, một sấp dưa muối mắc níu, một chén nước uống mà thôi. Mặc dù đơn giản, nhưng là án sát sứ vừa nhìn quyển tông vừa ăn say sưa ngon lành, liền Chu Bình An bọn họ đi vào cũng không có phát giác, thậm chí ở bánh ngô mảnh vụn rải rác rơi tại trên bàn lúc, án sát sứ còn dị thường thành thạo đưa tay từ trên bàn đem bước lên đến, không chút nào chê bai bỏ vào trong miệng, cả bộ động tác nước chảy mây trôi, làm liền một mạch, vừa nhìn liền biết bình thường cũng thường như thế làm. Không trách Sở Hùng nhắc nhở bản thân không cần kinh ngạc. Thân là chính tam phẩm đề hình án sát sứ, vậy mà sinh hoạt như vậy đơn giản, không làm người ta kinh ngạc mới là lạ chứ. Nghiệt đại, tân nhiệm tiêm sự Chu Bình An tới trước báo cáo. Sở Hùng dẫn Chu Bình An sau khi đi vào, tiến lên nói: "A, chúng ta quan trạng nguyên cuối cùng cũng đến nhận chức." "Không tệ, không tệ, chúng ta công sở chỉ còn thiếu người tuổi trẻ." Giang Chết án sát sứ rồi mới từ quyển tông cùng bữa trưa trong phục hồi tinh thần lại, một tay buông xuống quyển tông, một tay buông xuống bánh ngô, từ trong tay áo lấy ra một khối gồm cả niên đại cảm giác cùng cảm giác tang thương khăn tay lau miệng, cười ha hả ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An, mặt hòa ái nói: "Hạ quan Chu Bình An bái kiến Nghiệt đại đại nhân." Chu Bình An chắp tay tiến lên hành lễ, lễ xong, hai tay dâng lên tên giản, lại bộ công văn, sau đó như vãn bối học sinh ra mắt lao sư vậy, cùng kính đứng ở một bên. Miễn lễ, Bình An mau mau mời ngồi. Muôn Thành, ngươi cũng nhanh ngồi xuống, ở ta nơi này, còn khách khí cái gì? Giang Chết án sát sứ đưa tay chỉ cái ghế đối diện, cười đối Chu Bình An hai người nói. Muôn Thành là Sở Hùng chữ, lấy tự có tài nhưng thành đạt muộn một từ. Sở Hùng xuất thân ở gia đình quan lại, từ nhỏ bị trong nhà cho hậu vọng, bất quá một mực không lắm xuất sắc, mai cho đến tuổi hơn 30, mới dựa vào trong nhà ân ấm bước vào sĩ đồ. Trong nhà vì cấp hắn đổi bận, đem tên chữ sửa đổi vì Muộn Thành hy vọng hắn có thể có tài nhưng thành đạt muộn. Nói đến cũng kéo, Sở Hùng bước vào sĩ đồ về sau, ở nhà người thân tộc chiếu cố, thật đúng là hốt như cá gặp nước, thật ứng có tài nhưng thành đạt muộn cái từ này, đến gần tới 50 lúc, lên tới bây giờ ngũ phẩm tiêm sự địa vị. Hắc hắc, Nghiệt Đài cùng Bình An trò chuyện, hạ quan sẽ không quấy rầy. Hạ quan ngày khác trở lại quấy rầy lão đại nhân. Sở Hùng cười một tiếng, xin lui nói. Cũng tốt. À, đúng, Muộn Thành, ngươi nhớ thông báo hạ cơm biết, tối nay làm nhiều hai món ăn. Chúng ta cùng nhau vì Bình An bảy tiệc mời khách. Giang Chết án sát sứ mỉm cười gật đầu, phân phó Sở Hùng nói: "Hạ quan nhận lệnh." Sở Hùng nhận lệnh, cáo từ rời đi. "Bình An là nơi nào người a? Người nhà mấy miệng người a? Tên chữ tên gì a? Có từng hôn phối a?" Giang Chết án sát sứ giống như là làm nhảm ra thường vậy, hỏi thăm hiểu Chu Bình An tình huống căn bản. "Hồi bẩm Nguyệt Đài, Bình An là phủ An Khánh Hoài Ninh huyện người Hạ Hà thôn thị, trong nhà huynh đệ hai người, huynh trưởng đã lập gia đình, Bình An tên chữ tử hậu phụng cha mẹ chi mệnh môi trước lời nói, cũng đã lập gia đình." Chu Bình An nhất nhất hồi bẩm nói: Khi biết Chu Bình An đã kết hôn sau, Giang Chết án sát sứ còn có mấy phần đáng tiếc nói, bản quan có một cháu gái, 16 tuổi, vừa xinh đẹp lại thông minh, ôn nhuận hiền thụ, đang định chữ khuê trong. Từ hậu tuổi trẻ tài cao, chính là lương duyên tốt. Vốn còn muốn làm người lão, chưa từng nghĩ muộn một bước. Thời bậy, mệnh bậy. Đa tạm Nghiệt Đài thương yêu, Bình An tầm thương bị, dân quê, đảm đương không nổi tuổi trẻ tài cao không phải là lương duyên tốt. Cùng lệnh điệt nữ vô duyên, cũng nếu như cháu gái chi phúc. Lệnh điệt nữ vừa xinh đẹp lại thông minh, ôn nhuận hiền thụ, nhất định có thể tìm được lương duyên tốt. Chu Bình An mặt khiêm tốn trả lời, đối với Nghiệt Đài thưởng thức, bày tỏ xin miễn cho kẻ bất tài. Tử hậu không cần kiêm tốn, tuổi tác chưa nhược quan, liền đã là ngũ phẩm tiêm sự, nếu là không cứ gọi được tuổi trẻ tài cao, bọn ta lão hủ rõ ràng tự treo đông nam nhánh được rồi. Duyên phận chuyện như vậy cưỡng cầu không được, tử hậu không cần để ý. Giang Chết án sát sứ khoát tay một cái, dắt dây chuyện vì vậy thôi. Nghiệt Đài hư hoài nhược gốc. Chu Bình An chắp tay nói, tử hậu tuổi trẻ tài cao, tự nhiên triều khí phồn thịnh, những thứ này quan trường mốc meo khí thì không cần. Giang Chết án sát sứ mỉm cười lắc đầu một cái. Đa tạ Nghiệt Đài dạy bảo. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Đảm đương không nổi dạy bảo, chẳng qua là người từng trải chút cảm khái mà thôi. Giang Chết án sát sứ mỉm cười nói, sau đó tiếp tục nói, tử hậu ngươi tới thật đúng lúc, lần này tiệc đón khách, có thể đem công sở đồng liêu mỗi cái nhận thức một chút. Nếu là sớm tới một tháng, chỉ có thể thấy Lao Phu cùng Giang Phó khiến hai người mà thôi, những người còn lại như Sở Hùng các loại, tất cả đều ở tháng 2 phần phân phó chết đông, hải hữu, chết giang, kim hoa chờ đạo phân lị ấn trị đi, mai cho đến tháng 10 mới từ mỗi người phân đạo trở về công sở. Bọn họ cũng đều mới trở về không bao lâu. Chúng ta công sở người tề tiểu đứng lên, cũng liền ở nơi này 2-3 tháng mà thôi. Bỏ lỡ, chỉ có thể chờ đợi sang năm. Chương 1339, mới vào công sở chương 1339, mới vào công sở trước mắt, chúng ta Giang Chết Đề hình án sát ti hạ hạt chết đông, hải hữu, chết giang cùng kim hoa bốn đạo phân tuần nói, bởi vì Nam Trực đái địa vị đặc thủ, này không thiết đề hình án sát sứ ti cùng bố chính sứ ti nguyên nhân, kỳ cảnh bên trong các phân tuần đạo từ lân cận bố chính sứ ti, đề hình án sát sứ ti thay thế quản, chúng ta giang chết đề hình án sát ti phân quản trong đó một đạo, chúng ta công sở hai cái phó sứ, ba. Cái tiêm sự các lĩnh một phân tuần nói, nhân thủ đối bạn, vốn đang làm khó tử hậu chức trách, chẳng qua hiện nay không cần phát sầu. Trước mắt giang nam loạn hoa ngày cháo, phòng ngự loạn hoa trách nhiệm trọng đại, thông qua những năm này thực tế đến xem, vệ sở quân đã sớm không chịu nổi bổ nhiệm, đối mặt dày xéo ra qua, gần như không thắng tích có thể nói. Triều đình đối vệ sở thất vọng tột độ, cho nên đặc biệt bổ nhiệm nguyên bản gồm có kiêm xét phủ châu vệ sở phó sứ hoặc thiêm sự nói lĩnh dân binh, lấy hiệp trợ phòng hòa ra qua. Từ hậu ngươi liền có triều đình đặc biệt ban hành chấn chỉnh binh bị sát thư, gồm có cầm quân quyền lợi. Ngay sau, chúng ta giang chết để hình án sát ti binh bị liền do từ hậu phụ trách, châu từ hậu hy vọng từ hậu phát dương tĩnh nam thành tích, tiếp tục cố gắng, vì cái này nhận lấy ra qua ước hiếp giang chết tận một phần lực. Nghiệt đại ở cuối cùng đối Chu Bình An chức trách làm an bài, đem giang chết binh bị giao cho Chu Bình An. Cái này ở Chu Bình An như đã đoán trước, cũng là Chu Bình An chỗ hy vọng, cho nên Chu Bình An vui vẻ tiếp nhận nhiệm chức. Hạ quan nhất định đem hết khả năng, không phụ Nghiệt đại kỳ vọng. Chu Bình An chắp tay nhận lệnh, tỏ thái độ nói: "Thiện." Nghiệt đại hài lòng gật gật đầu, sau đó bưng lên một bên ly trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Cổ nhân có bưng trà tiễn khách hàm xúc quy tắc, huống chi mới vừa bài kiến cắt đứt Nghiệt đại bữa trưa, lại trò chuyện như thế lâu, nếu không ăn, Nghiệt đại bữa trưa đoán chừng đều muốn lạnh. Chu Bình An thức thời cáo từ rời đi. Tiếp xuống, Chu Bình An lại từ sở hướng dẫn, bái kiến công sở hai vị phó sứ cùng với khác hai vị thiêm sự. Một vòng sau khi xuống tới, Chu Bình An đối giang chết để hình án sát ti tầng lãnh đạo có đơn giản hiểu. Nghiệt đại đại nhân cũng chính là án sát sứ, họ Trương cái tên kính, chữ Cử Cương, năm nay 50 có 8, tổ tịch Hồ Nam. Chu Bình An đối hắn ấn tượng đầu tiên chính là đơn giản, hiền hòa, đối công tác giàu có trách nhiệm tâm. Hai vị phó sứ, một vị tên là Hồ Cẩn, chữ Đồng Đạt, năm nay 55 tuổi, tổ tịch Hà Nam, một vị tên là Bạch Tấn Hồ, chữ Kim Thành, năm nay 61 tuổi, tổ tịch người Linh Nam. Bởi vì bái kiến thời gian hơi ngắn, Chu Bình An đối bọn họ ấn tượng không sâu, Hồ Cẩn tương đối lạnh lùng một ít, Bạch Tấn Hồ tương đối thế cố một ít. Ba vị thiêm sự, trừ Sở Hồng ra, hai vị khác thiêm sự theo thứ tự là 45 Trương Sở Phong cùng 48 Trác Ngạn. Trương Sở Phong cùng Trương Cư Chính có chút giống, quần áo không nhiễm một hạt bụi, tướng mạo nho nhã đẹp trai, Trác Ngạn thì ngược lại, Trác Ngạn vóc người trung đẳng, không chỉ có gương mặt có chút mặt đơ, còn có mấy phần hung tướng. Đây chính là Chu Bình An đối tương lai một đoạn thời gian đồng liêu ấn tượng. Chu tiểu huynh đệ, đi, đại ca mang ngươi đi dạo chúng ta công sở, làm quen một chút hoàn cảnh. Sở Hùng ở dẫn Chu Bình An đi một vòng, uống một ly trà, làm sơ nghỉ ngơi về sau, mặt nhiệt tình nói: "Vốn đã mong đợi, không dám xin thôi." Chu Bình An gật gật đầu. Kế tiếp Sở Hùng một bên mang theo Chu Bình An xem giới thiệu công sở, một bên cùng Chu Bình An giới thiệu sơ lược công sở người và sự việc. Dĩ nhiên, giới thiệu đều là phù ở mặt ngoài nhân sự, cấp độ sâu cũng không có dính líu. Giang chết án sát sứ 4 công sở thật ra Chu Bình An dự liệu, không chỉ có gồm có quan phục uy nghi, còn gồm cả dễ chịu tính, ngoài điện xây dựng tràn đầy cao nha uy nghi, mà nội bộ nhất là hậu trạch xây dựng giống như viên lâm vậy. Hoặc là nói chính là lấy viên lâm tiêu chuẩn xây dựng, khúc kính thông vũ chi diệu, sơn thủy đình hành lang vẻ đẹp, núi giả thủy tạ hồ nhân tạo, không kể hết. Chu Bình An bị phân độc lập lầu sảnh kỳ thực chính là một nhỏ viên lâm, bên trong viện dẫn một nhỏ đầm mỹ thủy, cầu nhỏ nước chảy, mái quang tiểu đỉnh, thúy trúc cây xanh, đình hành lang có mỹ nhân dựa vào liên tiếp. Dùng cái này làm trong quan viên trạch, Chu Bình An cũng cảm thấy xa xỉ. Từ hậu cảm giác chúng ta công sở như thế nào? Sở Hùng dẫn Chu Bình An xem xong giang chết án sát ti công sở về sau, mỉm cười hỏi: "Cao, lớn, bên trên." Chu Bình An trả lời Sở Hùng nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, cao đại thượng, ý gì? Chu Bình An ý thức được hắn không phải người hiện đại, ghét không tới ba chữ này điểm, thế là giải thích nói, cao cấp, phóng khoáng, cao cấp. Ha ha, cao cấp phóng khoáng cao cấp, cao đại thượng, dây. Sở Hùng nghe Chu Bình An giải thích, không khỏi cười đưa ra ngón tay cái, Chu tiểu huynh đệ không hổ là quan trạng nguyên, ba chữ này sâu sắc. Sở đại ca quá khen. Chu Bình An khiêm tốn nói, riêng về hoàn cảnh mà nói, ở Giang Nam không có mấy nha môn so chúng ta giang chết án sát thì tốt hơn. Sở Hùng tự tin nói. Chu Bình An gật gật đầu, đối Sở Hùng vậy không hề hoài nghi. Bởi vì giang chết án sát ti nha môn đúng là hắn thấy trong nha môn xếp số một tồn tại, bình thường nha môn đều là tương đối gồm có niên đại cảm giác, hoặc là nói toạc cũ, giống như giang chết án sát ti nha môn như vậy sang trọng nha môn, trong nha môn tính vượng mao lân giác tồn tại. Chu tiểu huynh đệ, kỳ thực, chúng ta cũng ứng cảm tạ nhậm chức người đại, vương tự hiếu vương đại nhân. Chúng ta bây giờ ở nha môn, chính là vương đại nhân đến nhận chức sau xây dựng. Sở Hùng mặt cảm khái nói, vương đại nhân bây giờ nơi nào? Chu Bình An gật gật đầu, hỏi, khu cụ, vương đại nhân bây giờ ở kinh thành. Sở Hùng ho khan một tiếng, đưa tay chỉ phương bắc. Vương đại nhân lên chức vào kinh rồi. Ta ở kinh thành lúc. Chu Bình An một bên suy tư kinh thành lúc có thể đối ứng lọ gìn họ Vương đại nhân, một bên chậm rãi nói: "Án sát sứ là chính tam phẩm, nếu như lên chức vào kinh vậy, vậy ít nhất cũng phải là đồng cấp chính tam phẩm đi, kinh quan nếu so với quan viên địa phương cao được cấp. Sáu bộ bên trái Hữu thị lang là chính tam phẩm, đốc sát viện phó đô ngự sử cũng là chính tam phẩm, sáu khoa phẩm cấp tài cao nhất là chính thất phẩm, quá thấp, vũ tự chính chức phẩm cấp cũng là mới tổng tam phẩm, cũng quá thấp." Lớn nhất có thể là 6 bộ cùng đốc sát viện, Chu Bình An ở kinh thành lúc Hàn Lâm viện cùng điện vô giật ti đáng giá lúc cùng 6 bộ đánh qua lại tương đối nhiều, cùng đốc sát viện giao tế cũng không hề ít, bất quá, đối cái này họ Vương tên chùa hiếu đại nhân thật đúng là không có một chút ấn tượng, có chút không nên a khụ khụ, không phải lên chức vào kinh, mà là tại kinh thành trong thiên lao ngồi đâu. Sở Hùng lần nữa ho khan. Hắc. trong tiên lao ngồi. Chu Bình An nghe vậy mẩn ra, khoe miệng không nhịn được giật giật, không trách bản thân đối hắn không có ấn tượng, nguyên lai trong tiên lao ngồi đâu.
Vì
Chu Bình An chính là muốn hỏi tại sao, đột nhiên có chút rõ ràng nhìn về phía Sở Hùng, thử dò xét nói, vương đại nhân tiện tu công sở. Từ xưa tới nay, liền có quan không tu nhà, khách không tu tiệm dân ạ, một là bởi vì làm quan một nhiệm kỳ mấy năm mà thôi, chẳng qua là một khách qua đường, tự nhiên không cần phí tâm phí lực vì hạ nhiệm quan viên tu sửa nha môn, hai là bởi vì liêm chính, thời trước tu nhà, khó tránh khỏi muốn lao dân thương tài, chiêu mộ hoặc trưng điều sức dân, dễ dàng đưa đến chỉ trích, ba là cho phép quyền, đây cũng là chủ yếu nhất, nha môn không phải ngươi muốn tu là có thể tu, một triều đình đối cắt. Cấp nha môn có nghiêm khắc quy chế, không cho phép tiếng Việt, hai người quan viên địa phương không có quyền vận dụng tài chính bốn tiện tu nha môn, nhất định phải hướng triều đình đánh báo cáo xin phép, lấy được chấp thuận về sau mới có thể ở chấp thuận trong phạm vi tu nha. Thiện tu nha môn, kẻ nhẹ biết quan, kẻ nặng hạ ngục. Cho nên ở cổ đại, trên căn bản rất ít có thể thấy được hiện đại địa phương lúc cái loại đó loại này siêu quy cách tòa nhà văn phòng. Cho nên Chu Bình An mới cho là vương đại nhân bị đánh vào thiên lao, rất có thể chính là bởi vì thiện tu công sở đưa đến. Khu khu, cũng không tính là thiện tu, vương đại nhân tu sửa công sở trước có tấu lên triều đình, đạt được phê chuẩn sau mới tu sửa. Sở Hùng ho khan một tiếng nói, thấy được Chu Bình An sáng quắc ánh mắt, mới có nói tiếp, bất quá vương đại nhân xin phép chính là 50.000 quan tiền, triều đình chỉ phê chuẩn 6.000 quan. Chu Bình An nhất thời trong lòng rõ ràng, 6.000 quan nhưng tu không được như thế cao đại thượng công sở, chút tiền này nhiều nhất chỉ đủ tu một cửa mà thôi. Thậm chí 50.000 quan cũng tu không được như thế cao đại thượng công sở. Cái này cùng tiện tu công sở không có cái gì phân biệt, thậm chí còn có dấu giếm bề trên, dối trên lửa dưới tội lỗi, ngoài ra vương đại nhân làm gánh vác cấn hạch, giám sát chức vụ đề hình án sát xứ, như vậy càng là cố tình vi phạm, tội thêm một bậc, bị hạ thiên lao cũng không kỳ quái. Chương 1340, đơn giản nghiệt đài chương 1340, đơn giản nghiệt đài lúc chạm vào tối, Chu Bình An an trí xong Họa Nhi đám người, lên đường đi tham gia nghiệt đài trương đại nhân tổ chức tiệc đón khách. Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam tiến vào công sở bên trong nhà kia nóc phân phối cấp Chu Bình An cái đó độc lập lầu đỉnh, Lưu Mục, Lưu Đại Đao đám người thì cùng 6 phòng lại viên ở cùng một chỗ, bởi vì Lưu Mục bọn họ đều là võ quan thân phận, mỗi người đều có độc lập căn phòng, ở hoàn cảnh so huyện nha Tĩnh Nam được rồi không chỉ gấp mấy lần. Khu khu, Chu tiểu huynh đệ, chúng ta nghiệt đài đại nhân nhất là đơn giản, tiệc đón khách hoặc giả lộ vẻ hàn toan, bất quá Chu tiểu huynh đệ chớ có để ý, bữa tiệc sau khi kết thúc chúng ta ở tế yêu lâu lại vì ngươi bày tiệc mời khách. Sở Hùng ở trên đường cố ý chờ Chu Bình An, nói với Chu Bình An, nói đến tế yêu lâu thời điểm, còn chớp chớp mắt. Sở đại ca quá lo lắng, Bình An xuất thân hương dã, đối với ăn uống chi dục không có cái gì theo đuổi cùng giảng cứu. Chu Bình An vừa cười vừa nói, đây là lời nói thật, bản thân mặc dù thích ăn ngon, nhưng là lại không kén ăn. Sở Vương tốt eo thon, trong cung nhiều chết đói. Sở Hùng đã nói tế yêu lâu, thế nào nghe tên không giống như là cái gì địa phương tốt. Chu Bình An trong lòng rủa thầm nói, còn có Sở Hùng trong miệng đã nói chúng ta đáng giá là ai? Chứ nghiệt đài đại nhân ra những người khác sao? Giờ dậu, công sở bếp sau, tiệc đón khách đúng lúc bắt đầu. Tham gia tiệc đón khách chẳng qua là công sở chính quan, cũng không lại biên. Chu Bình An cảm thấy ngồi ở ghế chót, om đỏ dầu chiên đậu hũ, hành lá trộn đậu hũ, đậu phộng chiên nước, hẹ trứng trắng, lương phan rớt cá, làm nổ cá đủ vàng, hỏng măng chua heo rau trộn món ăn, rau chân vịt canh trứng. 6 món ăn một món canh cộng thêm 2 đại vò rượu. Thức ăn lên bàn về sau, Sở Hùng cấp Chu Bình An một quả nhiên rất hàn toàn ánh mắt, trong thâm tâm cho hắn sớm chuẩn bị dự phòng kế hoạch cảm thấy anh minh. Sau đó đối Chu Bình An chen trước mắt, dùng miệng hình nói tế yêu lâu. Hàn toàn sao? Không cho tới à? Như vậy 6 món ăn một món canh mặc dù không phải sơn chân hải vị, thế nhưng là cũng không gọi được hàn toan á, hoặc giả đối với các quan viên mà nói, như vậy bản tiệc đơn giản ra thường một chút, nhưng là đối với đại đa số dân chúng bình thường mà nói, như vậy 6 món ăn một món canh đã là cơm tất niên tiêu chuẩn, rất phong phú. Chu Bình An xuất thân ở hương giã, biết rõ trăm họ sinh hoạt không dễ. Quan viên đều là ăn dân lộc, nếu như quan viên đơn giản một ít, trăm họ gánh nặng cũng sẽ tương đối giảm bớt một ít. Như vậy tiệc đón khách, Chu Bình An không chỉ có không có để ý, còn sâu trong lòng chống đỡ. Nếu là hôm nay tiệc đón khách là một bàn bảo ngư hải sâm, Chu Bình An đoán chừng cùng tâm bất an, khó có thể nuốt trôi, nhưng là như vậy ra thường tiệc đón khách, Chu Bình An cũng là rất an lòng, an vô cùng là say sương ngon lành, thậm chí phía sau An Sở Hùng nhìn Chu Bình An ánh mắt cũng rất là đồng tình, ai, Chu tiểu huynh đệ vì cấp nhiệt đài đại nhân lưu lại ấn tượng tốt, thật là khổ cực ngươi, quay đầu ca ca nhất định ở tế yêu lâu thật tốt bồi thường ngươi. Ha ha, hôm nay là tử hậu nhậm chức ngày, phá lệ quá tiêu chuẩn chuẩn nhiều hơn mấy món ăn, phòng bếp đem sổ sách ghi tạc trên đầu ta, quay đầu từ ta bổng lộc trong trừ. Nhiệt đài đại nhân ở thức ăn dâng đủ về sau, bưng ly rượu lên nói, đến, để chúng ta cùng uống chén này. Hoan nên tử hậu gia nhập giang chiết đề hình án sát sứ ti, cùng chúng ta lục lực đồng tâm, rèn luyện đi về phía trước. Đa tạ nghiệt đại thương yêu. Chu Bình An hai tay bưng ly rượu lên nói tạ. Ha ha, hôm nay chúng ta cũng đi theo tử hậu dính được lợi, không chỉ có ăn nhiều mấy món ăn, trọng yếu nhất chính là cuối cùng cũng lại uống đến nghiệt đại đại nhân nhà tự ủ rượu đế. Sở Hùng đám người cùng nhau nâng ly, cười ha hà nói. Chu Bình An thế mới biết, nguyên lai trên yến tiệc cái này hai vò rượu là nghiệt đại đại nhân nhà tự ủ rượu đế. Tử hậu ngươi còn không biết đi, gạo này rượu thế nhưng là phu nhân nghiệt đại tự tay cất, khắp thiên hạ duy nhất cái này một phần, không còn phân hảo. Rượu này a vừa mở đàn, toàn bộ công sở cũng có thể ngửi được nồng nặc mùi rượu, không có chút nào khoa trương, thật có thể nói là giao chỉ rượu đế tặng phàm thơm, lưu được muôn đời hưởng rượu phân. Chúng ta trước cầu bao nhiêu lần, nghiệt đài đại nhân đều không có chịu cho lấy ra, tử hậu ngươi vừa đến, nghiệt đài đại nhân liền chủ động lấy ra, mặt mũi này cũng không phải bình thường hay vậy a, tử hậu ngươi cần phải uống nhiều mấy chén. Sở Hùng giơ ly rượu, cười ha hả nói với Chu Bình An. Đó cũng không, thật là một đời người mới thắng người cũ a. Chúng ta đều là hoa cúc xế chiều. Phó sứ Bạch Tấn Hổ cười ha hả trêu ghẹo nói. Những người còn lại đi theo phụ họa, chê đến tiệc nhất thời hòa hợp êm thấm. Các ngươi a, thiếu âm dương quái khí, bình thường lên nhà, tự nhiên không thể mê rượu. Hôm nay là tử hậu tiệc đón khách, đặc biệt phá lệ, rượu bao no, các ngươi rộng mở uống. Quay đầu ta để cho phu nhân nhiều hơn nữa cất bài hũ, đợi đến cuối năm, mỗi người đưa các ngươi một vò. Nguyệt Đài đại nhân đưa tay chỉ Sở Hùng đám người, dở khóc dở cười lắc đầu, đối đám người hứa hẹn nói: đa tạ Nguyệt Đài đại nhân. Sở Hùng đám người mừng không kìm nổi. Nói xong, đám người cùng nhau nâng ly, uống một hơi cạn sạch. Chu Bình An uống về sau, trở về chỗ một phen. Gạo này rượu mặc dù không giống Sở Hùng bọn người nói như vậy khoa trương, bất quá mùi vị sắc thực cũng không tệ, uống đi có một câu ngọt ngào cảm giác triền miên ở đầu lưỡi. Nguyệt Đài đại nhân bên này để chén rượu xuống, hai vị phó sứ lại các để một chén rượu, biểu thị ra đối Chu Bình An hoan nghênh. Chu Bình An nhất nhất ngỏ ý cảm ơn. Tiếp xuống, đám người ngươi tới ta đi, rất nhanh, một vò rượu đế chỉ thấy đáy. Chúng ta cái này để hình án sát sứ thi truy tìm căn nguyên, nhận theo chính là tiền triều chế độ cũ, Ngụy Nguyên lập án sát ti lưu động quận huyện pháp về sau, mới tạo thành án sát ti quan phân tuần chế độ. Triều ta vừa lập lúc, gần như chỉ ở các tỉnh thiết để hình án sát ti, cũng không hạ thiết án sát phân ti, mai cho đến năm Hồng Vũ thứ 14 mới thiết án sát phân ti. Lúc ấy, triều ta trừ trực lệ ngoài, có 12 đạo để hình án sát ti, chúng sắp đặt 53 cái phân ti, lúc ấy phân ti cũng không bao hàm toàn bộ phủ. Tỷ như, chúng ta giang chết lúc ấy thiết trí thả thiệu, ấm đài, kim chỗ, nghiêm củ 4 cái phân ti, đều thuộc vùng chết đông, chết tây Hàng Châu, Hồ Châu, Gia Hưng ba phủ, thì vị trí phân ti. Sau dám ở các án sát phân ti sợ tuần nhiều chỗ có chưa làm, lại làm điều chỉnh, bây giờ ta giang chết thiết chết đông, Hải Hữu, chết giang cùng kim hoa 4 đạo, chết tây ba phủ đều bao hàm ở bên trong. Hơn nữa nam trực đãi một phân tuần nói, chúng ta công sở trung phụ trách 5 cái phân tuần nói. Buổi chiều lúc, ta cùng tử hậu nói, bây giờ chúng ta công sở 2 cái phó sứ, 3 cái thiêm sự các lĩnh một phân tuần nói. Tử hậu đến rồi sau khi liền chuyên chức phụ trách chúng ta công sở binh bị chuyện, nói lĩnh dân binh, hiệp trợ phòng hòa giặc qua. Binh bị một chuyện, sự quan trọng đại, chư vị ngồi ở đây nhất định phải hết sức ủng hộ tử hậu. Nguyệt Đài đại nhân ở trên yến tiệc đối đám người tuyên bố Chu Bình An bổ nhiệm, dặn dò đám người chống đỡ Chu Bình An. Tự nhiên, đám người nhất trí tỏ thái độ. Kỳ thực tử hậu chuyên chức binh bị còn tốt, chúng ta dẫn phân tuần nói, kỳ thực rất nhiều cản trở. Nguyên bản địa phương bên trên tất cả sửa chữa dơ quan tả, hình danh, tố tụng đều vì án sát ti trưởng lý, chúng ta án sát ti nắm đại quyền, độc lập hành xử giám sát chờ chức quyền. Tuần án ngự sử không thường trực, lại cho dù thiết lập cũng bất quá cùng chúng ta phân tuần đạo phụ trách giống nhau. Thế nhưng là trước mắt tuần án ngự sử thái độ bình thường hóa, hơn nữa triều ta ban hành hiến cương chúng ta phân tuần đạo không chỉ có giám sát chức quyền bị suy yếu rất lớn, tuần án ngự sử trên thực tế thành chúng ta phân tuần đạo lãnh đạo trực tiếp, chúng ta phân tuần đạo đều được tuần án ngự sử bồi tuần chi quan, phân tuần đạo công việc muốn trực tiếp hướng tuần án ngự sử thông báo, chờ đợi tuần án ý kiến phúc đáp. Bây giờ rất nhiều người cũng chê cười chúng ta để hình án sát ti rõ ràng bỏ đi án sát một tử, trực tiếp gọi để hình ti được rồi. Trương Sở Phong đối Chu Bình An phun trào khổ thủy nói: ha ha, không bằng Trương lão đệ cùng Chu tiểu huynh đệ trao đổi một cái chức vị. Sở Hùng cười ha hà nói: khu khu, Sở mập mạp ngươi thế nào bất hòa tử hậu trao đổi một cái. Trương Sở Phong uống một ngụm rượu: ha ha, ngươi nhìn ta cái này thân bản có thể lý binh bị sao? Sở Hùng cười ha hà hỏi: ngươi rõ ràng nói ngươi sợ chết được rồi. Trương Sở Phong chế giễu lại: được rồi, chức trách một chuyện liên quan trọng đại, tự có triều đình định luận, há là các ngươi nói đổi liền đổi. Nguyệt Đài đại nhân hơi lườm bọn họ, ngăn lại hai người. Chương 1341, chấn chỉnh binh bị. Chương 1341, chấn chỉnh binh bị. Màn đêm nhập mắt, trăng lưỡi liềm treo ở ngọn cây, một say lòng người ban đêm đang chậm rãi tràn ngập. Trong bóng đêm xuất hiện ba bóng người, bước chân tập tên hướng Chu Bình An phân phối độc lập lầu sảnh mà đến, gió đêm thổi tới, mùi rượu tràn ngập. Người tới đây mau, các ngươi lão gia uống say rồi. Chu tiểu huynh đệ, tỉnh lại đi, đã đến nhà. Sở Hùng cùng Trác Ngạn hai người mang lấy say bí tỷ Chu Bình An tiến đình viện, một bên têu người, một bên nhẹ nhàng vô vô Chu Bình An gõ má têu. Chu Bình An say bí tỷ cố gắng lặng lẽ hạ ánh mắt, sau đó lại khép mi mắt tử, trong miệng phát ra tiếng ấy: cô ra, cô ra. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe nói Chu Bình An uống say rồi, sốt ruột từ trong nhà một đường chạy chậm tới. Tiểu lượng không cao, bình thường đều không uống, hôm nay mụ khoe cái gì có thể a. Yêu nữ nhược nam cũng theo sát đi ra, nhỏ giọng phúc phỉ, bất quá trên mặt cũng là lo lắng bộ dáng. Khu khu, chúng ta cũng không biết Chu tiểu huynh đệ tiểu lượng như thế cả, mấy chén rượu đế xuống bụng liền say ngã, trách chúng ta, trách chúng ta. Thấy được họa nhi các nàng lo lắng bộ dáng, nghe yêu nữ nhược nam rủa thầm, Sở Hùng ngượng ngùng nói: họa nhi lo lắng Chu Bình An, một trái tim toàn ở Chu Bình An trên người, căn bản không có tâm tư để ý tới Sở Hùng. Cho tới yêu nữ nhược nam, nàng quen là chán ghét những thứ này làm quan, càng là nhìn cũng không nhìn Sở Hùng bọn họ một cái. Tiệc đón khách đem chủ khách cấp uống say mất, quả thật có chút không ra dáng. Sở Hùng bọn họ trong lúc nhất thời có chút lúng túng: khụ khụ, các ngươi hai cái nhược nữ tử, sợ là đỡ không nổi tử hậu, chúng ta giúp các ngươi đem tử hậu đỡ đến trong phòng đi. Họa nhi lực lắc đầu một cái: cô ra say, thế nào có thể để cho các ngươi vào nhà đâu. Không nhọc đại giá, họa nhi đỡ một cái. Yêu nữ nhược nam lạnh lùng nói một tiếng, sau đó một tay đem Chu Bình An cánh tay vòng ở nàng trên cổ, hơi chút dùng sức liền đem Chu Bình An cấp đeo lên, vượt trội một nhẹ nhõm tùy ý. Yêu nữ nhược nam đem Chu Bình An cong lên tới về sau, ở họa nhi giúp đỡ hạng, yêu nữ nhược nam một tay đem Chu Bình An hai tay đè ở trước ngực, một tay kia câu Chu Bình An bắt đuổi, con Chu Bình An đi vào trong nhà. Sở Hùng hai người không khỏi trợn to hai mắt, cái này thật đúng là người không thể xem bề ngoài a, Chu Bình An cái này thị thiếp xem bộ dáng là cái luyện gia tử a. Chắc lão đệ, Chu tiểu huynh đệ mặc dù say ngã, nhưng là Tế Yêu lâu chúng ta cũng định được rồi, người cũng hẹn xong, cũng không thể lui đi, đi, chúng ta mấy cái đi Tế Yêu lâu, ngày khác lại mời Chu tiểu huynh đệ. Sở Hùng mắt thấy yêu nữ Nhược Nam cùng Họa Nhi đem Chu Bình An lưng vào nhà bên trong về sau, nghiêng đầu nói với Chắc Ngạn, ngược lại lớn nhất kim chủ là ngươi, ta tự không có ý kiến. Chắc Ngạn gật gật đầu, mặt đơ trên mặt tươi cười. Thế là, hai người hướng Tế Yêu lâu mà đi. Ở Sở Hùng, Chắc Ngạn đi hướng Tế Yêu lâu thời điểm, Chu Bình An từ yêu nữ Nhược Nam cũng đã vào phòng. Chậm một chút, đừng lắc đến cô ra. Cẩn thận ngưỡng cửa. Cẩn thận cung cửa, đừng đụng đến cô ra đầu. Dọc theo đường đi Họa Nhi miệng nhỏ liền không ngừng qua, thỉnh thoảng nhắc nhở nếu không Nhược Nam cẩn thận, nhẹ một chút, chậm một chút. Yêu nữ Nhược Nam ngay từ đầu có Chu Bình An còn rất bình thường, thế nhưng là đi vào trong nhà không có mấy bước, yêu nữ Nhược Nam sắc mặt liền thay đổi, có chút chút đỏ, tiếp theo lại từ đỏ biến thành đen, giống như là mệt là vậy. Chờ đi tới phòng ngủ về sau, Họa Nhi vẫn còn ở nhắc nhở yêu nữ Nhược Nam nhẹ một chút thời điểm, yêu nữ Nhược Nam trực tiếp phạch một cái từ đem Chu Bình An bước xuống trên giường, ở Họa Nhi trợn mắt há mồm trong ánh mắt, yêu nữ Nhược Nam mặt đen tui đối trên giường Chu Bình An lạnh lùng nói, đứng lên đi, chớ giả bộ, ta biết ngươi không có say. Ngươi làm gì? Họa Nhi thấy được yêu nữ Nhược Nam đem Chu Bình An thô lô vứt xuống trên giường, nhất thời tức giận. Được nghe lại yêu nữ Nhược Nam nói với Chu Bình An đứng lên chớ giả bộ thời điểm, Họa Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo càng tức giận hơn, hắc. Nhược Nam ngươi nói bậy cái gì, cô ra cũng say thành như vậy. Ta có hắn thời điểm, hắn động. Yêu nữ Nhược Nam mặt đen thui dùng sức đào trên giường Chu Bình An một cái, nghiêng đầu nói với Họa Nhi. Nơi nào động rồi? Ta thế nào không thấy? Cô ra cũng say thành như vậy, thế nào có thể sẽ động? Ngươi đừng lại vì bản thân kiếm cớ, bình thường cô ra không xử bạc với ngươi, ngươi thế nào có thể lấy oán báo ơn? Họa Nhi phùng má, thở phì phò nói. Hắn động địa phương, ngươi không thấy được. Yêu nữ Nhược Nam một đôi mắt hạnh trợn tròn, lần nữa hung hăng đào trên giường Chu Bình An một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, trong lời nói tràn đầy mùi thuốc súng. Cái gì gọi cô ra động địa phương ta nhìn không thấy? Nơi nào động rồi? Bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi tức giận chất vấn. Tóm lại hắn động. Yêu nữ Nhược Nam cắn răng nói. Họa Nhi còn muốn nói tiếp cái gì, lại thấy yêu nữ Nhược Nam phạch một cái từ móc ra dao găm, cắn răng đi về phía Chu Bình An. Chu Bình An, ta biết ngươi không có say, đứng lên đi, chớ giả bộ, không phải ta để ngươi cả đời ngủ đi. Ngươi muốn làm cái gì? Họa Nhi duỗi hai tay ra ngăn ở trước giường, cùng một con hổ con nhỏ gà mái vậy. Ta đến ba tiếng, một, hai. Yêu nữ Nhược Nam ánh mắt lướt qua Họa Nhi, nhìn về phía trên giường Chu Bình An. Làm yêu nữ Nhược Nam miệng há mở, ba chữ sắp bật thốt lên thời điểm, trên giường Chu Bình An ho khan một tiếng mở mắt, khụ khụ, các ngươi không cần lo lắng, ta không có uống say, ta đúng đúng chăng? Cô ra, ngươi thật không có say à? Họa Nhi nghe vậy, ngạc nhiên xoay người. Ai lo lắng ngươi? Ngươi hay là lo lắng chính ngươi đi. Yêu nữ Nhược Nam mặt bất thiện xem Chu Bình An, dao găm ở nàng đầu ngón tay bay đủ. Cô ra ngươi thế nào giả say à? Họa Nhi không hiểu hỏi. À, giả say mới phương tiện một ít người làm chuyện xấu à, chuyện sau còn có thể đem trách nhiệm đẩy tới rượu bên trên. Yêu nữ Nhược Nam lạnh lùng xem Chu Bình An, giận dữ châm chọc nói, đầu ngón tay bên trên dao găm bay lượn nhanh hơn, tựa như lúc nào cũng biết bay đi ra ngoài, một cái liền đâm trọn người kia buồng tim bên trên. Cô ra làm cái gì chuyện xấu? Cô ra một mực tại giả bộ ngủ à? Họa Nhi mặt không giải thích được nói. Ta giả say là bởi vì Sở Hùng bọn họ muốn ở Tế Yêu lâu lại cho ta đón gió, ta không muốn đi, lại không tốt cự tuyệt, chỉ đành giả say. Chu Bình An giải thích nói. Tế Yêu lâu? Vừa nghe thì không phải là cái gì địa phương tốt. Yêu nữ Nhược Nam trầm trọng. Đúng vậy, cho nên ta mới giả say không đi. Chu Bình An gật gật đầu. Cái loại đó không càn không sạch địa phương không thể đi, nếu như cô ra cần, ta có thể. Họa Nhi mặt nhỏ đỏ bừng, tay nhỏ nhéo vào áo, đầu cũng mau chôn đến trong cổ áo đi. Đừng đổi chủ đề. Chuyện vừa rồi làm sao đây? Yêu nữ Nhược Nam mặt bất thiện xem Chu Bình An. Khu khu, Họa Nhi ta có chút khát nước, ngươi đi giúp ta rót chén nước đi. À, tốt nhất là nước mật ong, mặc dù ta không có uống say, nhưng là cũng uống không ít rượu, đầu có chút hôn mê, nghe nói nước mật ong có thể giải rượu. Chu Bình An dùng miệng khát một cớ, thành công đẩy ra Họa Nhi, sau đó mặt thẳng thắn này đối yêu nữ Nhược Nam nói, chuyện vừa rồi là ta không đúng. Uống chút rượu, lại bị ngươi một lừng, đều là thân thể bản năng phản ứng. Ta cũng không bất kỳ đối cô nương bất kính ý tưởng, ta có thể thề với trời. Ngươi nói là, ngươi như vậy là tôn kính ta rồi. Yêu nữ Nhược Nam sắc mặt càng là bất thiện, dao găm ngừng lại chuyển động, đầu dao nhắm ngay Chu Bình An buồng tim, nóng lòng muốn bay. Khu khu, không phải, không phải, tuyệt không ý đó. Chu Bình An hoảng hốt giải thích. Hừ. Yêu nữ Nhược Nam thấy được Chu Bình An cứu dạng, lạnh lùng hừ một tiếng. Dừng ngay một lần, lần sau không được vi lệ. Nếu có lần sau nữa. Yêu nữ Nhược Nam lạnh lùng đối ở Bình An nói, sau đó tay ngọc vung lên, bèo một tia sáng trắng thoáng qua, đối diện trước cửa sổ trên bàn đặt giá bút bên trên treo lơ lửng một quặp lông bút, bị một dao găm chia làm hai đoạn. Chu Bình An chợt cảm thấy một trận lạnh leo. Chương 1342, trao đổi chức vị như thế nào? Chương 1342, trao đổi chức vị như thế nào? Ta trước kia cho là ngươi là hòa thượng, bây giờ mới phát hiện ngươi chính là một khoác cả sa âm hiểm cầm thú. Chật chật. Một ít người xem ra dáng người, sau lưng hạ lưu xấu xa. Yêu nữ Nhược Nam mặc dù bỏ qua Chu Bình An, nhưng là liên tiếp mấy ngày cũng chưa cho Chu Bình An hòa nhã, còn thỉnh thoảng chê cười châm chọc một đôi lời. Chu Bình An dù sao có lỗi trước, mỗi lần cũng lúng túng không thôi. Họa Nhi ngược lại nhiều lần vì Chu Bình An bên vực kẻ yếu, không hiểu yêu nữ nhược nam vì sao nhiều lần đều xấu nhà mình cô ra. Ngày thứ hai, Chu Bình An thực hiện các loại nghi thức về sau, chính thức nhậm chức, tiếp thu công sở lại viên bài kiến. Bất quá, Chu Bình An chấp trưởng binh bị, nhất định sẽ không lại công sở ở lâu, thậm chí so sở hùng bọn họ những thứ này phân tuần đạo còn phải cắm rễ địa phương, cho nên những thứ này lại viên mặc dù cung kính, nhưng là đối Chu Bình An không hề xu định leo lên. Dĩ nhiên, Chu Bình An cũng vui vẻ thấy vậy. Chính thức nhậm chức về sau, Chu Bình An mới phát hiện cái này chấp trưởng binh bị chức vụ là một cái hố to, vừa đen lại lớn, đơn giản mà nói giống như chung cư tình yêu câu kia lời kịch vậy, không đủ tiền, diễn viên chưa định, kịch bản tạm thời chưa có. Chu Bình An trước mắt trên tay chỉ có một triều đình đặc biệt ban hành chấn chỉnh binh bị sát thư, cái khác đều không. Không có nhân mã. Mặc dù Chu Bình An có quyền cầm binh, nói hoa tiêu đường sông chết địa phận toàn bộ dân binh, vậy mà hiện trạng là giang chết để hình án sát sứ ti phía dưới một dân binh cũng chưa, không có tiền lương. Trước mắt Chu Bình An cũng không một đồng tiền, một đấu lương hảo, giang chết để hình án sát ti trước mắt cũng không có phương diện này dự toán. Không có doanh địa. Không có. Chỉ có Chu Bình An một quan can tư lệnh, cái khác đều không. Chu Bình An trước mắt vấn đề trọng yếu nhất chính là giải quyết những vấn đề này. Ngày thứ ba nghỉ mục, Chu Bình An đi trước bái phòng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đảm nhiệm ứng thiên tả quân đô đốc phủ thao giang đề đốc kiêm thủy phận quân tả vệ, cũng ở đây phủ ứng thiên, về tình về lý, Chu Bình An cũng nên đi bái phòng một cái. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cũng không có ở tại phủ đô đốc, mà là tại phủ ứng thiên mướn một bộ tòa nhà lớn ở Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc mướn phòng ở cũng không phải là không mua nổi phòng, kỳ thực lấy Lâm Hoài Hầu phủ thực lực kinh tế, ở phủ ứng thiên mua một bộ tòa nhà căn bản không tính chuyện, mà là bởi vì Hồng Vũ đại đế cường thế phản hủ chính sách, minh triều luật lệnh cấm dừng quan viên địa phương tại nhiệm chức mua nhà, bất kỳ quan viên nào dám ở bản thân nhậm chức sở tại mua bất động sản, chẳng phân biệt được căn do, nhất luật chịu 50 roi, bãi nhiệm quan chức, mua bất động sản toàn bộ tịch thu. Luật lệ quy định ghi rõ, phàm quan lại, không phải ở thấy nhậm sứ sở đưa mua điền trạch. Người vi phạm quất 50, cách chức, điền trạch nhập quan. Chính là bởi vì có chế độ ước thúc, cho dù là không thiếu tiền Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc chỉ có thể ở phủ ứng thiên mướn phòng ở kinh thành không tính. Chu Bình An cũng thường nghe được có đồng liêu đoán trách cái này chế độ quá mức nghiêm khắc, bất quá Chu Bình An lại cảm thấy cái này chế độ rất khéo léo. Ở hiện đại, Chu Bình An thấy quá nhiều bị bất động sản chờ hối lộ ăn mòn rơi tham quan ô lại. Phần tử ngoài vòng luật pháp thông qua đưa quan viên nhà, hoặc là ở quan viên mua nhà lúc cho rất lớn chiết khấu, loại này biến tướng nhận hối lộ thủ pháp, không biết ăn mòn rơi bao nhiêu lập trường không kiên định quan viên. Minh triều cái này cấm lệnh, mặc dù đoạn tuyệt không được tham nhũng, nhưng là ít nhất giải quyết bộ phận tham nhũng. Minh triều trừ cấm chỉ quan viên địa phương ở nơi cai trị mua bất động sản ngoài, còn cấm chỉ cưới địa phương nữ nhân làm thê thiếp. Luật cách làm cũ định, phàm phủ châu huyện thân dân quan, nhập bên trong cưới dân phụ nữ làm thê thiếp người, trưởng 80. Gia đình nhà gái cùng chủ hôn người cũng cùng tội, thê thiếp vẫn 2 giờ chi. Nữ cấp hôn, lễ vật nhập quan. Như vậy quy định là vì phòng ngừa quan viên cưới địa phương nữ nhân sau, đàng gái gia tộc ỷ vào quan viên thế thụ ích, tiến tới đưa tới càng thêm nghiêm trọng gia tộc tham nhũng. Dĩ nhiên, khá hơn nữa chính sách chấp hành đứng lên cuối cùng sẽ bị người chui các loại chỗ trống, bất quá dù sao cũng so không có chính sách phải tốt hơn nhiều. Chu Bình An mang một phần lễ, đi tới Lâm Hoài Hầu chỗ ở trước, đưa lên một phần bái thiếp. Ngũ cô gia ngài đến rồi. Ngài tới vậy còn cần cái gì bái thiếp a, ngài cùng ta trực tiếp tiến liền tốt. Hầu gia ngày hôm qua cố ý dặn dò ta tới gác cổng chờ đợi, chính là sợ sai vặt không nhận biết ngài, phân phó chỉ cần ngài đến rồi, liền lập tức đem mời ngài vào phủ. Chu Bình An mới đưa lên bái thiếp, gác cổng trong liền truyền ra một kinh hỉ thanh âm. Sau đó, gác cổng bên trong đi ra tới một cái có chút quen mặt người, chính là ban đầu kinh thành Lâm Hoài Hầu phủ một tiểu quản gia Lý Nhị. Nguyên lai Lâm Hoài Hầu ngày hôm qua liền biết được bản thân tới giang chức để hình án sát sứ thi nhậm chức tin tức, biết mình nhất định sẽ tới trước bái phòng, cố ý khiến nhận biết mình Lý Nhị tới gác cổng trấn giữ, đợi chờ mình tới cửa lúc cấp cho phương tiện. Cực khổ bá phụ nhớ, Lý quản gia khổ cực. Chu Bình An chắp tay nói, đều là người một nhà, cô gia cần gì phải khách khí. Cô gia, mau mời tiến, ta mang ngài đi gặp hầu gia. Lý Nhị không lưng nói. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc thuê lại cái này trạch viện vốn là một tư nhân viên lâm, sau này đổi thành ở đình viện diện tích mặc dù so với kinh thành Lâm Hoài Hầu phủ nhỏ hơn một ít, nhưng là cũng diện tích khá lớn. Đình viện xây dựng tinh xảo hoa mỹ, đào đất vì ao, gấp đá vì núi, sơn thủy giữa, làm như tiên cư, hoàn cảnh sinh hoạt so Chu Bình An ở giang chức để hình án sát sứ ti công sở phân lầu sảnh phải tốt hơn nhiều. Chu Bình An từ Lý Nhị dẫn tiến trong phủ, trên đường Lý Nhị hỏi thăm trong phủ thị nữ, biết được Lâm Hoài Hầu đang thư phòng kiểm tra tiểu công tử việc học, thế là liền dẫn Chu Bình An thẳng đi tới thư phòng. Kiểm tra tiểu công tử việc học. Chẳng lẽ Hùng Hải tử Duệ Ca Nhi cũng đi theo Lâm Hoài Hầu tới phủ ứng tiên rồi? Chu Bình An nghe vậy, suy đoán nói. Chu Bình An hai người phương đi tới thư phòng trước, còn không có đi vào đâu, liền nghe đến Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc thanh âm tức giận, Trúc bản đánh thị thanh âm cùng với Hùng Hải tử Duệ Ca Nhi như giết heo tiếng kêu gào. Nghe được Hùng Hải tử vô cùng đặc sắc kêu gào, Chu Bình An rõ ràng bản thân đã đoán đúng, Hùng Hải tử Duệ Ca Nhi quả nhiên đến rồi. Bất quá kiểm tra việc học sao? Thế nào thể phạt đi lên? Hùng Hải tử lại thế nào chọc tới hắn lão tử? Hầu gia, ngũ cô gia đến rồi. Lý Nhị tựa hồ đối với một màn này đã thói quen không quen, tiến lên gõ cửa. Tử hậu đến rồi, mau mau mời vào. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc nghe được bẩm báo về sau, kéo thân thể mập mạp đi ra, trong tay còn cầm một cây dây mây, mới vừa chính là dùng nó dạy dỗ Hùng Hải tử, phen này còn chưa kịp vứt bỏ. Bình An bái kiến bá phụ. Chu Bình An chắp tay làm lễ ra mắt. Đều là người một nhà, cần gì phải những thứ này lễ nghi rườm rà, mau mau mời vào. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc mập tay vỗ một cái Chu Bình An bả vai, đem Chu Bình An mời vào thư phòng. Tiến thư phòng, Chu Bình An quả nhiên liền thấy Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi, giờ phút này Hùng Hải Tử nước mắt một thanh, nước mũi một thanh, bả vai còn vừa kéo, một trương nhỏ mặt vệ bên trên hai đạo nước mắt đặc biệt vui cảm giác, trên mặt một bộ đã ủy khuất lại không phục nét mặt, hai con mập tay liều chết xoa, loan thoáng có thể thấy được bàn tay vết đỏ. Xem ra, Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi mới vừa bị Lâm Hoài Hầu dùng dây mây đả thủ lòng bàn tay. Chương 1343, dừng này một lần chương 1343, dừng này một lần đất. Ngũ thị phu, ngươi nhanh cứu ta à, cha ta hắn muốn đánh tắm ta, mới vừa rồi nếu không phải ngươi đến, hắn còn phải tiếp theo quất ta đâu. Ô ô ô, lao đau, ngươi nhìn ta một chút tay, đều bị cha ta cấp hoa hồng cái gì dạng, ngay cả ta thích ăn nhất đùi gà cũng bắt không được. Ô ô ô. Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi thấy được Chu Bình An, một trương mặt béo nhất thời giống như phát hiện cứu tinh vậy, kích động hướng Chu Bình An cầu cứu, một bên cầu cứu còn một bên hướng Chu Bình An biểu diễn hắn bị dây mây đánh đỏ tiểu bàn tay. Ừm, xác thực, Hùng Hải Tử tiểu bàn tay quả thật bị rút ra không nhẹ, thậm chí đều có chút hiện lên vết máu. Hùng Hải Tử bên người là việc học bàn, phía trên để một bộ giấy và bút mực, một trương vết mực phương càn giấy lớn, ba quyển sách vở cùng với một cái mâm bên ngoài lăn xuống một om đỏ đùi gà. Hùng Hải Tử mới vừa nói hắn liền thích ăn nhất đùi gà cũng bắt không được, đoán chừng cái này đùi gà chính là hắn mới vừa đưa tay đi lấy, kết quả bởi vì lòng bàn tay bị rút ra đỏ, đau nhói không có bắt được, rơi tại trên bàn. Cái này Hùng Hải Tử thật là tâm lớn a, điểm chú ý cũng thật là hại não. Lúc này, tâm tâm niệm niệm lại là đùi gà. Người đây không phải là muốn ăn đòn sao? Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Quả nhiên Hùng Hải Tử tiếng nói mới rơi, Chu Bình An còn chưa kịp mở miệng xin tha cho hắn, liền nghe đến Lâm Hoài Hầu gầm thét. Đùi gà, đùi gà, ngày từng ngày bất học vô thuật, chỉ có biết ăn ăn một chút, ngươi xem một chút ngươi cũng mập thành cái gì dạng rồi. Mặc dù Chu Bình An tại chỗ, nhưng Lâm Hoài Hầu tâm tình vẫn bị Hùng Hải Tử câu này đùi gà cấp kích thích không khống chế nổi, không nhịn được gầm thét, mài đao xoèn xoèn, không, xách theo dây mây hướng Hùng Hải Tử. Ngũ tỷ phu, cứu mạng a. Hùng Hải Tử bản năng sinh tồn rất mạnh, một bên kêu cứu mạng một bên hướng Chu Bình An phía sau tránh. Mặc dù Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi một số thời khắc quả thật làm cho người không nhịn được muốn sở trường bán chân hoặc là thước, dây mây loại đối hắn ma sát mấy cái, bất quá lần này Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc ma sát có chút nặng đi. Cho nên, Chu Bình An một bên đưa cánh tay bảo vệ Hùng Hải Tử, một bên vì Hùng Hải Tử hướng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc lên tiếng xin xỏ cho, bá phụ hạ thủ lưu tình, Duệ Ca Nhi tuổi tác còn nhỏ, một số thời khắc không hiểu chuyện, nhỏ trừng phạt là đủ. Ta nhìn hắn cũng biết lỗi, bá phụ lần này liền lại bỏ qua cho Duệ Ca Nhi lần này đi. Đoán chừng Hùng Hải Tử phạm sai lầm không nhỏ, mặc dù Chu Bình An xin tha, nhưng là Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cũng không có buông xuống dây mây ý tứ, đứng ở Chu Bình An trước người, một tay đem dây mây quấn ở trên bàn tay, thở hồng hộc nói: "Từ hậu, ngươi không biết tiểu tử này cả ngày bất học vô thuật, cả ngày chỉ có biết ăn ăn một chút, ngủ ngủ ngủ, chơi chơi chơi, số tiền lớn mời Tây Tịch tiên sinh đều bị khí đi ba cái. Ngươi xem một chút hắn, học vấn một chút cũng không có lớn trông thấy, cái này thể trọng xoạt 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 tăng lên." Khụ khụ, bá phụ. Chu Bình An đang muốn khuyên nữa Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, liền nghe đến Hùng Hải Tử ở sau người lẩm bẩm: "Cha, ta lúc này mới mập đến nơi đó à, cùng cha ngươi so kém xa." Hùng Hải Tử cái này thì thoại, một lần nữa thành công đem Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cấp khí mất khống chế nổ tung, địa bộ kia nếu không phải Chu Bình An bảo vệ, Lâm Hoài Hầu cũng có thể đem Hùng Hải Tử treo ngược lên quất. Khu khu, bá phụ, Duệ Ca Nhi tuổi tác còn nhỏ, mặc dù ham chơi chút, bất quá Duệ Ca Nhi thông tuệ, từ từ giáo dục, vẫn là nhân tài trụ cột. Chu Bình An đổi một cái góc độ, khuyên lơn Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc nói: "Thông tuệ, hiền chất." Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc nghe Chu Bình An vậy, sắc mặt nhất thời trở nên mặt táo bón bộ dáng, tựa hồ ẩn tình khá sâu. Chu Bình An thấy vậy mà ra, mặc dù mình nói Hùng Hải Tử thông tuệ có chút trái với lòng, bất quá cũng không cho tới như thế chứ. Thông tuệ, ai, hiền chất a, ngươi có chỗ không biết, ta hôm nay sở dĩ dạy dỗ cái này nghiệt tử. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc nói tâm tình liền lên đến rồi, ngón tay run rẩy chỉ Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi. A ha, đến trọng điểm. Chu Bình An rửa tai lắng nghe. Giờ phút này, người trong cuộc Hùng Hải Tử mang một trương mặt béo, mặt vô tội, bộ dáng kia lại đem Lâm Hoài Hầu cấp tức giận một bữa. Chính là bởi vì cái này nghiệt tử hắn thật gỗ mục không điều khắc được vậy. Lâm Hoài Hầu vẫn thở phì phò nói: "Bá phụ, không cho tới a. Ta dạy qua Duệ Ca Nhi, hắn không giống ba phụ nói như vậy không chịu đổi a." Chu Bình An khẽ nói: "Đúng đấy, Ngũ tỷ phu nói đúng, ta mới không phải gỗ mục." Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi cứng cổ nói: "Ngươi câm miệng." Nói ngươi mập ngươi liền thở bên trên. Lâm Hoài Hầu tức giận nói: "Hùng Hải Tử mặc dù nghe lời ngậm miệng, bất quá kia nhỏ mặt vẻ bất kham không phục 45 độ ngước. Hiền chất, ngươi còn đạo hắn thông tuệ. Tây Tịch 10 ngày trước cũng đã bắt đầu giải thích cho hắn Trần Tình biểu hôm nay ta kiểm tra giờ học của hắn, chính là mở đầu mấy câu, liền đem ta khí như muốn hộc máu." Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc vừa nhắc tới kiểm tra Hùng Hải Tử cấp khóa, liền không nhịn được đối Chu Bình An phun trào khẩu thủy. Làm cổ Hán ngữ văn học nghiên cứu sinh, Chu Bình An đối Trần Tình Biểu không thể quen thuộc hơn nữa. Đây là Tam Quốc Lương Tấn thời kỳ văn học gia Lý Mật viết cấp Tấn Vũ Đế tấu chương, lời nói khẩn thận, một mảnh chân tình, chữ chữ có thể thấy được hiếu tâm. Này văn bị nhận định là Trung Quốc văn học sử bên trên chữ tình văn tác phẩm tiêu biểu một trong. Đúng như Lộc Đỉnh Ký có bình sinh không thấy Trần Cận Nam, liền Dương Anh Hùng cũng hưởng công như vậy khen ngợi. Trần Tình Biểu cũng có đọc ra cát lượng xuất sư biểu không đổ lệ bất trung, đọc Lý Mật Trần Tình Biểu không đổ lệ người bất hiếu khen ngợi. Lấy trường học Trần Tình Biểu tới bồi dưỡng Hải Tử hiếu tâm, quả thật không có chỗ thứ hai. Đoán chừng Lâm Hoài Hầu kiểm tra Hùng Hải Tử công khóa, một mặt là nhìn hắn đối khóa nghiệp nắm giữ trình độ, mặt khác chính là muốn nhìn một chút Hùng Hải Tử học Trần Tình Biểu về sau, hiếu đạo phương diện này có hay không có chút tiến tiến. Xem ra, Lâm Hoài Hầu không chỉ là thất vọng như vậy đơn giản, Chu Bình An thấy vậy trong lòng có chỗ rõ ràng. Ta kiểm tra hắn sinh hài tháng 6, từ phụ tạ thế giải hòa. Hiền chất, ngươi biết hắn thế nào trở về? Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc tâm tình có chút kích động nói với Chu Bình An, đoán chừng lúc ấy Hùng Hải Tử giải thích thật sự là quá ngoại hạng, cứ thế ở hắn bây giờ nhắc tới câu này, tâm tình vẫn vậy khó có thể khống chế. Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Hải Tử. Những lời này là nói ta sinh ra 6 tháng, ta hiền hòa cha liền qua đời ta còn biết ra nữa nha. Hùng Hải Tử nâng lên một trương mặt phệ trả lời, trên mặt tự tin tràn ở nói nên lời. Một câu nói này không có cái gì độ khó, Hùng Hải Tử phiên dịch không có tận xấu a, coi như rất đến nơi a. Chu Bình An nghe vậy không hiểu nhìn về phía Lâm Hoài Hầu. Ngươi còn có mặt mũi nói? Từ Hầu, ngươi xem một chút hắn biết. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc kích động đem trên bàn giấy lớn cầm lên, chỉ phía trên chữ nói với Chu Bình An. Như thế tức giận, Hùng Hải Tử viết cái gì? Chu Bình An tò mò đem ánh mắt nhìn về phía giấy lớn, chỉ một cái, thiếu chút nữa không có bị từng ngụm nước cấp sặc chết ngay tại chỗ. Chỉ thấy trên tuyên chỉ, giấy trắng mực đen viết, ta sinh ra 6 tháng, ta hiền hòa phụ thân đi ngay thế. Đi thế? Ngươi đi mẹ thật đúng là một nhân tài à, trực tiếp đưa ngươi cha cấp an bài đến trong cung làm thái giám đi. Chu Bình An giờ mới hiểu được, không trách Lâm Hoài Hầu kích động như thế, tức giận như vậy mất khống chế. Vốn là muốn nhìn ngươi công khóa như thế nào, hiếu tâm như thế nào, kết quả ngươi không chỉ có lỡ bút, còn đem cha ruột đưa ngươi cha an bài rất rõ ràng, thế đi tiến cung. Lâm Hoài Hầu làm sao có thể không tức giận? Chương 1344, một cái hố to chương 1344, một cái hố to khụ khụ, cái này lỡ bút là có chút quá mức à. Chu Bình An đem ánh mắt từ trên tuyên chỉ lấy ra, ho khan một tiếng nói. Thế cùng thế hai chữ sự khác biệt không phải bình thường lớn, nếu như là thế chữ sẽ không biết, hoặc là lỡ bút viết thành thế chữ, cũng có thể thông cảm được, thế nhưng là đem thế chữ lầm viết vì thế cái này lỡ bút cũng có chút quá đáng, thậm chí, Chu Bình An cũng hoài nghi Hùng Hải Tử có phải hay không cố ý. Hiện chất, nào chỉ là quá đáng như vậy đơn giản, ngươi nói hắn có nhiều ít học không thuật mới có thể lỡ bút đến loại trình độ này. Lâm Hoài Hầu tâm tình vẫn khó có thể bình tĩnh. Khu khu, nhất thời quá quyết, sau này cũng sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Chu Bình An lòng tin chưa đủ thay Hùng Hải Tử giải thích một câu. Nếu như nói câu này là nhất thời quá quyết, kia câu tiếp theo đâu, ta kiểm tra hắn hành năm 4 tuổi, cậu đoạt mẹ trí ngươi biết hắn là thế nào giải thích. Lâm Hoài Hầu nhắc tới câu này, tâm tình càng kích động, lồng ngực kịch liệt trên dưới phập phồng, tựa hồ một giây kế tiếp sẽ phải tại chỗ nổ tung vậy. Lâm Hoài Hầu giờ phút này bộ dáng so với vừa nãy còn kích động hơn không chỉ gấp mấy lần, Chu Bình An nhất thời có chút ngạc nhiên. Hùng Hải Tử là thế nào phiên dịch? Câu này, ta cảm giác ta hiểu vô cùng tốt. Hùng Hải Tử nâng lên mặt vệ, tự tin không giảm chút nào. Tự tin cái này thối, Hùng Hải Tử trước giờ cũng nắm gắt gao, không có người sánh ngang. Lâm Hoài Hầu bên kia muốn nổ tung, Chu Bình An ở Lâm Hoài Hầu nổ tung trước hỏi Hùng Hải Tử, Duệ Ca Nhi, ngươi là thế nào giải thích? Câu này cũng không khó, a hành năm 4 tuổi, câu đoạt mẹ chỉ nói chính là ta vừa được 4 tuổi thời điểm, cậu cấp lấy mẫu thân trinh tiết. Hùng Hải Tử mang mặt vệ, tự tin giải thích nói, ta nhẹ cái lồi, dis mấy dis, a, hành năm 4 tuổi, cậu đoạt mẹ trí nói rất đúng, ta vừa được 4 tuổi thời điểm, cậu cấp lấy mẫu thân chi tiết. Phúc. Chu Bình An nghe Hùng Hải Tử giải thích, tại chỗ liền nhịn không được, một ngụm trà phun ra ngoài. Ngươi dis mẹ đã không phải là nhân tại như thế đơn giản a, ngươi là tú nhi, ngày tú, cuốn hoa chi tú, tạo hóa đồng hồ thần tú cũng không bằng ngươi tú a. Chu Bình An trợn mắt há mồm xem Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi, mặt viết kép há đủ cùng bội phục. Kế an bài ngươi cha giả thế đi vào cung sau khi, ngươi lại đưa ngươi mẹ giả cấp an bài rất rõ ràng. Chu Bình An giờ phút này có chút đau lòng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, đầy cõi lòng ước mơ kiểm tra nhi tử công khóa, hy vọng thấy được nhi tử ở công khóa cùng hiếu đạo phương diện đôi ưu tú, kết quả nhi tử không chỉ có công khóa kém đến nỗi bị tưởng, hiếu đạo phương diện càng là làm người ta hô máu, an bài xong cha giả thế đi vào cùng, lại an bài cậu đoạt mẹ trinh. Thật tốt một trần tình biểu vậy mà bị ngươi cấp giải thích thành tập cung đấu, nhân tính, luân lý ở một thể cầu huyết kịch. Chu Bình An liếc nhìn Lâm Hoài Hầu, lại nhìn mắt Hùng Hải Tử, ruột thịt ta, dưới tình huống này, Lâm Hoài Hầu cũng không có đem Hùng Hải Tử cấp đánh chết, chọn mẹ nói rõ Hùng Hải Tử là ruột thịt ta để ngươi cậu đoạt mẹ trí. Lâm Hoài Hầu cuối cùng cũng nổ tung, hắn giờ phút này vi phạm vật lý nguyên tắc, hắn thân thể mập mạp làm ra phiêu giật động tác, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem Hùng Hải Tử từ Chu Bình An phía sau lôi đi ra, một thanh đẻ ngã trên ghế, hướng về phía cái mông chính là một cái tát. Ngao! Hùng Hải Tử thanh âm truyền thật xa. Chu Bình An lao lực sức ba bỏ chín châu mới đưa Hùng Hải Tử từ Lâm Hoài Hầu tay gấu hạ giải cứu xuống. Khu khu, bá phụ, Duệ Ca Nhi gần đây có thể lên lớp có chút không chuyên tâm, hắn. Hắn trước kia công khóa phải rất khá. Chu Bình An tìm cái lý do làm yên lòng Lâm Hoài Hầu. Ồ, ta trước kia học rất tốt, tuyệt đối không giống cái này phá trần tình biểu như vậy tiêu chảy. Hùng Hải Tử lẩm bẩm hai tiếng, lại đem đầu cấp 45 độ ngẩng lên, kia cổ quen thuộc mê chi tự tin lại trở về hắn mặt phệ bên trên. Thú Nhi, ngươi ngồi xuống. Chu Bình An thấy Hùng Hải Tử bộ này đức hạnh, không khỏi che mặt, ta chẳng qua là thuận miệng nói một chút, cho ngươi tìm dưới bậc thang mà thôi, không phải để ngươi đứng lên. Còn con mẹ nó đạp trên bàn đứng lên. Trước kia học rất tốt, không giống trần tình biểu như vậy tiêu chảy. Ngươi tử còn con mẹ nó thật nhiều. Quả nhiên. Nghe được Hùng Hải Tử như vậy tự tin nét mặt, Lâm Hoài Hầu giống như là bị hấp dẫn cừu hận dã quái vậy đem ánh mắt nhìn về phía Hùng Hải Tử, lên kiểm tra tim, tiện tay đem dây mây giống như roi ngựa vậy cuốn ở trên tay, đi tới trên giá sách, tiện tay rút ra một cuốn sách sách, tiện tay lật ra một trang, tiện tay chỉ trong đó một câu, đối Hùng Hải Tử nói, "Tốt, ngươi không phải nói ngươi trước kia học rất tốt sao? Ngươi không phải nói không giống trần tình biểu như vậy tiêu chảy sao? Vậy, ngươi cấp ta nói hạ này câu giải hòa." Hiểu liên hiểu, ngươi liền coi trọng đi. Hùng hai tử tự tin xưa nay không thiếu, cũng xưa nay không hư. Hùng hai tử Duệ Ca Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Hoài Hầu chỉ một câu kia, Chu Bình An cũng đem ánh mắt nhìn sang. Chỉ thấy Lâm Hoài Hầu chỉ chính là, ngay khác, lừa một đêm, hổ hoàng hốt. Chỉ nhìn này câu, Chu Bình An liền biết đây là ra từ Đường Tống Bát Đại gia một trong Liêu Tông Nguyên Kiểm chi lừa một tiền, tiếng tăm lừng lây hết biện pháp một thành ngữ chính là ra từ ở này chương trong. Ngay khác, lừa một đêm, hổ hoàng hốt. Câu này rất đơn giản, có thể nói một chút cũng không có độ khó. Chu Bình An tin tưởng Hùng Hải Tử nhất định có thể nhẹ nhõm giải thích đi ra. Ừm. Chu Bình An liếc nhìn Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, trong lòng không nhịn được đối hắn rỗi một ngón tay cái, quả nhiên gừng càng già càng cay à, nhìn như là tùy ý rút ra một cuốn sách, tùy ý chọn một trang, tùy ý chọn một câu, thật ra thì vẫn là rất có giảng cứu, cố ý chọn như thế một đơn giản. Lực độ cái này khối, Lâm Hoài Hầu nắm gắt gao. Không sai, nấc thang có, bước kế tiếp, Hùng Hải Tử giải thích đi ra, hai bên liền có thể mượn sườn núi xuống lửa. Này câu giải thích thế nào, mau hiểu chi? Lâm Hoài Hầu gật một cái câu này, thúc giục Hùng Hải Tử nói: "Ngươi nhưng nhanh lên một chút đi, ta cùng Tử Hậu còn có chuyện đứng đắn cần nói." Đây là Lâm Hoài Hầu trong lòng nói. "Duệ Ca Nhi, hiểu đi, ta tin tưởng ngươi có thể." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, lần nữa nâng ly trà lên. "Khụ khụ, câu này rất đơn giản, các ngươi nghe kỹ." Hùng Hải Tử háng giọng một cái, mặt tự tin, khí thế như hồng, chắp tay sau lưng lớn tiếng giải thích nói: "Ngày khác, lừa một đều, hổ hoàng hốt câu này ý là hắn một là, lừa liền đều, lão hổ giận mình." Phúc. Chu Bình An mới uống một ngụm trà liền lại tất cả đều phun ra ngoài. Trợn mắt há mồm xem Hùng Hải Tử, mặt khó có thể tin. Hắn một là, lừa liền tê, lão hổ giật mình. Liêu Tông Nguyên Bách Quan Tài đều muốn không đè ép được. "Tú người, ngươi đi mẹ ngồi xuống." "Không." "Nam xuống." "Bao nhiêu đơn giản một câu nói a, ngươi vậy mà cấp lái xe." Còn con mẹ nó đi lên liền đột nhiên thay đổi. "Hiền chất, ngươi không nên cản ta, ta muốn đánh chết cái này bất học vô thuật, đầy đầu ô chọc nhiệt tử, tỉnh hắn sau này đi ra ngoài mất mặt xấu hổ, chúng ta lao lý ra thời đại văn quý, đời đời tận trung vì nước, chúng ta không chịu nổi sự mất mặt này." Giờ khắc này, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc gầm thét gần như có thể lật ngược nóc phòng chương 1345, an bài rất rõ ràng chương 1345, an bài rất rõ ràng trong thư phòng hết thảy đều trở về bình tĩnh sau khi, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cùng Chu Bình An ngồi đối diện mà nói: "Cái gì? Từ hậu ngươi vậy mà tiếp giang chết án sát ti binh bị chuyện?" "Ai, muốn a ta vốn là nghĩ đặc biệt dặn dò ngươi, đường tiếp binh bị cái này mỡ lùng đùng. Giang chết, Phúc Kiến, Quảng Đông còn có Sơn Đông, những thứ này duyên hải án sát ti binh bị chuyện, vậy cũng là từng cái một sâu không thấy đáy đen hồ a." Làm Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc biết được Chu Bình An tiếp giang chết án sát ti binh bị chuyện sau, không nhịn được bóp cổ tay thở dài. "Lại không nói đừng, cái này loạn hoa ngày dực, việc quân hung hiểm á ai, còn nhớ năm đó ở kinh thành cùng hiện chất trò chuyện Đông Nam loạn hoa, ta lúc ấy còn cảm thấy chỉ cần Chiêu An hoặc dụ sát không trực, Đông Nam loạn hoa sắp tới nhất định, ai, ban đầu thái nhất xương tình nguyện, bất kể Chiêu An hay là dụ sát, cũng quá không thực tế. Bây giờ, loạn hoa như đổ dầu vào lửa, đã sôi trào vậy, toàn bộ Đông Nam duyên hải loạn hoa vô cùng vô tận, xương quyết đến không thể tưởng tượng. Giặc hoa tiêu dũng thiện chiến, lại âm hiểm xảo trá, vệ sở quân chạm vào thường thường bị đánh bức vũ khí giới áo giáp. Hiền chất ngươi nói hoa tiêu đường sông chết án sát ti binh bị, nói dẫn đều là dân binh, so vệ sở quân còn không bằng, ngươi mang dân binh đi đánh giặc qua, đây không phải là chịu chết sao? Su Nhi còn mang thai, ngươi nếu là có chuyện bất chắc, ngươi để cho Su Nhi làm thế nào? Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc lắc đầu không dứt, đối Chu Bình An nói lĩnh dân binh rất là không coi trọng, lo âu không dứt. Còn có à, án sát ti nguyên bản bất kể binh bị, chẳng qua là nhân gần đây loạn hoa nghiêm trọng mới thiết kế thêm chi, không chỉ có đồng bộ lương đồng chưa đủ, hơn nữa chức trách cùng vệ sở, tân quân trọng điểm, địa vị rất là lúng túng. Bà ngoại không đau cậu không thích. Tham dự kháng hoa, may mắn đánh thắng, người dân binh chỉ phụ trợ mà thôi, công lao cơ bản rơi không tới trên đầu ngươi. Nếu là đánh thua, ngại ngùng, phân nổi thời điểm, sẽ không thiếu ngươi một hớp, thậm chí nổi từ trên trời hạ xuống, toàn trừ trên đầu ngươi. Án sát ti nhuộm tay binh bị, Phúc Kiến bên kia so rằng chết hơi sớm hơn mấy ngày, Phúc Kiến án sát ti binh bị quan viên lần lượt nhân qua bị giáng chức bị phạt, thậm chí còn có người bị bắt giữ hạ ngục. Còn có ngắn ngủi thời gian một chung trà bên trong, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cấp Chu Bình An chọn bện lệ dơ hơn 10 không thể tiếp nhận binh bị lý do. Đa tạ bá phụ nhớ. Chu Bình An kiên nhẫn nghe xong, chắp tay đối Lâm Hoài Hầu quan hoài ngỏ ý cảm ơn, sau đó ánh mắt kiên định nói, cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết y, há nhân họa phúc tránh xu thế trị. Bây giờ giặc qua ngày càng nghiêm trọng, duyên hải sinh linh đồ thán, Bình An ăn quân lộc hưởng dân cao, cũng muốn tận một phần lực. Cầu lợi quốc cuộc sống gia đình chết y, há nhân họa phúc tránh xu thế trị. Lâm Hoài Hầu mặc niệm một lần, nâng đầu phức tạp nhìn về phía Chu Bình An, thở dài một cái, ngươi, ai, có lẽ là ta già rồi đi. Hướng núi mà đứng, dũng làm trọng trách. Như vậy sôi sục thiếu niên. Lâm Hoài Hầu trong lòng cảm khái rất nhiều, người thiếu niên trước mắt này ban đầu ở nhờ hầu phủ, bất quá nhất cử tử, chưa qua một năm, liền thân đến bây giờ chính ngũ phẩm để hình án sát sứ thi thêm sự cao vị, cũng không phải là may mắn gây ra, riêng là cái này lòng dạ khí phách liền xa không phải bản thân có thể so sánh. Bản thân được tổ tiên vinh quang, khởi điểm đều là hầu tước, trà trộn quan trường hơn 10 năm, đến bây giờ cũng vẫn chỉ là cái tứ phẩm thao giang đề đốc mà thôi. Mặc dù xem phẩm cấp cao hơn hắn, nhưng là triều ta cầm quyền chính là văn thần, mà võ quan địa vị tương đối thấp, đừng nói bản thân cái này tứ phẩm thao giang đề đốc, chính là tam phẩm du kích, tham tướng hay là vệ đồn trực quan, ở đồng phẩm cấp thậm chí thấp mấy cái phẩm cấp quan văn trước mặt, cái này eo ác cũng không thẳng lên được, thậm chí còn phải quỳ xuống đâu, cứ thế ở có võ quan ở thấp mấy phẩm quan văn trước mặt đều muốn tự xưng môn hạ tay sai đâu. Bản thân cùng Từ Hậu, Nếu là không tầng này quan hệ thân thích, bản thân cái này tứ phẩm đề đốc gặp phải tử hậu cái này ngũ phẩm đề hình án sát ti thiêm sự đều muốn đi trước lễ đâu. Bá phụ gương quý không bao giờ cùn, bá phụ ở ứng thiên đề đốc thao giang, dẫn lên, hạ lưu trưởng giang phòng chuyện, không tránh bao binh, cam tâm trọng trách, xua đuổi giặc qua. Bình An nói Hoa Tiêu Đường sông chết án sát ti binh bị, cũng là hướng bá phụ học tập. Chu Bình An khen ngợi Lâm Hoài Hầu dám làm trọng trách, cấp hắn đeo đỉnh đầu mũ cao. Nghe vậy, Lý Đình Trúc mặt mo hơi có chút đỏ. Ban đầu hắn là cảm giác giang nam loạn hoa bất quá là tiểu đả tiểu nháo, rất nhanh là có thể nhẹ nhõm đã bình định, hắn mới tới trước nhậm chức, cũng không có như thế vĩ đại. Gần đây, bá phụ nhậm bên trên, tình huống như thế nào? Chu Bình An tò mò hỏi. Ai, một lời khó nói hết, ta thủy quân binh bị lỏng lẻo, chiến thuyền hoang phế, 10 không còn 3, nếu gặp tiểu đội giặc qua thuyền nhỏ mấy chiếc, ta thủy quân tạm được đuổi đi, nếu là gặp phải đại đội giặc qua thì lực có thua. Lâm Hoài Hầu chậm rãi mở miệng, mặt mo đỏ hơn. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi kéo kéo khóe miệng, xem ra nước này quân hoang phế trình độ so vệ sở còn sâu hơn á, kỳ thực thủy quân rất trọng yếu. Nếu như thủy quân hùng mạnh, tỉ như có Tam Bảo Thái giám hạ Tây Dương lúc một nửa thậm chí ba thành thực lực, cũng có thể ở trên biển đem giặc qua tiêu diệt hầu như không còn, giặc qua căn bản cũng không dám tới Đại Minh, tới đây lên không được Đại Minh mở. Lui 10.000 bước, cho dù thủy quân không thể cường đại đến ngự hoa ở trên biển, thế nhưng là cùng lục quân vệ sở phối hợp, thủy lục giáp công giặc qua, cũng có thể làm ít được nhiều a, bất quá xưa nay phong kiến thời đại, đều là lục quân chủ nghĩa, không coi trọng thủy quân, lục quân địa vị nặng ở thủy quân. Thủy quân hoang phế, mặc dù thật đáng tiếc đáng buồn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Bá phụ, thủy quân chiến thuyền hoang phế trình độ thế nào? Chu Bình An rõ ràng thủy quân tầm quan trọng, không đành lòng thấy được thủy quân hoang phế, không phát huy được giá trị của nó. Đề đốc thao giang, dẫn lên, hạ lưu trưởng giang phòng chuyện, nguyên chán có tàu chiến 400 chiếc. Bất quá, tiền nhiệm thao giang đề đốc sử Phan tại nhiệm lúc vì tiết kiệm quân phí, tấu giảm này nữa. Ta nhậm trước lúc, triều đình chuẩn đấu, cắt giảm 200 chiếc, chỉ còn giữ lại 200 chiếc. Khu khu, bởi vì gần đây Minh Đình thôi tuần tra đại thần không thiết, trung ngoại không dám nói hải cấm chuyện, hải phòng lỏng lẻo, ta thao giang đề đốc thủy quân cũng không khỏi bị ảnh hưởng, bị tổn thương chiến thuyền không thể kịp thời lấy được tu bổ, cứ thế ở trước mắt có thể dùng chiến thuyền miễn cưỡng chỉ còn lại chưa đủ 100 chiếc mà thôi. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc có chút lúng túng trả lời. Nói cách khác thủy quân chiến thuyền chỉ còn giữ lại chưa đủ 1/4 mà thôi, đây vẫn chỉ là chiến thuyền, thủy quân đâu? Trước mắt an lương khống, huấn luyện lỏng lẻo, binh bị chưa đủ các loại tình huống tại quân Minh trong không phải cái gì bí mật. Đoán chừng Lâm Hoài Hầu dưới quyền thủy quân sức chiến đấu có thể bảo lưu lại tới nguyên bản 2 thành cũng không tệ rồi. Cho nên nói, Lâm Hoài Hầu dưới quyền thủy quân chỉ có thể thừa chiến thuyền xua đổi mấy chiếc phá thuyền gỗ mà thôi, nhiều hơn nữa điểm thì không được. Bá phụ, gần đây ra qua ngày rực, liên tiếp tập nhiều đông nam, như vậy 100 chiếc tàu chiến, như thế nào chân dùng? Bá phụ sao không dâng sớ thánh thượng, thỉnh cầu tăng tạo chiến thuyền, ít nhất khôi phục cũ ngạch, để xua đuổi giặc qua, phát huy thủy quân tác dụng. Chu Bình An cân nhắc một chút, hướng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc gián ngôn nói: "Hiện chất, thánh thượng năm trước mới chuẩn tấu giảm phân nửa chiến thuyền, ta lúc này dâng sớ gián ngôn thiết kế thêm chiến thuyền, đây không phải là cùng thánh thượng đi ngược lại sao?" "Không được, không được." Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc lắc đầu một cái. "Bá phụ, trước khác nay khác, tình thế gì vậy? Thánh thượng đồng ý sử thao giang tấu mời cắt giảm chiến thuyền lúc loạn hòa còn có khống chế. Bây giờ giặc qua thủ lĩnh đạo tạc ông trực thỉnh cầu thông thương không được, tung hoa cướp bóc đông nam, giặc qua đã mất khống chế, loạn hoa ngày rực, giặc qua ngày càng sương quyết, này xâm nhiễu duyên hải số lần nhiều, trình độ chi liệt, kích thước to lớn, địa vực rộng, cái khác thời kỳ loạn hoa căn bản là không có cách hướng này bóng lưng. Lúc này tấu mời thánh thượng thiết kế thêm tàu chiến, khôi phục cũ ngạch, đoàn thánh thượng nhất định có thể đồng ý, kể từ đó, không chỉ có ba phụ thủy quân thực lực đại tăng, có thể ở ngự hoa trong phát huy lớn hơn tác dụng, ở ba phụ cá nhân mà nói cũng là rất có ích lợi, cái gọi là ở vị trí này, như này chính, hành này quyền, tận trách như vậy. Không chỉ có hiện lộ rõ ràng bá phụ chức trách chưa công, cũng có thể được người thánh nghe. Chu Bình An kiên nhẫn giải thích nói. Lâm Hoài Hầu nghe vậy có vẻ siêu lòng, bất quá do dự mãi, vẫn lắc đầu một cái, hiển chất, vẫn là quên đi. Dù sao thánh thượng mới cắt giảm tàu chiến, giờ phút này dâng sớ vẫn là không ổn, đường chạm thánh thượng rủi ro. Không cầu có công, nhưng cầu không tội. Chu Bình An biết Lâm Hoài Hầu giờ phút này tâm thái, biết nói nhiều vô ích, liền không nói thêm lời. Chương 1346, tú người, ngươi địch mẹ ngồi xuống. Chương 1346. Tú người, ngươi địch mẹ ngồi xuống. Từ chuyện nhà đến quốc sự, tham chính vụ đến quân ngũ, Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc ở thư phòng trò chuyện hồi lâu, một mực hàn huyên tới giữa trưa, Lâm Hoài Hầu lưu Chu Bình An trong phủ dùng cơm trưa, Chu Bình An từ chối không được chỉ đánh tiếp nhận. Bàn cơm rực rỡ lóa mắt bảy một bàn sơn chân hải vị, với cá tổ yến, bào ngư hải sâm loại này nguyên liệu nấu ăn không một bắn mặt, vượt trội một hào xa, so giang chết đề hình án sát ti tổ chức tiệc đón khách phong phú gấp trăm lần không thôi. Bất quá, nói thật, Chu Bình An ăn, lại cảm thấy không bằng hôm qua tiệc đón khách ăn ngon lành ngọt. Lớn như thế một tịch, trên bàn liền ngồi ba người, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, Chu Bình An cùng với Hùng Hải Tử. Hùng Hải Tử mới vừa bị Lâm Hoài Hầu dạy dỗ qua, trên tay cuốn băng vải, có một thị nữ đặc biệt hầu hạ hắn dùng nữa. Ngũ tỷ phu, ngươi tới thật không khéo, ngươi nếu là sớm tới mấy ngày, là có thể tham gia cha ta cưới di nương thực rượu. Trên bàn cơm Hùng Hải Tử ở thị nữ hầu hạ hạ gặm một đùi gà về sau, mặt ngây thơ hồn nhiên nói với Chu Bình An. Soạn. Hùng Hải Tử mở miệng lúc, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đang bưng ly rượu mời rượu Chu Bình An. Hùng Hải Tử bên này vừa dứt lời, Lâm Hoài Hầu bưng ly rượu tay run một cái, ly rượu rượu soạt một cái rơi trên mặt đất. Lâm Hoài Hầu dĩ nhiên phải khẩn trương, bên ngoài nhiệm kỳ giữa cưới địa phương nữ tử làm thế thiếp, đây chính là mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ chuyện, một khi phát hiện kiểm chứng là thật, đây chính là muốn bị ăn hẻo mất chức tội lớn. Nghĩa tử, nói bậy cái gì? Lâm Hoài Hầu dùng sức chừng Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi một cái, sau đó khẩn trương không dứt nghiêng đầu đối Chu Bình An giải thích nói, khụ khụ khụ, đứa bé không hiểu chuyện. Hiền chất không muốn nghe cái này nghiệt tử nói bậy, nơi nào là cưới di nương, chẳng qua là cấp Duệ Ca Nhi mời một bà vú mà thôi. Cấp Duệ Ca Nhi mời bà vú. Chu Bình An nghe vậy, khoe miệng không nhịn được co quắp một cái, Duệ Ca Nhi đều bao lớn, đã sớm rứt sữa, ngươi nói ngươi cấp hắn mời bà vú, ngươi cái này giải thích cũng quá gượng gạo đi. Quả nhiên, khá hơn nữa chính sách, chấp hành đứng lên cuối cùng sẽ bị người chui đủ loại chỗ trống. Cấp ta mời bà vú, hay là cấp cha mời bà vú a? Nàng buổi tối thế nào ngủ ở cha căn phòng nha? Hùng Hai Tử Duệ Ca Nhi mang nhỏ mặt phệ, híp đôi mắt nhỏ, mặt ngây thơ hồn nhiên xem Lâm Hoài Hầu hỏi. Lâm Hoài Hầu mặt đỏ lên, mặt hiền hòa xem Hùng Hai Tử, thanh âm từ trong hàm răng tràn ra tới, đương nhiên là cho ngươi mời bà vú. Kia, Hùng Hai Tử còn muốn nói nữa cái gì, vừa mới nói một chữ liền bị Lâm Hoài Hầu cắt đứt. Ăn không nói, ngủ không nói. Bình thường thế nào dạy ngươi? Lâm Hoài Hầu dùng sức chừng Hùng Hải Tử một cái, một con gấu trưởng vậy tay dùng sức vỗ bàn một cái, bày ra một trương thiết diện vô tư lão nghiêm hôn khuôn mặt. Khu khu, hiền chất, chúng ta uống rượu, uống rượu. Không muốn nghe cái này nghiệt tử nói bậy à, chẳng qua là mời một bà vú mà thôi, không phải cái gì di nương. Dạy dỗ Hùng Hải Tử về sau, Lâm Hoài Hầu mặt lúng túng bưng ly rượu lên, lần nữa cấp Chu Bình An cường điệu nói. Không cho ta nói chuyện, chính ngươi còn nói, thử, chỉ cho châu quan phóng hỏa, không cho trăm họ đốt đèn. Hùng Hải Tử thấy vậy, phồng lên một trương mặt vẻ oán niệm rất sâu ở một bên nhỏ giọng lẩm bẩm. Bất quá mặc dù Hùng Hải Tử thanh âm nhỏ, nhưng là làm sao khoảng cách gần a, Chu Bình An cùng Lâm Hoài Hầu cũng nghe rõ ràng. À, thành ngữ dùng không tệ, a cha không nhịn được tối hôm nay mong muốn lại kiểm tra một chút công khóa của ngươi. Lâm Hoài Hầu cười lạnh lùng xem Hùng Hải Tử, nghiến răng nghiến lợi nói, kiểm tra liền kiểm tra, ta mới không sợ đâu. Hùng Hải Tử nghe nói muốn kiểm tra công khóa, mặt vẻ không khỏi run run một cái, bất quá ngoài miệng cũng là không chút nào sợ. Thả độc nhất vậy, chịu độc nhất đánh. Thả tam quốc trong, ngươi chính là thượng tướng quân Linh Lăng Huỳnh Đạo Vinh a, xem Hùng Hải Tử ngước mặt vẻ bộ dáng. Chu Bình An không khỏi nghĩ đến Tam Quốc trong thượng tướng quân Huỳnh Đạo Vinh. Dĩ nhiên, thông qua trên bàn cơm chuyện này, Chu Bình An trong lòng cũng hiểu. Buổi sáng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc kiểm tra Hùng Hải Tử sinh hài tháng 6, từ phụ tạ thế lúc, Hùng Hải Tử phiên dịch ta sinh ra 6 tháng, ta hiền hòa cha đi ngay thế 8 phần, không, chính là hắn cố ý đem thế viết thành thế. Buổi sáng lúc Chu Bình An liền hoài nghi, bây giờ cuối cùng cũng xác định. Hùng Hải Tử đối Lâm Hoài Hầu cưới di nương có đoán nghiệm, thay phu nhân Lâm Hoài Hầu cùng hắn mẹ ruột bên vực kẻ yếu. Đoán chừng Lâm Hoài Hầu trong lòng cũng hiểu một điểm này, cho nên lại nhập cảm mới có thể như vậy sâu, đánh như vậy chăm chú. Anh rể, ngươi đến, ta có lời nói với ngươi. Dùng qua bữa trưa, Hùng Hải Tử thần thần bí bí nói với Chu Bình An. A, ngươi có chuyện gì phải nói cho ta biết. Chu Bình An tò mò cùng Hùng Hải Tử đi vào căn phòng. Anh rể, ngươi được thật tốt cảm tạ ta. Hùng Hải Tử đưa ra cuốn băng vải mắm ướt, thân công nói. Cảm tạ ngươi. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi khẽ mỉm cười một cái, nhẹ giọng hỏi, tại sao phải thật tốt cảm tạ ngươi à? Bởi vì ta theo cha ta từ kinh thành tới nơi này trước. Ngũ tỷ tỷ để cho ta nhìn ngươi ở phía nam sống tốt không tốt, ta ngày hôm trước mới cho Ngũ tỷ tỷ thư hồi âm, nói ngươi sống rất tốt, để cho Ngũ tỷ tỷ không cần lo lắng đâu. Hùng Hải Tử mang một trương mặt phải nói, mặt ta rất tuyệt, ngươi nhanh khen ta đi nét mặt. A, còn có chuyện này. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười một tiếng, nếu như vậy, xác thực muốn cảm tạ một cái Hùng Hải Tử. Ngươi là thế nào trở về tin? Chu Bình An mỉm cười đối Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi hỏi, nói cho ta một chút. Ta nói anh rể ngươi ăn cho ngon, ngủ ngon, còn với hai cái di đường. Hùng Hải Tử mặt ngây thơ hồn nhiên nói, á đủ. Cái gì? Ta cưới di nương? Hay là hai cái? Chu Bình An nghe vậy, không khỏi sắc mặt đại biến, ta thời điểm nào cưới di nương rồi? Hay là hai cái? Cha ta cưới di nương ngày nào đó buổi tối ta nằm mơ, mơ thấy ngươi, trong mộng ngươi liền cưới hai cái di nương. Hùng Hải Tử nghiêm trang nói. Á đủ. Ngươi con mẹ nó đó là nằm mơ a. Chu Bình An nghe vậy, thiếu chút nữa không có hộp máu, Duệ Ca Nhi, ngươi đó là nằm mơ, cũng không phải là thực tế, vì sao phải như vậy nói cho ngươi Ngũ tỷ tỷ? Bởi vì ngày thứ hai đến rồi một coi bói, hắn nói ta có thể mơ mộng thành thật đâu. Mơ mộng thành thật không phải là làm mộng có thể thành thật nha, cho nên ta liền cấp Ngũ tỷ tỷ đi tin. Hùng Hải Tử mặt lẽ đương nhiên, sau đó mặt tân công nói, Ngũ tỷ phu, ngươi có phải hay không muốn cảm tạ ta à? Tốt, ta đích xác muốn cảm tạ ngươi. Chu Bình An cắn răng nói, nói đem Hùng Hải Tử kéo đến trên đùi, hướng về phía cái mông của hắn đạm tử chính là một cái tát. Ngao, anh rể, ngươi đây là lấy oán báo ơn. Hùng Hải Tử ngao một cổ họng. Không, ta đây chính là báo ân đâu, ngươi chưa từng nghe qua tích thủy tri ân, làm dụng quyền tương báo sao? Chu Bình An khẽ mỉm cười, giơ quả đấm ở Hùng Hải Tử trước mặt cơ cơ. Tích thủy tri ân, làm dụng quyền tương báo. Hình như là nghe qua. Thế nhưng là, ngươi mới vừa rồi dùng chính là bàn tay a. Hùng Hải Tử dùng mập móng nuốt gãi gãi chán, một trương lớn mặt vệ nhăn giống như là đấu bỏ ngày vậy. A, ngươi nhắc nhở đúng, vậy ta dùng quả đấm. Chu Bình An biết nghe lời phải, thỏa mãn Hùng Hải Tử yêu cầu. Ngao. Anh rể, cái đó là suối tuân không phải dụng quyền a. Hùng Hải Tử ăn một quyền tăng thêm trí khôn, đầu kịp phản ứng. A, thật sao? Chu Bình An một bộ mới biết địa bộ, sau đó lại mặt ôn hòa đối Hùng Hải Tử nói, kia anh rể thay cái phương thức báo ân đi. Tối nay bá phụ không phải muốn thi so ngươi công khóa sao? Ta phen này thay ngươi học bù đi, bảo đảm để ngươi thuận thuận lợi lợi thông qua bá phụ kiểm tra. Ngươi giúp ta học bù. Hùng Hải Tử ngẩng đầu nhìn về phía Chu Bình An. Ta thế nhưng là quan trạng nguyên, tin tưởng ta, không sai. Chu Bình An gật gật đầu, nụ cười thành khẩn mà đáng tin. Vậy cũng tốt. Hùng Hải Tử gật gật đầu. Chương 1347, như vậy sôi sục thiếu niên chương 1347, như vậy sôi sục thiếu niên đến, Duệ Ca Nhi, thời gian quý báu, anh rể bây giờ liền bắt đầu cho ngươi học bù ha. Anh rể trước cho ngươi áp một đạo đề à, cái gọi là thiện thủy thiện trung, bá phụ sáng hôm nay kiểm tra ngươi trần tình biểu câu mở đầu, vậy tối nay bá phụ rất có thể sẽ khảo giác ngươi trần tình biểu phần cuối câu, cũng chính là thần sinh làm vấn thủ, cầm đồ không chuột kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cần lệ biểu lấy người câu này. Trước bàn đọc sách, Chu Bình An ngồi ở Hùng Hải Tử Duệ Ca Nhi bên người, triển khai cuốn sách, mặt ôn hòa nho nhã nói: "Ừm, thiện thủy thiện trung, anh rể nói đúng. Cha ta liền thích đẩy ra đầu cùng phần cuối tới kiểm tra ta." Hùng Hải Tử nghĩ đến đã từng ông bố đã làm chuyện này, không khỏi dùng sức gật gật đầu, rất là đồng ý Chu Bình An. Thần sinh làm bất thủ, cầm đồ không chuột kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cần lệ biểu lấy người những lời này giải thích thế nào đâu? Chu Bình An mỉm cười nhìn về phía Hùng Hải Tử hỏi. Hùng Hải Tử lắc đầu một cái, rất là thành thật trả lời: "Anh rể, ta lên lớp không có chăm chú nghe, không biết ý gì." "Không, ngươi biết." Chu Bình An một cái tay đặt ở Hùng Hải Tử trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng sờ một cái, ân cần khuyên nhủ: "Ta biết." Hùng Hải Tử sửng sốt một chút. "Đúng, ngươi biết." Chu Bình An gật gật đầu, sau đó chăm chú nhìn Hùng Hải Tử nói: "Duệ Ca Nhi, ngươi rất thông minh, những câu này cũng không khó, ngươi phải tin tưởng chính ngươi, lớn mật đi theo cảm giác đi." "Ừm, anh rể ngươi nhìn thật chuẩn, ta cũng cảm thấy ta rất thông minh." Hùng Hải Tử không chút nào đỏ mặt gật gật đầu. "Cho nên a, ngươi phải tin tưởng bản thân, đi theo cảm giác đi là được rồi." Chu Bình An ân cần khuyên nhủ: "Tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi." Hùng Hải Tử lặp lại một lần, rất đồng ý đến, chúng ta nhìn lại câu này. "Thần, ý gì?" Chu Bình An khích lệ mà hỏi. "Ta." Hùng Hải Tử trả lời. "Chính xác, Duệ Ca Nhi quả nhiên thông tuệ." Chu Bình An khẽ mỉm cười. "Ha ha, cũng không có như vậy ưu tú nha." Hùng Hải Tử đầu 45 độ ngửa đầu, cười như trâu chọi chó vậy. "Sinh, ý gì?" Chu Bình An hỏi tiếp đến. "Sống." Hùng Hải Tử không chút do dự trả lời. "Không sai, kia làm đâu?" Chu Bình An khích lệ Hùng Hải Tử một câu, lại hỏi tiếp. "Nên." Hùng Hải Tử mặt tự tin bật tốt lên, vì chính mình nhanh chóng trả lời mà đắc ý không dứt. "Vẫn đâu?" Chu Bình An lại hỏi. "Vẫn." "Vẫn là ý gì?" Hùng Hải Tử kẹp lại, không nhớ ra được vẫn là ý gì. "Không hiểu ý tứ không cần gấp gáp, liên tưởng một cái cùng vẫn có liên quan từ ngữ, nói thí dụ như vẫn là." Chu Bình An ân cần khuyên nhủ. "Rơi xuống." Hùng Hải Tử vỗ đầu một cái hạt dưa, "Vẫn là rơi ý tứ." "Chính xác, Duệ Ca Nhi thật tuyệt." Chu Bình An cười khích lệ nói, thổi phồng đến mức Hùng Hải Tử tìm không thấy Nam Bắc. Cứ như vậy, Chu Bình An đem một câu nói này từng chữ mở ra, dẫn dắt Hùng Hải Tử phiên dịch. "Như vậy, chúng ta đem toàn bộ lời nối liền, thần sinh làm bất thủ, cầm đồ không chuột kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cần lệ biểu lấy người là ý gì đâu?" Chu Bình An khích lệ xem Hùng Hải Tử hỏi. "Ta sống liền nên rơi đầu, chết rồi liền nên đi chói cỏ. Ta so cẩu mã cũng không bằng khủng bố sợ hai nét mặt, cẩn thận viết một thiên biểu để ngươi nghe được." Hùng Hải Tử ở Chu Bình An khích lệ hạ phiên dịch nói. "Không sai, Duệ Ca Nhi ngươi làm được." Chu Bình An hài lòng đối Hùng Hải Tử đưa ra ngón tay cái. "Cái này cũng không có nha." Hùng Hải Tử giảm túi không được. "Nhớ yếu điểm, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Chúng ta tiếp tục ha. Bá phụ kiểm tra ngươi công khóa, chắc chắn sẽ không chỉ dựa vào gọi một đạo đề, nhất định sẽ liên tiếp kiểm tra mấy đạo. Duệ Ca Nhi, ngươi đoạn thời kỳ này cũng học cái gì công khóa a, anh rể cùng ngươi khẩn cấp học bù một phen." Chu Bình An ôn hòa đối Hùng Hải Tử nói. Lâm Hoài Hầu buổi trưa hôm nay ở trên bàn cơm bị Hùng Hải Tử khí sắp hộc máu, tối nay nhất định sẽ ý tưởng tìm cách đánh Hùng Hải Tử một bữa hạ giận. Chu Bình An đoán chừng, không có 7-8 đạo đề, cái này khí ra không xong. "Dĩ nhiên, mặc dù Hùng Hải Tử sẽ bị đánh một trận, nhưng là có thể để ngươi ông bố thuận lợi hạ giận a, ngoài ra, ta đây cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tin tưởng, hôm nay qua sau, những sai lầm này, Hùng Hải Tử tuyệt sẽ không tái phạm. Anh rể ngươi nhìn, kể từ ta bị cha ta mang tới cái này phá địa về sau, bị buộc học thi kinh bản này, manh còn học bản này, sư nói còn có bản này, ngựa nói còn có bản này, tướng tướng cùng." Hùng Hải Tử mở sách cuốn, một bên lật kéo một bên nói với Chu Bình An, trong lời nói tràn đầy đối Lâm Hoài Hầu tố cáo. "Tốt, vậy chúng ta liền từ thi kinh bản này manh bắt đầu a, hay là từ câu thứ nhất bắt đầu? Manh chi si, ôn bố mộ kia. Thủy tới mộ kia, tới tức tam yêu." Chu Bình An rất là chăm chú phụ trách, liền trà đều không uống một hớp, tranh đoạt từng giây từng phút giúp Hùng Hải Tử học bù. "Anh rể, ngươi thật tốt." Hùng Hải Tử cảm thấy nâng lên mặt phệ, "Sau này ta không nói ngươi thổ bá tử. Ngoan, ngươi sau này sẽ càng cảm tạ ta." Chu Bình An xoa xoa Hùng Hải Tử đầu, nghiền ngâm nói. "Hay cho một anh rể em vợ tình thâm hiện trường. Chúng ta tiếp tục." "Manh là ý gì?" Chu Bình An tiếp tục cấp Hùng Hải Tử học bù công khóa. "Không biết ý gì." Hùng Hải Tử cơ cơ mặt phệ. "Nhớ anh rể mới vừa dạy ngươi, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi." Chu Bình An ân cần khuyên nhủ. "Lưu manh." Hùng Hải Tử sờ một cái sau đầu. "Chính xác." Chu Bình An cố nén gật gật đầu, sau đó tiếp tục, "Chỉ ý gì?" Hùng Hải Tử trả lời. "Ừm, kia si đâu?" Chu Bình An tiếp tục hỏi. Hùng Hải Tử cơ cơ mặt phệ. "Nhớ ta mới vừa nói." Chu Bình An mở miệng. "Tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi." Hùng Hải Tử đều học xong cấp đáp. Chu Bình An lòng dạ an ủi, sau đó xem Hùng Hải Tử, một lần nữa ân cần khuyên nhủ nói, "Ta trước còn nói qua, không hiểu ý tứ không cần gấp gáp, liên tưởng một cái cùng nó có liên quan từ ngữ, bản thân cảm giác đối là đủ." Hùng Hải Tử trải qua Chu Bình An như thế vừa nhắc nhở, tựa hồ một cái đả thông hai mạch nhâm đốc, si, hi ha hi hụ. Đúng vậy, Chu Bình An gật gật đầu, Hùng Hải Tử cảm giác đã vượt ra khỏi bản thân quá hạn. Đến, chúng ta tiếp tục. Chu Bình An giống như bên trên một câu vậy, từng chữ mở ra, dẫn dắt Hùng Hải Tử. Nối liền, manh chi si si, ôm bố mộ kia. Vì tới mộ kia, tới tức ta mưu những lời này ý gì? Chu Bình An mong đợi xem Hùng Hải Tử, tin tưởng Hùng Hải Tử nhất định có thể cho mình một kinh hỉ. Một gã lưu manh hì hà hì hục ôm một tấm vải để đổi ta tơ lụa, kết quả cái này thổ phỉ không chỉ có muốn tơ lụa, còn phải cướp đi ta. Quả nhiên, Hùng Hải Tử không phụ Chu Bình An kỳ vọng, thành công tiên dịch ra. Phúc! Duệ Ca Nhi, ngươi làm vô cùng động. Chu Bình An thiếu chút nữa không có bị Hùng Hải Tử phiên dịch bật ra nội thương, cố nén, đưa thay sờ sờ Hùng Hải Tử đầu, tán thưởng gật gật đầu. Cứ như vậy, Chu Bình An đột kích cấp Hùng Hải Tử học bù một phen, đem tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi sâu sắc dưới vào Hùng Hải Tử trong đầu, cấp Hùng Hải Tử mở ra một cánh mới tinh cổng. Anh rể, ngươi sau này thường đến xem ta a. Trước khi chia tay, Hùng Hải Tử cơ múa cuốn băng vải mập mướt, sống sờ sờ mua ngoại phạm vĩ lao sư vậy. Nhớ anh rể hôm nay dạy ngươi hai cái đạo lý. Chu Bình An mỉm cười quay đầu. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Hùng Hải Tử nhớ lao rõ ràng. Chu Bình An hài lòng gật gật đầu, xoay người rời đi, thâm tàng công giữ danh. Chương 1348, tích thủy tri ân, làm dụng quyền tương báo. Chương 1348, tích thủy tri ân, làm dụng quyền tương báo. Trời đã tối rồi, trăng sáng cùng sao trời đúng hẹn tới. Lâm Hoài Hầu cũng tuân thủ cam kết một lần nữa tới kiểm tra Hùng Hải Tử công khóa, kỳ thực kiểm tra công khóa không phải mục đích, hắn chính là nghĩ đến đánh Hùng Hải Tử một bữa. Tiểu tử thúi này ngoài miệng không có giữ cửa, cái gì chuyện đều hướng ngoài kêu la, lần này may nhờ là Tử Hậu, nếu là những người khác thì sao, nếu là hắn cho thêm người kêu la ta cưới gì nương cái gì, đây không phải là chơi cha sao. Kiểm tra công khóa, đánh một trận giáo dục một phen, để cho hắn ghi nhớ thật lâu, hiểu cái gì lời có thể nói cái gì lời không thể nói. Lần này hắn đổi đạo cụ, không có lấy dây mây, mà là mang một đánh gậy, đánh đòn đánh gậy. Hùng Hải Tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng, thấy được cha hắn tới trước, tuyệt không hư, thậm chí còn có chút mong đợi. Lâm Hoài Hầu cũng không nhiều nói nhảm, trực tiếp liền bắt đầu kiểm tra công khóa. Cha tới kiểm tra công khóa của ngươi, cái gọi là thiện thủy thiện trùng, sáng hôm nay kiểm tra ngươi trần tình biểu mở đầu, vậy lần này liền kiểm tra một cái phần cuối câu. Thần sinh làm bất thủ, cầm đồ không chuột kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cần lệ biểu lấy người giải thích thế nào. Nghe được Lâm Hoài Hầu nói như vậy, Hùng Hải Tử một trương mặt vệ nhất thời kích động, đồng thời đối Ngũ Tỷ Phu tràn đầy kính nể. Ngũ Tỷ Phu cũng thật là lợi hại, vậy mà thật áp chúng đề. Hắn nói cha ta có thể sẽ thiện thủy thiện trung thi phần cuối câu, không nghĩ tới cha ta thật thiện thủy thiện trung thi phần cuối câu, thật là thần. Ừ, ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cha, ngươi hãy nghe cho kỹ. Thần sinh làm bất thủ, cầm đồ không chuột kết cỏ. Thần không thắng khuyển mã sợ sợ tình, cần lệ biểu lấy người ý tứ của những lời này là ta sống liền nên rơi đầu, chết rồi liền nên đi chói cỏ. Ta dùng so cẩu mã cũng không bằng khủng bố sợ hai nét mặt, cẩn thận viết một thiên biểu để ngươi nghe được. Hùng Hải Tử tự tin mang mặt vệ, ngẩng đầu đỡ ngực, một đôi tiểu bàn mu bàn tay ở sau người, bước nhỏ chân ngắn tản bộ, một bên tản bộ, vừa mở miệng trả lời, khí thế còn có đủ, khá có một loại Tam Quốc Tào Tử kiến bảy bước thành thơ cảm giác. Ngay từ đầu, Lâm Hoài Hầu còn bị Hùng Hải Tử khí thế chấn áp, cho là tiểu tử thúi này thực sẽ đâu, thế nhưng là từ nay về sau vừa nghe, nhất thời giận đến bật cười, cái này bất học vô thuật tiểu tử thúi, phiên dịch đây là dám cho a ta để ngươi chói đệm, để ngươi chói cỏ, đơn giản chính là một bao cỏ. Lâm Hoài Hầu nhất thời đem Hùng Hải Tử đặt tại trên ghế, đi lên chính là hai cây gậy. Dĩ nhiên hắn đều là thu kình, dù sao cũng là ruột thịt, không thể nào cũng không nỡ hạ nặng tay. Ngao. Hùng Hải Tử chịu một gậy, nhất thời rát cổ họng ngao một cổ họng, nước mũi cũng nô lên. Cha, ngươi chính là muốn đánh ta đi. Hùng Hải Tử chịu hai cây gậy về sau, nâng lên nước mũi nô lên mặt vệ, đôi mắt nhỏ tràn đầy chất vấn. Á đủ. Lại bị tiểu tử thúi phát hiện. Tiểu tử thúi này khai thiếu rồi. Vậy mà phát hiện lão tử có dụng ý khác. Lâm Hoài Hầu nghe vậy, một thân thịt mỡ cũng run một cái. Không đủ dù sao ăn rồi mới so Hùng Hải Tử ăn rồi thức đều nhiều hơn, trên mặt không thay đổi chút nào, nói rằng cái gì, lao tử là mong con hóa rồng, giận không nên thân. Ừ, những lời này phiên dịch thế nhưng là Ngũ Tỷ Phu dạy ta, Ngũ Tỷ Phu thế nhưng là quan trạng nguyên, thế nào có thể sẽ lỗi. Ta làm đúng, ngươi còn đánh ta, cho nên, ngươi chính là muốn đánh ta đi. Hùng Hải Tử một bộ da cắt lượng phụ thể vậy. Ngươi bất học vô thuật, còn ỉ lại đến anh rể ngươi trên đầu. Anh rể ngươi đường đường quan trạng nguyên, sẽ như thế phiên dịch. Biên cái lý do cũng như thế phụ họa, không có chút nào dụng tâm, thật là tức chết lão tử. Nói, Lâm Hoài Hầu lần nữa đem Hùng Hải Tử đặt tại trên ghế, lại dạy dỗ một gậy. Ngao, thật là anh dễ dạy. Hùng Hải Tử thanh âm trên ghế băng lên. A, tiểu tử ngươi còn không thừa nhận. Ngao, kết thúc một tua này dạy dỗ về sau, Lâm Hoài Hầu đem Hùng Hải Tử kéo lên, mặt nghiêm túc nói, ngươi đi tới phủ ứng thiên như thế thời gian dài, cũng lục tục cùng mấy vị Tây Tịch học không ít công khóa, hôm nay ta lại rút ra mấy cái kiểm tra ngươi một phen, nếu là giống hơn nữa như vậy hoang đường, đừng trách lao tử côn hạ vô tình. Ngươi thì đi, cứ việc bị giáo huấn một trận, nhưng là Hùng Hải Tử lòng tin vẫn không giảm chút nào. Thằng nhóc này có dũng khí, điểm này tùy ngươi ông bố. Vậy thì bản này sư nói ngươi tới cùng lão tử nói rằng, câu này thánh nhân vô thường sư là ý gì? Lâm Hoài Hầu giận đến bật cười, tiện tay mở ra Hùng Hải Tử cuốn sách, lật tới sư nói một thiên này, dùng ngón tay chỉ trong đó một câu, hỏi Hùng Hải Tử. Hả? Ông bố vậy mà không giống trước kia thì ta câu mở đầu rồi. Câu này anh rể không cho ta học bù qua a hơn nữa, công khóa ta cũng không có chăm chú nghe, thật đúng là sẽ không. Hùng Hải Tử sửng sốt, cái trán hiện ra mồ hôi lạnh, Bất quá, một giây kế tiếp Hùng Hải Tử liền lại khôi phục tự tin. Hắn nhớ tới, anh rể đã dạy hắn, gặp chuyện đừng hốt hoảng, phải tin tưởng bản thân, đi theo cảm giác đi. Suy nghĩ một chút anh rể là thế nào dạy ta, từng chữ mở ra, sau đó lại tổ hợp, gặp phải sẽ không chữ liền liên tưởng một cái có liên quan từ chuyện. Thế là, mấy giây qua sau, Hùng Hải Tử nâng lên mặt phệ bên trên tràn đầy tự tin mở miệng trả lời, thánh nhân vô thường sư nói chính là thánh hiền người cũng không có bình thường lão sư. Ngươi mới vừa rồi thế nào giải thích? Lâm Hoài Hầu nghe vậy mà ra, khó có thể tin nhìn chằm chằm Hùng Hải Tử hỏi. Thánh nhân vô thường sư nói chính là thánh hiền người cũng không có bình thường lão sư a. Hùng Hải Tử lặp lại. Thánh hiền người cũng không có bình thường lão sư. Ta để ngươi không có bình thường lão sư, ta để ngươi không có bình thường lão sư, có phải hay không lão tử cũng cho ngươi tìm không bình thường, điên điên khủng khủng lão sư ngươi mới hài lòng. Lâm Hoài Hầu trợn mắt há mồm, khí lần nữa đem Hùng Hải Tử đặt tại trên ghế, giương lên cây gậy trong tay. Ngao. Hùng Hải Tử lần nữa bị trấn áp trên ghế thời điểm, cảm giác ông bố chính là muốn đánh hắn ý nghĩ mãnh liệt hơn. Ngựa nói trong ngăn ngựa người không biết khả năng ngàn dặm mà ăn cũng giải thích thế nào. Lâm Hoài Hầu tiếp tục kiểm tra nói, anh rể đã không dạy, bất quá không hoảng hốt, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Ăn ngựa người không biết khả năng ngàn dặm mà ăn cũng nói chính là, ăn ngựa người không biết nó có thể chạy ngàn dặm đem nó ăn. Hùng Hải Tử suy nghĩ một lát sau, nâng đầu giải thích nói, ta để ngươi ăn, ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn. Lâm Hoài Hầu lại một lần nữa đem Hùng Hải Tử trấn áp tại trên đế, vung lên cây gậy. Ngao. Hùng Hải Tử giọng cùng hắn tự tin vậy, trước giờ cũng không ngủ. Lâm Hoài Hầu lần nữa giáo huấn một trận Hùng Hải Tử về sau, cảm giác trong lòng thoải mái không ít, trong bụng lửa hầu như đều tiêu mất, cha thi lại so ngươi cuối cùng một đạo, hy vọng ngươi đừng lại để cho cha thất vọng. Còn muốn lại đánh ta một trận a? Hùng Hải Tử nâng lên mặt phệ hỏi. Lâm Hoài Hầu thấy được Hùng Hải Tử bộ dáng này, không khỏi siết chặt cây gậy, cảm giác có cần phải cấp hắn nhiều hơn nữa ra một đạo đề. Chương 1349, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Chương 1349, tin tưởng mình, đi theo cảm giác đi. Nghiệt đại đại nhân, cái gọi là không bột đấu gột nên hổ, lương đồng thế nhưng là binh bị cơ sở, trưng điều dân binh, tiếp liệu quân bị, luyện binh tác chiến. Những thứ này đều cần lương đồng, nếu không có lương đồng, hạ quan như thế nào chấn chỉnh binh bị? Còn mời Nghiệt đại đại nhân mau sớm trích cấp lương đồng, để hạ quan chấn chỉnh binh bị. Sáng sớm sau khi đi làm công lâu, Chu Bình An lại một lần nữa đúng lúc xuất hiện ở Nghiệt đại đại nhân làm việc căn phòng, chắp tay thỉnh cầu trích cấp lương đồng. Mỗi ngày hai lần, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần, Chu Bình An cũng đúng lúc tới Nghiệt đại đại nhân cái này báo danh, thỉnh cầu trích cấp lương đồng. Hôm nay là ngày thứ ba, đây đã là Chu Bình An lần thứ năm tới trước. Từ hậu, không phải ta không cho ngươi phát lương đồng, mà là triều đình cũng không cấp chúng ta để hình án sát sứ ti phát lương đồng. Từ hậu ngươi khi đó tra xét thái thương, giờ cũng biết triều đình tài chính ngày chặt, chỉ riêng phía Bắc quân chấn đều đã là miễn cưỡng duy trì, bây giờ ra qua lại lên, triều đình tài chính càng là giật gấu ba bay. Ngoài ra, vài ngày trước, binh khoa cấp sự trùng Chu Bá Thần lấy kinh sư bên ngoài thành cư dân phân hỏa, thương lữ tụ tập cùng biên cảnh ngày càng nhiều chuyện làm lý do, xin nhấn thổ thành nơi cũ, xây dựng kinh sư ngoại thành, thánh thượng đã chuẩn này tấu, cũng lấy bắt đầu động công dựng lên. Nay hạng công trình, từ hộ bộ xuất công giá bạc 240.002, binh công hai bộ phát bạc 180.002, tổng cộng là 420.002. Đoạn thời kỳ này, vô luận là kinh thành hay là địa phương, tất cả dự toán đều muốn cấp kinh sư ngoại thành nội bộ. Ta mấy ngày trước đây liên tiếp hướng triều đỉnh tấu mời đoàn luyện lương đồng, đều bị ép mà không phát. Nói thật, từ hậu, ta so ngươi còn nóng lòng thượng hòa đâu. Nghiệt đại đại nhân ở Chu Bình An lần thứ năm tìm tới cửa thỉnh cầu lương đồng về sau, đặc biệt bất đắc dĩ giải thích nói: đại nhân, chúng ta để hình án sát ti lớn như thế một nha môn, liền một viên lương thực cũng phát không ra sao? Chu Bình An ở Nghiệt đại đại nhân cái này nói chuyện nói miệng lưỡi cũng làm, bây giờ vừa mở miệng cũng cảm giác mải hoảng. Là thực sự hết tiền, chúng ta nha môn không lớn, cái mâm phô lại nhiều, từ trên xuống dưới, trong trong ngoài ngoài đều muốn dùng tiền, triều đình phát khoản tiền có hạn, hiện tại cũng là lấy chỗ này đắp chỗ kia, khuyến khích duy trì. Nghiệt đại đại nhân mở ra hai tay, mặt bất đắc dĩ nói: Nghiệt đại đại nhân, kia ta lại hủy đi cái tường thôi, cũng cho hạ quan cái này binh bị đoàn luyện xây cái tường đồng a. Chu Bình An đánh rắn theo cán bỏ, cười đùa nói. Nghiệt đại đại nhân nghe vậy, không khỏi chỉ Chu Bình An nở nụ cười khổ, từ hậu, không phải nói hủy đi là có thể hủy đi. Nha môn là thực sự hết tiền. Nếu không, như vậy từ hậu, ngươi trước trinh tổ một chi dân đoàn đến, có nhân mã, bản quan cũng tốt hướng triều đình xin phép lương đồng, như vậy trải qua lý do cũng càng trọn vẹn một ít. Nghiệt đại đại nhân, cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đi trước, đều là lương thảo đi trước, binh mã sẽ đi. Ta bên này trước kéo một mực binh mã đi ra, nếu là lương đồng xin phép không xuống, cung ứng không được, vậy nhưng như thế nào cho phải? Từ cổ chí kim, bởi vì lương đồng trễ phát ra đưa đến binh biến binh hay, đến không xuể. Chu Bình An cười khổ nói: nếu không như vậy từ hậu, ngươi nhìn ta một chút trong phòng này có cái gì đáng tiền, ngươi lấy trước đi cầm đồ. Nghiệt đại đại nhân tựa hồ là thực tại không có biện pháp, đưa tay chỉ trong căn phòng đồ dùng, nói với Chu Bình An. Chu Bình An nghe vậy hết ý kiến, ta có thể cầm đồ ngài căn phòng đồ dùng sao? Đang chú ý trên dưới tôn ti xã hội phong kiến, ta nếu là như thế làm không phải là bị người chửi sau lưng sao? Không phải tìm bạch tội sao? Hơn nữa, ngài trong căn phòng những thứ này đồ dùng cũng không có cái gì đáng tiền, cùng lắm cũng liền mấy lạng bạc mà thôi. Trung trả thời gian qua sau, Chu Bình An lại một lần nữa mặt sáng mày cho từ Nghiệt đại đại nhân căn phòng đi ra, cũng như trước mấy lần. Làm sao, ta liền nói Chu Tử Hậu sẽ không công mà trở lại a? Sở mập mạp, có chơi có chịu, mau mau cầm bạc tới. Bên ngoài hành lang dài bên trong Trương Sở Phong thấy cảnh này, không khỏi cười đưa tay đẩy một cái Sở Hùng, thúc giục. Ai? Lưu Bị ba lần đến mời đều sẽ vo hầu ra cắt lượng mời xuống núi, Chu tiểu huynh đệ cái này cũng so Lưu Bị còn nhiều hơn hai chú ý, lại vẫn không có thể mời xuống Lương Đồng, thật là xem cũng đau lòng à. Sở Hùng cười khổ từ trong tay áo lấy ra một chương 10 lượng mệnh giá ngân phiếu, đau lòng nhét vào Trương Sở Phong trong lòng bàn tay. Tại hạ đây này, Trác Ngạn nói cười trang trọng vươn tay. Ai, ta tháng này lại phải thắt lưng một bụng. Sở Hùng mặt nhức nhối lại móc ra một chương, vỗ tới Trác Ngạn trong tay. Bớt đi Sở mập mạp, chúng ta trong nha môn không có người nào so ngươi Sở mập mạp có tiền nữa. Trương Sở Phong cười khẩy. Được, Chu Bình An xin phép Lương Đồng hành vi vậy mà thành bọn họ nhã đổ đối tượng. Buổi chiều Chu Bình An lại đi một lần, giống vậy mặt sám mày cho thất bại mà về. Trạm ban tối, Chu Bình An trở về phân phối lầu sảnh trong sân nhỏ, Họa Nhi cùng yêu nữ Nhược Nam đã chuẩn bị xong bữa tối. Khanh khách, nhìn ngươi bộ dáng kia, biết ngay Lương Đồng vừa không có chỗ dựa. Cha ta thế nhưng là đã sai người thư hồi âm, nói bọn họ đã thay ngươi chiêu hàng một sân trại. Người kia ban đầu thế nhưng là thề son sắt lời hứa, bảo đảm chúng ta ăn công lương, lĩnh của lương. Bây giờ sẽ không để cho chúng ta ăn không khí đi. Yêu nữ Nhược Nam thấy được Chu Bình An mặt sám mày cho bộ dáng, không khỏi lật một cái liếc mắt, cười khẩy nói: Nhược Nam, cô gia đã đủ mất mát, ngươi vẫn còn ở những lời ấy mắc máy. Họa Nhi dùng sức chừng yêu nữ Nhược Nam vậy, sau đó ân cần tiến lên hầu hạ Chu Bình An thay đổi thường phục, bưng nước rửa tay, một bên lo âu xem Chu Bình An, một bên cẩn thận nói: Cô gia, ngươi đừng nghe Nhược Nam mắc máy, đừng để trong lòng. Họa Nhi tin tưởng cô gia nhất định có thể. Không sao, nàng cũng không hoàn toàn là mắc máy, ta trước mắt xác thực không có xin phép đến Lương Đồng. Chu Bình An liền Họa Nhi thật là chậu nước tịnh tay, khẽ mỉm cười một cái. Sau đó mặt thẳng thắn xem yêu nữ Nhược Nam, yên tâm, tuyệt sẽ không để cho các ngươi ăn không khí, ta Chu Bình An hứa hẹn qua, nhất định thực hiện. Ta không lạ gì, bất quá bọn họ thật là chạy ăn công lương, lĩnh quân lương tới. Bọn họ cũng không phải là cái gì hạng người lương thiện, cũng không có vì dân vì nước cúc cung tận tụy chết rồi sau đó đã cao thượng tình hoài, nếu là không có Lương Đồng, bọn họ nhất định không làm, đến lúc đó nhất định sẽ làm loạn. Yêu nữ Nhược Nam nhắc nhở. Ta biết. Chu Bình An gật gật đầu. Cô gia, ta nơi này còn có hơn 82 cảm thông, còn có thật là nhiều đồ trang sức, cô gia cũng cầm đi đi. Ta biết, những thứ này nhất định là không đủ, bất quá, cô gia không cần lo lắng, tiểu thư có tiền, hơn mấy chục ngàn hai đâu, còn có lao gia vậy càng nhiều, lao gia sủng ái nhất tiểu thư, chỉ cần tiểu thư mở miệng, lao gia cũng sẽ đáp ứng. Họa Nhi vừa nói, một bên từ trong lồng ngực móc ra một mang theo nhiệt độ túi tiền, không chút do dự giao cho Chu Bình An. Không cần. Chu Bình An cười lắc đầu một cái, ta biết Su Nhi có tiền, bất quá không thể. Tại sao? Đều là bạn, tại sao không thể? Họa Nhi không hiểu nói. Cái này đoàn luyện là triều đình đoàn luyện, không phải nhà ta đoàn luyện. Nhất định phải cũng chỉ có thể từ triều đình cung cấp lương đồng, nếu là ta bản thân móc tiền túi cung dưỡng đoàn luyện, vậy thì được chính ta tư mình, vậy thì phạm đại kỵ. Chu Bình An đơn giản giải thích nói. Chương 1350, An ngựa người chương 1350, An ngựa người Chu Bình An mỗi ngày sáng trưa tối cũng đến đúng giờ nghiệt đài kêu báo danh, hỏi thăm, thúc giục mời lương đồng, dĩ nhiên, mỗi lần đều là thất bại mà về, bất quá cũng không thể nói tất cả đều là thất bại mà về, ít nhất cùng nghiệt đài càng ngày càng ăn ý. Ngày thứ nhất, nghiệt đài đại nhân, không biết đại nhân hướng triều đình tấu mời đoàn luyện lương đồng xin phép, triều đình hồi phục không có. Lương Đồng khi nào có thể đúng chỗ a? Từ Hậu à, ngươi không nên gấp gáp, ta ngày hôm trước mới hướng triều đình tấu mời Lương Đồng, còn không có hồi phục, ngươi lại trở về kiên nhẫn chờ một chút, không cần như thế khổ cực, vừa có tin tức, ta trước tiên báo cho ngươi. Ngày thứ hai, Nghiệt Đài đại nhân, không biết đại nhân hướng triều đình tấu mời đoàn luyện Lương Đồng xin phép, còn không có hồi phục, Từ Hậu ngươi lại trở về kiên nhẫn chờ một chút. Ngày thứ ba, Nghiệt Đài đại nhân, không biết, còn không có hồi phục. Ngày thứ tư, Nghiệt, không có. Ngày thứ năm, Chu Bình An đi tới Nghiệt Đài đại nhân căn phòng, cũng không có mở miệng. Nghiệt Đài cũng đã trước hạn lên tiếng, không có. Thứ đáng chết ăn ý. Ai, nếu như ta là Chu tiểu huynh đệ, như thế nhiều lần đụng tường xuống, ta đoán chừng cũng phế. Bất quá, Chu tiểu huynh đệ không hổ là quan trạng nguyên, như thế nhiều lần đụng tường xuống, vẫn vậy tinh thần sôi sục. Hành lang dài bên trong, Sở Hùng ba người vẫn vậy theo thông lệ lấy Chu Bình An Lương Đồng vì nhã thành công giống, Sở Hùng mỗi lần đều là đổ Chu Bình An sẽ thành công, mỗi lần cũng lấy thua bạc chấm dứt, mặc dù đau lòng bạc, nhưng là Sở Hùng tựa hồ càng đau lòng hơn Chu Bình An, thấy được Chu Bình An lần lượt đụng tường về sau, Sở Hùng không nhịn được cảm khái không thôi. A, trẻ tuổi nóng tính không tự lượng. Trương Sở Phong kéo kéo khoe miệng, cười lạnh phê bình một câu. Trương lão đệ không phải đâu, Chu tiểu huynh đệ cũng như thế bi thảm, ngươi vẫn còn ở nơi này nói móc máy. Sở Hùng xem thường quét Trương Sở Phong một cái, lắc đầu một cái, châm chọc Trương Sở Phong không có lòng thông cảm. Ta nói móc máy. Thế nào, Sở mập mạp, ngươi nếu là thật có tâm, vậy ngươi đem ngươi ra tài bạc triệu lấy ra một bộ phận, tài trợ cấp Chu Bình An làm lương đồng a, ngược lại nhà ngươi nghiệp lớn lớn không thiếu tiền. Trương Sở Phong từ trên xuống dưới nhìn Sở Hùng một lần, kéo kéo khoe miệng phát ra cười lạnh một tiếng, chế giễu lại nói: Ta lại làm không được trong tộc chủ. Sở Hùng khí thế nhất thời xuống dốc không phanh. Ha ha. Trương Sở Phong xỉ mũi khinh thường. Ngươi ý gì? Nếu như ta có thể làm trong tộc chủ, ta sớm đã đem bạc lấy ra cấp Chu tiểu huynh để làm lương đồng. Dù sao, ta Sở Hùng là một coi tiền tài như đất bụi người. Sở Hùng cảm giác bản thân mới vừa sợ, giờ phút này cố ý vãn hồi hình tượng, dong dạc nói. Sở Hùng tiếng nói là hậu, xỉ mũi khinh thường người lại thêm một, chắc ngạ. Dù sao Sở Hùng là cái gì dạng người, hai người bọn họ làm nhiều năm đồng nghiệp người không thể rõ ràng hơn. Người này bình sinh có hai đại yêu thích, một yêu thích là nữ nhân, còn có một cái yêu thích là bạc, hai đại yêu thích xếp hạng chẳng phân biệt được trước sau. các ngươi nói, Chu Bình An Lương Đồng, khi nào có thể xin phép xuống? Thấy được Sở Hùng cùng Trương Sở Phong hai người muốn bấm đứng lên, Trác Ngạn chuyển hướng đề tài.
Một tháng.
Sở Hùng mở miệng nói.
Ít nhất ba tháng.
Trương Sở Phong gần như đồng thời mở miệng nói. Sở Hùng nhướng mày nhìn Trương Sở Phong một cái, kéo kéo khoe miệng, khiêu khích nói, có dám đánh cuộc hay không một cái? Người nào đó muốn đưa tiền, ta tự nhiên sẽ không phản đối.
Trương Sở Phong cười nói.
Tốt, muốn cược liền đổ một lớn, 100 lượng bạc ra sao? Sở Hùng nhướng mày nhìn về phía Trương Sở Phong.
Ha ha, cha vợ tháng sau sẽ phải qua 70 đại thọ, nhà ta lỗ hổng kia chọn chúng một bụi san hô, ta đang giàu bạc không đủ đâu, nếu người nào đó muốn đưa ta bạc, ta tự nhiên phụng bồi tới cùng a.
Trương Sở Phong không hề yếu thế, sau đó hướng Trác Ngạn chép miệng, cổ động nói, thiện tài đồng tử muốn đưa tiền, ngươi có muốn hay không?
Có tiền hay không không có vấn đề, chủ yếu là nghĩ bồi bồi các ngươi.
Trác Ngạn mặt đơ lộ ra nụ cười, gia nhập đánh cuộc.
Dĩ nhiên, Trác Ngạn gia nhập Trương Sở Phong trận doanh, hắn cũng cho là Chu Bình An ít nhất phải 3 tháng mới có hí.
Ở ba người nhã đổ thời điểm, Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc đang tần hoài hạ bờ lầu Thiên Hương phòng riêng cùng Ngụy Quốc công tử Bằng Cử uống rượu.
Cùng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc vậy, Ngụy Quốc công tử Bằng Cử cũng ở đây ứng thiên ngoại nhâm vi quan, dù sao hắn là công tước, quan chức so Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cao hơn, đảm nhiệm ứng thiên thủ bị kiêm quản ứng thiên trung quân đô đốc phủ.
Lâm Hoài Hầu phủ cùng Ngụy Quốc công phủ cùng tồn tại kinh thành công hầu phố, hai nhà là hàng xóm, là thế giao, hay là người thân.
Dĩ nhiên, hai phủ một số thời khắc cũng có chút tranh đấu kèn cựa, bất quá đều là tốt tranh đấu.
Hai người cùng nhau ở ứng thiên làm quan, tự nhiên đoàn kết bên nhau ở chung một chỗ, tương hỗ là tiếp ứng, thỉnh thoảng chỉ biết tụ họp một chút uống rượu một phen.
Quân đại huynh, nghe nói ngươi cái đó tiện nghi cháu rể tới ứng thiên.
Trên bàn rượu, Ngụy Quốc công tử Bằng Cử hỏi.
Đại bàng huynh tin tức rất linh thông nha.
Tử hậu là 5 ngày trước tới ứng thiên nhậm chức để hình án sát sứ ti thiêm sự, ngày hôm trước phương tới ta trong phủ thăm viếng, đại bàng huynh liền biết được tin tức.
Lâm Hoài Hầu khẽ mỉm cười một cái, khẽ nói.
Chậc chậc, ngươi cái tiện nghi này cháu rể là cái có phúc, mới vào quan trường không tới một năm, cũng đã thân tới ngũ phẩm thiêm sự, thật là sau sinh đáng sợ a. Ban đầu hắn dính vào dương kế thịnh chuyện, ác nghiêm các lão, bị giáng chức trích đến vắng vẻ tính nam làm chi huyện, đống nhiên nghĩ, bất quá hơn tháng thời gian, hắn vậy mà nâng cao một bước, lên tới chính ngũ phẩm thiêm sự, cái này phúc vận không có người nào.
Ngụy Quốc công tử Bằng Cử liễu lưỡi một cái, trêu ghẹo nói,
ha ha, nếu bàn về may mắn, ai có thể có đại bảng huynh ngươi có may mắn a. Đại bảng huynh ngươi tên là Tử Bằng Cử, sao vậy?
Chúng ta xa gần người nào không biết, người nào không hiểu a. Ban đầu bá phụ ở đại bảng huynh sắp giáng thế lúc, làm một giấc chiêm bao, trong ngọc nhạc vũ mục tướng quân nhạc phi đối bá phụ nói, ta cả đời gian khổ vì quyền gian chỗ hãm, kiếp này lại ném ngươi nhà, hưởng mấy mươi năm an nhàn phú quý, ngươi là hưởng phúc mà tới, cho nên bá phụ lợi dụng nhạc vũ mục chữ vì ngươi lấy tên, cũng coi là chính danh.
Sau khi cũng không phải là như mộng trong nói, đại bàng huynh ngươi từ khi ra đời tới nay thế nhưng là xuôi trèo mát mái, không chỉ có đường làm quan rộng thiên thăng, hơn nữa còn báo kiếp trước mối thủ. 10 năm trước, ngươi ở bạch cửa ngoại ô sửa chữa bình rau, vừa vặn không khéo đào ra gian tướng Tần Cối mộ, đại bàng huynh xẻ này quan tài, bỏ xương cốt trong nước, cũng không phải là báo kiếp trước nhạc vũ mục mối thủ sao?
Lâm Hoài Hầu dơ lên bầu rượu cấp Ngụy Quốc công châm một chén rượu, nửa là khen tặng nửa là trêu ghẹo nói.
Xuyệt, quân đại huynh, nói cẩn thận, nói cẩn thận.
Cái gì nhạc vũ mục chuyển thế, bất quá là gia phụ một giấc mộng mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật. Ha ha.
Cho tới gian tướng Tần Cối, người người có thể chu diệt, ta bất quá là đới hắn một bộ phận, gắn một thanh xương, vì vạn người kính ngưỡng nhạc vũ mục báo một thù mà thôi, tin tưởng bất cứ người nào cũng sẽ như thế làm sao chân nói đến đâu.
Ngụy Quốc công thở dài một tiếng, hơi khoát tay một cái, nhắc nhở Lâm Hoài Hầu nói cẩn thận, bất quá trên mặt cũng là rất là tự đắc.
Chương 1351, Lương Đồng Khó chương 1351, Lương Đồng Khó muốn nói phúc vận, thật đúng là không bằng ngươi cái kia tiện nghi cháu rể phúc vận mạnh. Chỉ có một giới con em nhà nghèo, đọc sách thi đậu trạng nguyên, lấy vợ cưới các ngươi lao lý ra có tiền nhất thiên kim, làm quan chưa đủ 20 liền đã tới ngũ phẩm.
Ngụy Quốc công tử Bằng Cử bưng ly rượu lên, kính hướng Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc, tiếp tục lời mới rồi đề.
Phúc vận, ta trước kia cũng như thế cảm giác, bất quá bây giờ không như thế nhìn.
Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc cùng Ngụy Quốc công tử Bằng Cử đụng một cái ly rượu, uống thôi rượu trong ly sau, khẽ lắc đầu một cái, chậm rãi nói,
"A, vì sao?"
Ngụy Quốc công tử Bằng Cử tò mò hỏi.
Nói trước đọc sách, đậu trạng nguyên tất nhiên có phúc vận, nhưng là có phúc vận là có thể đậu trạng nguyên sao?
Tử hậu trừ thông tuệ ra, nay chăm chỉ là ta bình sinh ít gặp, canh ba đèn tỏ gà chưa gáy, đều ở chăm chỉ ra sức học hành, hơn nữa cho dù chúng trạng nguyên, cũng là chăm học không nghỉ, cho tới quyển mã thanh sắc, càng là chưa bao giờ nghe. Nhà ta kia hai cái tiểu tử thúi nếu là có tử hậu một phần cố gắng, ta ngủ cũng có thể cười tỉnh.
Lấy vợ mà cũng không muốn nói nhiều, thân ta làm trưởng bối phận, không tốt đối tiểu bối hậu viện sinh hoạt nói này nói kia.
Làm con nha, tử hậu quan đến bây giờ ngũ phẩm, cũng không phải là phúc vận hai chữ có thể giải thích, giơ hai cái ví dụ.
Cái đầu tiên, tử hậu ban đầu ở kinh thành Mông Trần tra xét thái thương ngân khố thì không phải là thường nhân có thể vì vậy. Cái thứ hai, hắn ở Tĩnh Nam khởi phục thế nhưng là dựa vào thật quân công, hơn 3000 giặc qua tấn công huyện thành Tĩnh Nam, tử hậu lấy chưa đủ 100 nha dịch cùng binh đinh, đối kháng hơn 3000 giặc qua, không chỉ có thành công giữ được huyện thành Tĩnh Nam, còn thu hoạch giặc qua thủ cấp 824 a. Đại bàng huynh, ngươi thân là
ứng tiên thủ bị kiêm quản trung quân đô đốc phủ, như thế vài năm nay lại thu hoạch giặc qua thủ cấp bao nhiêu a?
Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc để chén rượu xuống, đối Chu Bình An khen không dứt miệng, nhấn mạnh Chu Bình An thành công tuyệt không phải phúc vận gây ra.
Kỳ thực, Lâm Hoài Hầu ngay từ đầu thật coi thường Chu Bình An, sau này cũng là một chút xíu biến chuyển cái nhìn đến bây giờ. Khu khu, đây không phải là giặc qua cũng không tới ứng tiên đã tới sao? Ta không có cơ hội. Chúng ta thân là tướng môn sau khi, trong xương chạy tổ tiên huyết dịch, dẫn quân đánh trận, không kém ở người. Nếu là giặc qua cả gan phạm chúng ta ứng tiên, tới một cái hai anh em ta giết một, tới hai cái hai anh em ta giết một đôi, tới 1.000 anh em ta đem bọn họ trúc thành kinh quan. Ngụy Quốc công tử Bằng cử ho khan một tiếng, hơi có lung túng, tự rót tự uống một ly về sau, lại tiếp tục hào khí vạn trượng nói. Điều này cũng đúng. Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc gật gật đầu, cũng không có phủ định Ngụy Quốc công lời nói hùng hồn. Hắn tới Giang Chết để hình án sát đi phân quản cái nào phân tuần đạo. Ngụy Quốc công tử Bằng cử lại hỏi, có phải hay không vận hành một cái ở lại ứng thiên? Gần đây giặc qua giống như là như bị điên, lần lượt xâm phạm biên giới, địa phương châu huyện liên tục gặp tập nhiễu, đi địa phương phân tuần, rủi ro khá lớn. Thành ứng thiên ao lớn sâu, đóng quân lại nhiều, giặc qua đạo trích không dám tới trước tìm chết, hắn ở lại ứng thiên, an nguy không có gì lo lắng, đặc thù thời kỳ cũng tốt chiếu ứng một hai. Hắn thứ nhất là tiếp Giang Chết để hình án sát đi binh bị chi trách. Lâm Hoài Hầu thở dài một cái. Binh bị, đây chính là cái thường thường gánh tội lại không ra thành tích chức vị. Còn thứ nhất là tiếp binh bị, quân đại huynh, không phải ta nói à, vô luận là lần này tiếp binh bị việc cần làm, hay là lần trước ở kinh thành dính vào Tiến Dương kê thịnh bạch tội nghiêm các lão một chuyện, người đứa cháu rể này làm việc có chút đội vàng hấp tấp à. Ngụy Quốc công kéo kéo khỏe miệng, phê bình nói, ai nói không phải, tử hậu năng lực là có, chính là làm việc có chút đội vàng hấp tấp. Bất quá, người tuổi trẻ nha, sức sống hừng hực cũng bình thường. Nói thí dụ như ngày hôm trước tử hậu tới ta trong phủ bài kiến, nói về giặc qua chuyện, hiểu đến thủy quân hiện trạng, tử hậu liền đề nghị ta dâng sớ thánh thượng, lấy giặc qua nhiều năm liên tục nhiễu loạn, tàu chiến chưa đủ dùng làm lý do, thỉnh cầu tăng tạo chiến thuyền 200 chiếc, khôi phục cũ ngạch, để xua đuổi giặc qua, phát huy thủy quân tác dụng. Lâm Hoài Hầu nói liền đem ngày hôm trước Chu Bình An bái phòng hắn lúc nói đề nghị, báo cho Ngụy Quốc công. Hả? Thỉnh cầu tăng tạo chiến thuyền, khôi phục cũ ngạch, để phát huy thủy quân tác dụng. Ngụy Quốc công nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, giống như thể hồ quán đỉnh, bị người đả thông hai mạch nhâm đốc vậy. Đúng, thậm chí còn kết hợp thủy văn tình huống, nhắc tới mời đổi xà lan để thủy quân tác chiến. Lâm Hoài Hầu nói tiếp. Ngụy Quốc công nghe vậy, ánh mắt sáng lên, đơn giản giống như là đèn nhanh dưới màn đêm hai bụi đống lửa vậy. Tử hậu đề nghị tốt thì tốt, bất quá vội vàng hấp tấp. Thánh thượng năm trước mới chuẩn tiền nhiệm sử thao giang giảm phân nửa chiến thuyền chi tấu, ta lúc này dâng sớ gián ngôn thiết kế thêm chiến thuyền, khôi phục cũ ngạch, đây không phải là cùng thánh thượng đi ngược lại sao? Mặc dù tử hậu cũng nói trước khác nay khác, tình thế gì vậy, năm trước loạn loa tạm được khống chế, bây giờ loạn loa đã mất khống chế, ngày càng sương quyết, nhưng vẫn là có chút vội vàng hấp tấp. Lâm Hoài Hầu nhẹ nhàng gõ bàn một cái nói, tổng kết nói, ừ, quả thật có chút vội vàng hấp tấp. Ngụy Quốc công khẽ gật đầu. Được rồi, lại không nói từ hậu, chúng ta lại nói một cái gần đây quan viên nhận đuổi tình huống đi. Lâm Hoài Hầu cấp Ngụy Quốc công châm một chén rượu, đem đề tài dẫn tới gần đây quan viên nhận đuổi đi lên. Bất quá, kế tiếp Ngụy Quốc công có chút không yên lòng, Lâm Hoài Hầu biết Ngụy Quốc công gần đây hậu trạch đang loạn. Ngụy Quốc công vợ cả Trương thị chết sớm, không có để lại con cháu, dựa theo trưởng tử thừa kế chế, không có trưởng tử, con trai trưởng, vậy thì nên lập thứ trưởng tử thừa kế tức vị. Bất quá, Ngụy Quốc công cũng không lập thứ trưởng tử thừa kế tức vị ý tứ, mà là cố ý lập hắn sủng ái tiểu thiếp Trịnh thị nhi tử thừa kế tức vị. Thậm chí, vì đạt được mục đích, Ngụy Quốc công còn ý đồ vận hành, đem ái thiếp Trịnh thị phong làm phu nhân Ngụy Quốc công. Vì thế, Ngụy Quốc công phủ sau trạch náo bể đầu sức chán, không thể tách rời ra. Lâm Hoài Hầu cho là Ngụy Quốc công nghĩ đến hậu trạch chuyện, chưa làm hắn nghĩ. Uống rượu một phen về sau, Ngụy Quốc công liền vội gấp trở về trong phủ, xem Ngụy Quốc công đội vàng vàng bóng lưng, Lâm Hoài Hầu càng xác định Ngụy Quốc công đang vì sau trạch chuyện khó chịu. Bất quá Lâm Hoài Hầu không biết là, Ngụy Quốc công hấp tấp trở về trong phủ, cũng không phải là trở về hậu trạch tắt lửa, mà là trước tiên đi tới thư phòng, dọn lên giấy và bút mực, bắt đầu thảo ra lên tấu chương. Ứng Thiên thủ bị kiêm trưởng trung quân đô đốc phủ chuyện từ Bằng cử khởi bẩm. Nếu như Lâm Hoài Hầu Lý Đình Trúc ở chỗ này vậy, sẽ kinh ngạc phát hiện, Ngụy Quốc công biết tấu chương gần như sao chép Chu Bình An cấp đề nghị của hắn, từ lý do đến đề nghị, cơ hồ là một chữ không kém, một chữ không sót. Quân đại huynh, lão ca xin lỗi. Đã ngươi không áp dụng Chu tử hậu đề nghị, vậy ta liền mặt dày dùng. Ngươi cũng biết, lão ca đại nhi tử không nên thân, tiểu nhi tử còn ra dáng, lão ca mong muốn tiểu nhi tử thừa kế tước vị, lão ca cần cái này chiến công, nếu là thánh thượng chuẩn lão ca tấu chương, phía dưới kia lão ca là tốt rồi vận hành. Kỳ thực, thay vì nói Chu tử hậu đội vàng hấp tấp, không bằng nói quân đại huynh ngươi quá mức cẩn thận. Ngụy Quốc công viết xong tấu chương về sau, một bên kiểm tra tấu chương có hay không khác biệt chữ sơ sót, một bên lẩm bẩm lầu bầu lên. Chương 1352, thứ đáng chết ăn ý. Chương 1352, thứ đáng chết ăn ý. Bất chi bất giác, Chu Bình An đã tới ứng thiên nửa tháng, mà đoàn luyện lương đồng vẫn không có chỗ dựa. Khanh khách, thối đệ đệ, ngươi lương đồng đâu, còn không có tin tức à? Cha ta thế nhưng là gửi thư nói lại chiêu hàng một sơn trại, cái này sơn trại có chừng hơn 180 người đâu. Yêu nữ nhược nam thấy được Chu Bình An tay không trở lại, trong lòng biết lương đồng không có kết quả, không khỏi cười khanh khách danh manh nói, không cần lo lắng lương đồng, hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay. Chu Bình An ngồi xuống, nâng chung trà lên uống một hớp, mỉm cười nói, ngươi thì khoác lác đi, cũng nửa tháng trôi qua, ngươi một văn lương đồng cũng không muốn đến đâu, vẫn còn ở trong lòng bàn tay đâu. Yêu nữ nhược nam nghe vậy, không khỏi đối Chu Bình An lật một cái liếc mắt, chê cười lên, nhược nam, cô ra mỗi ngày đều đủ khổ cực, ngươi đừng nói là mắc máy. Họa Nhi bưng một bàn óc chó tới, đầu tiên là trừng yêu nữ nhược nam một cái, sau đó lại ân cần đem óc chó đặt ở Chu Bình An trước mặt, đau lòng nói, cô ra, ngươi những ngày này vì lương đồng, dịch não cũng mau vắt hết, mau ăn chút óc chó bồi bổ não đi. Cảm ơn ngươi Họa Nhi. Chu Bình An cười đưa tay cầm một viên óc chó, đối Họa Nhi nói một tiếng cảm ơn. Có óc chó a. Yêu nữ Nhược Nam cũng cùng đưa tay cầm một viên óc chó, tuyệt không khách khí. Chu Bình An cầm óc chó, lấy tay ngắt nhéo một cái, không có nặng ra, thấy được trong cái mâm có cái chuyên dụng kẹp óc chó cái cẳng, liền dùng kềm đem óc chó kẹp mở, lấy tay nặng ra hạt óc chó đang muốn đặt ở trong miệng, liền nghe đến yêu nữ Nhược Nam cười khanh khách âm thanh. Ha ha ha. Một mình ngươi đại nam nhân ăn óc chó còn dùng kềm, ngươi nhìn ta, lấy tay là được rồi. Yêu nữ Nhược Nam nói đem óc chó để lên bàn, sau đó đưa ra thon thon tay ngọc, một trưởng đi xuống liền đem óc chó đập nát. Nhìn. Yêu nữ Nhược Nam thon thon tay ngọc nắm đảo nhân, hướng Chu Bình An đắc ý cơ cơ, mặt khoe khoang lại xem thường. Ở yêu nữ Nhược Nam đắc ý lại xem thường dưới ánh mắt, Chu Bình An đưa trong tay mở ra óc chó để ở một bên dùng kềm kẹp mở một mới óc chó, một bên thản nhiên nói, người và động vật khác nhau lớn nhất là người sẽ sử dụng công cụ. Người và động vật khác nhau lớn nhất là người sẽ sử dụng công cụ. Ngươi nói là ta là động vật. Yêu nữ Nhược Nam nghe vậy mặt đều đen. Ha ha ha, thối đệ đệ nói thật tốt, người và động vật khác nhau lớn nhất là người sẽ sử dụng công cụ. Yêu nữ Nhược Nam nụ cười rất ngọt, nói đưa ra thon thon tay ngọc từ trong cái mâm nặn ra một óc chó, liền như thế ngay trước mặt Chu Bình An, cười khanh khách, cứng rắn dùng hai ngón tay đem óc chó cấp bóp nát. Quái lực nữ. Một màn này để cho Chu Bình An nghĩ đến ban đầu bị yêu nữ Nhược Nam một tay bóp vỡ ly rượu chi phối sợ hãi. Khu khu, ta mới vừa nói cái gì? Ừm, không nhớ rõ. Chu Bình An cười ha ha. Hừ. Yêu nữ Nhược Nam hừ một tiếng, một đôi hồ ly mắt dùng sức đảo Chu Bình An một cái. Hiển nhiên thủ dai. Từ nơi này một khắc mãi cho đến bữa tối ăn xong, yêu nữ Nhược Nam cũng không có lý Chu Bình An. Bữa tối qua sau, Chu Bình An phải đi thư phòng lúc, yêu nữ Nhược Nam mới tích chữ như vàng gọi lại Chu Bình An. Này, ngươi mới vừa nói lương đồng đều ở trong lòng bàn tay, thế nào cái nắm giữ pháp, ngươi cũng không thể thả cha ta chim bồ câu. Nếu là đến lúc đó lương đồng không đúng chỗ, cha ta ăn liên lụy, ngươi cũng không chiếm được lợi ích đi. Chu Bình An sượng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía yêu nữ Nhược Nam, đơn giản giải thích một phen. Ta chỉ mỗi ngày tiến về Nhật Đài đại nhân kia thúc giục mời lương đồng ngoài, còn hướng kinh thành ta tọa sư từ các lão vậy đi một phong thư. Tính toán thời gian, ta tọa sư cũng đã nhận được tin. Triều đình ban cho ta chấn chỉnh binh bị sát thư, ta Chu Bình An nắm giữ giang chết để hình án sát ti binh bị chuyện, tiết chế, thống linh binh, đoàn luyện, danh chính lại ngôn thuận. Bây giờ giặc qua tình thế càng thêm nghiêm nghị, thao luyện dân binh lấy ngự giặc qua lửa xém lông mày. Tình cảnh này, tọa sư từ các lão nhận được ta tín hàm về sau, tất nhiên sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta. Ta tọa sư từ các lão mở miệng chào hỏi, ta lại minh chính ngôn thuận, giặc qua tình thế lại như thế nghiêm nghị. Binh bộ chờ quan lại sẽ không không cho tọa sư mặt mũi này. Hừ, thật đúng là trong triều có người dễ làm quan. Yêu nữ Nhược Nam nghe sau yên tâm, bất quá miệng nhỏ còn chưa phải lưu tình châm chọc Chu Bình An một câu. Trong triều có người tốt làm việc. Chu Bình An mỉm cười cải chính một cái. Còn chưa phải là một ý tứ. Yêu nữ Nhược Nam bĩu môi. Không phải một ý tứ. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái. Ta mới không cần với các ngươi người đọc sách múa mép thua môi, có gan ngươi cùng ta chơi lao nha. Yêu nữ Nhược Nam nói dao găm liền chớp nhoáng xuất hiện ở nàng trắng hồng trong lòng bàn tay, xoay vòng vòng xoay tròn. Được rồi, chuyên nghiệp không phù hợp. Chu Bình An khoát tay một cái, nhàn nhạt nói một câu, xoay người đi thư phòng. Bởi vì lập tức sẽ phải thống lĩnh dân binh, Chu Bình An đoạn này ngày giờ một hồi ở nghiên cứu binh pháp điển tịch. Đi tới thư phòng, Chu Bình An liền thấy được trên giá sách rực rỡ lóa mắt binh pháp điển tịch, từ Tôn Tử binh pháp, Tôn Tẫn binh pháp, Võ Kinh bảy sách, Thái Công lục thao, Úy Liêu tử thần cơ chế, Địch Thái Bạch tâm kinh. Đến giả Lý gia cũng chính là Lâm Hoài Hầu phụ tổ truyền, không truyền ra ngoài Kỳ Dương Vương binh lược kỳ thực, Lý gia tổ tiên cũng chính là Chu Nguyên Chương cháu ngoại Lý Văn Trung, sau khi qua đời được truy phong Kỳ Dương Vương. Quyền này binh lược kỳ thực là do con trai của Lý Văn Trung Lý Cảnh Long vì kỷ niệm phụ thân, đem Lý Văn Trung binh lược bản thảo hối tổng mà tới, cho nên mệnh danh là Kỳ Dương Vương binh lược kỳ thực. Thấy được trên giá sách rực rỡ lóa mắt chán binh pháp điển tịch, Chu Bình An ánh mắt cũng ôn nhu, đáy lòng ấm áp. Thời gian tựa hồ một cái trở lại từ trước. Bản thân đi Lý gia mượn sách kia từng cái ngày. Thi thi đồng tử thời kỳ, Lý gia trong thư phòng phần nhiều là tứ thư ngũ kinh bát cổ văn phương diện sách, bản triều chứ danh đại nho đối tứ thư ngũ kinh phê chuẩn, đọc sau cảm giác, cùng với bản triều bát cổ văn mẫu thập. Thi thi lúc Lý gia trong thư phòng lại rất khéo nhiều thi hương tất thi sách luật văn. Ngay từ đầu lúc, Chu Bình An còn đạo là trùng hợp, là Lý đại tài chủ học đòi phong nhã. Sau này, Chu Bình An cũng không phải là gỗ, trên thế giới nào có như vậy nhiều trùng hợp à, Lý đại tài chủ thường không ở nhà, Lý gia thư phòng đều là Lý Xu xử lý, những sách này tự nhiên đều là ra từ Lý Xu tay. Cũng đến hôm nay, trong thư phòng những thứ này binh pháp điển tịch đều là lần trước Lý Xu phái người tới đưa thư tín lúc đưa tới. Trong này không chỉ có không ít thế diện bên trên hiếm thấy bản đơn, sách quý, còn có lao Lý gia cũng chính là Lâm Hoài Hầu áp đáy hòm. Không truyền ra ngoài Kỳ Dương Vương binh lược kỳ thực, thật không biết Lý Xu là thế nào đưa nó sao chép tới. Có người yên lặng vì ngươi làm như thế nhiều chuyện, làm sao có thể không cảm động đâu. Ngoài cửa sổ trăng sáng sáng trong, nhìn đến làm như thấy được Lý Xu rực rỡ như xuân hoa, sáng như thu nguyệt mặt xoan. Chu Bình An cảm giác bản thân càng phát ra tưởng niệm Lý Xu. Tương tự, cũng khổ cũng ngọt. Chương 1353, Ngụy Quốc công trộm sơ chương 1353, Ngụy Quốc công trộm sơ đây là Chu Bình An tới phủ ứng thiên ngày thứ 16, đúng lúc gặp nghỉ mục, Chu Bình An thật sớm dùng qua bữa sáng, ở Lưu Đại Đao cùng đi. Ra giang chết để hình án sát sứ Ti Nha Môn, đội ba hướng phủ ứng thiên văn hóa phố mà đi. Cô ra nhà ngươi đây là thế nào, lửa thiêu mông rồi. Yêu nữ Nhược Nam xem Chu Bình An đội vã rút ra xong bữa sáng, lại đội vã đi ra ngoài, không khỏi hướng Họa Nhi bĩu bĩu miệng nhỏ, bắt quái mà hỏi. Cái gì lửa thiêu mông, cô ra nói phải đi tìm cái gì người. Họa Nhi chừng yêu nữ nhược nam một cái, sáng giọng: "Tìm ai a?" "Nam nữ?" Nhìn hắn hấp ta hấp tấp hấp tấp dạng, nên là nữ a. Yêu nữ nhược nam nâng cầm lên, ngắt méo một quả quýt bỏ vào trong môi đỏ, tràn đầy ác thú vị suy đoán nói: "Nhược nam, ngươi nói rằng cái gì, cô gia mới không phải người như vậy. Cô gia người muốn tìm là nam." "Nam?" Họa Nhi nghe vậy, nhất thời tức giận, đem yêu nữ nhược nam trước mặt trái cây lấy đi: "Thử, ai cho ngươi nói cô gia tiếng xấu?" "Khanh khách." "Hắn nói nam liền nam rồi. Người nam nhân nào đi ra ngoài lêu lổng sẽ nói cho ngươi biết thật tình." Yêu nữ nhược nam cười khanh khách, cố ý đùa Họa Nhi nói: "Cô gia mới không phải người như vậy." Họa Nhi bệnh lên miệng nhỏ trừng yêu nữ nhược nam, sau đó đỏ mặt nhỏ mỗi tiếng nói: "Cô gia nếu là muốn nữ nhân, nơi nào cần phải đi bên ngoài, ta là được rồi." "Khanh khách, hoa nhà vậy có hoa dại thơm à, ngươi chưa nghe nói qua sao, vợ không bằng tiếp tiếp không bằng lén lén không bằng trộn không được." Yêu nữ nhược nam nháy mắt một cái, âm dương quái khí mà nói: "Cô gia không phải như vậy người." Họa Nhi không vì yêu nữ nhược nam sở động, mà kiên định lắc đầu: "Cô gia nhà ngươi mới không giống ngươi cho là như vậy đứng đắn. Hắn là một khoác cả xa âm hiểm cầm thú. Hắn mặt ngoài xem nửa người nửa ngậm, trên thực tế sau lưng hạ lưu xấu xa, là cái hư vô lại." Yêu nữ nhược nam nghĩ đến Chu Bình An giả say để cho nàng lưng một đêm kia phát sinh một màn kia, không khỏi cắn răng nói: "Hừ, ngươi liền quen sẽ không phân tốt xấu đều xấu cô gia nhà ta." Họa Nhi nghiêng đầu, không để ý tới yêu nữ nhược nam: "Ta..." Yêu nữ nhược nam thủy chung ngượng ngùng nói với Họa Nhi đêm đó phát sinh cái gì. Ở yêu nữ nhược nam cùng Họa Nhi ở trong viện cái ba thời điểm, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao đã đạt tới mục đích Văn Hóa phố. Văn Hóa phố gần tới phủ ứng Thiên Đông môn, khoảng cách chợ Đông phố ước chừng chừng một dặm, trên đường đa số là bán sách, giấy và bút mực, tranh chữ cùng với tương quan diễn sinh phẩm cửa hàng, đi vào Văn Hóa phố là có thể ngửi được nồng nặc giấy mặc hương vị. "Vị này trưởng quỹ, có biết Nhất Chi đường tư thuộc ở đâu?" Chu Bình An đi tới một nhà bán giấy và bút mực cửa hàng dò hỏi. "Nhất Chi đường tư thuộc? Chưa nghe nói qua trên đường có mở tư thuộc a." Trưởng quỹ cố gắng suy tư một chút, lắc đầu một cái. Phiên thoái trưởng quỹ suy nghĩ lại một chút, tư thục phu tử tên là Từ Vị Từ Văn Trưởng. Chu Bình An chắp tay nói: "Đúng thế." Chu Bình An chuyến này chính là vì tìm kiếm hỏi thăm Từ Vị Từ Văn Trưởng mà tới. Kỳ thực, nói đến cũng là trùng hợp, ngày hôm qua tan sở trước, Chu Bình An đi vệ sinh, ở nhà cầu phát hiện giấy đi cầu trong máng phát hiện nửa đoạn tranh chữ. Ngay từ đầu Chu Bình An cũng không có đem cái này nửa đoạn tranh chữ coi ra gì, đều bị lấy ra lau cái mông, tranh chữ này khẳng định cũng không có giá trị gì. Đoán chừng là công sở người kia trong lúc rảnh rỗi luyện bút tranh sơn tường làm đi, không phải thế nào sẽ bị lấy ra làm chùi đít giấy đâu. Bất quá đang ở Chu Bình An giải quyết vấn đề cá nhân, đang muốn đứng dậy thời điểm, con mắt nhìn qua chú ý tới cái này nửa đoạn tranh chữ bên trên ấn trường, sơn ấm áo vải nhất thời ánh mắt liền thẳng, cả người giống như là bị sét đánh vậy. "Sơn ấm áo vải, sơn ấm áo vải." Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy Từ Vị Từ Văn Trường dùng qua chữ hình lớn nhỏ. Từ Vị người này, Chu Bình An ở hiện đại nghiên cứu rất nhiều, đối này biết quá tường tận. Từ Vị, tộc Hán, Thiệu Hưng phủ người Sơn Âm, sơ chữ Văn Thanh, sau đổi chữ Văn Trường, số dây leo lão nhân, dây leo đạo sĩ, thiên chỉ sinh, thiên chỉ sơn nhân, thiên chỉ ngư ẩn, kim lũy, kim trở về núi người, sơn âm áo vải, bạch nhàn sơn nhân, ngống mùi núi nông, ruộng sông đán. Sơn âm áo vải chính là Từ Vị với lao ra sơn âm làm tên, kết hợp này luôn thi không thứ gặp gỡ, chỗ lấy một chữ hình lớn nhỏ, trò chuyện lấy tự gọi là. Trong lịch sử có thể mang theo tài cao tám đấu người có rất nhiều, tỉ như Tào Thực, Lý Bạch, Tô Thức Hoan Hoan, la liệt xuống, có thể hàng một chuỗi thật dài danh sách, nhưng là nếu như ở mang theo tài cao tám đấu đồng thời, lại có thể mang theo nhà quân sự thư họa gia văn học gia hí khúc nhà chuyên gia giáo dục sợ rằng thiên hạ cũng chỉ có Từ Vị Từ Văn Trường một người được lưu trên giấy. Văn học gia, thư họa gia cũng không cần nhiều lời, hí khúc nhà cái này đầu hàm hắn hoàn toàn xứng đáng, hắn sáng tác có tạp kịch tập Tứ Thanh Biên sâu sắc ảnh hưởng hậu thế hí khúc sáng tác, Thang Hiển Tổ từng nói, Tứ Thanh Biên là từ đạn phi tướng, chiếc trở nên biểu diễn đến thông, an đắc sinh dồn Văn Trường, tự thoát khỏi này lưới. Nhà quân sự cái này đầu hàm Từ Vị cũng là làm chi không thẹn, trung niên đảm nhiệm Hồ Tông Hiến Mạc Liêu, hiến kế hiến kế, vận chu duy ác, nhiều lần lạ thường kế. Hiệp trợ Hồ Tông Hiến dụ hàng cướp biển bổng trực, từ hải đám người, vì dọn dẹp ra qua lập được bất hủ công, tuổi già hết lòng đổi dưỡng danh tướng Lý Như Tùng, khiến cho thành lập lấy lừng bất hủ công. Như vậy, được không xứng với nhà quân sự danh sư ư? Châu Tinh Trì điện ảnh Đường Bá Hổ điểm thu hương trong có giang nam tứ đại tài tử, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn, Văn Trưng Minh cùng Từ Trình Khanh bốn người. Kỳ thực, cái này cũng chỉ là Ngô Trung đầy đất nhất thời tứ đại tài tử mà thôi. Ngang dọc Minh triều một khi, xuyên qua toàn bộ Đại Minh, công luận bình có đợi Minh tam tài tử theo thứ tự là Giải Tấn, Dương Thận cùng Từ Vị. Tương đối ở Từ Vị, Đường Bá Hổ, Trúc Chi Sơn bọn họ cách cục tài khí kém nhiều lắm. Một là cả nước vô địch, một là địa khu vô địch, trên lệch rất dễ thấy. Chu Bình An kỳ thực sớm đã có bái phòng Từ Vị ý tưởng. Ở Tĩnh Nam lúc, bởi vì quan huyện thân phận, không được tự mình xuất cảnh, Chu Bình An không có cơ hội bái phòng Từ Vị. Mà đến phủ ứng tiên sau, bởi vì biết lịch sử, biết lúc này Từ Vị đang Thiệu Hưng láo ra. Ứng tiên khoảng cách Thiệu Hưng ước chừng 6-700 cây số, ở cổ đại khoảng cách này cũng không gần, mong muốn đi Thiệu Hưng bái phòng Từ Vị, nhất định phải dự trở lại mấy hôm mới có thể. Chu Bình An nghỉ một cũng chỉ có một ngày mà thôi, hơn nữa khoảng thời gian này bận rộn thúc giục mời lương đồng, xoay sở binh bị chuyện, về thời gian thiếu thốn, Chu Bình An bản kế hoạch qua chút ngày giờ, mọi chuyện an bài thỏa, lại hướng Nhiệt Đái đại nhân xin nghỉ mấy ngày, đi Thiệu Hưng bái phòng Từ Vị. Không nghĩ tới ở nhà vệ sinh thấy được Từ Vị tranh chữ, nhìn tranh chữ là khoảng thời gian hay là mấy ngày trước. Điều này nói rõ Tử Vị khoảng thời gian này là ở phủ ứng thiên á. Chu Bình An nhất thời kích động không thôi, cầm nửa đoạn tranh chữ ra nhà vệ sinh, ở công sở hỏi một vòng, mới từ Sở Hùng nơi đó biết được, cái chữ này vẽ là hắn ngày hôm trước ở văn hóa phố gặp phải một tự xưng mở nhất chi đường tư thục người đưa, mục đích là tuyên truyền hắn tư thục, để cho người đem hải tử đưa đến hắn tư thục học tập. Giống như truyền đơn vậy. Cho nên, Sở Hùng mới có thể như vậy không quý trọng, tiện tay lấy ra lau cái mông, còn chê bai tờ giấy quá cứng. Ngươi cái phí của trời mập mạp. Tranh chữ này nếu là lưu truyền đến hậu thế, đây chính là bảo vật vô giá. Chu Bình An cũng muốn đánh người. Chương 1354, người và động vật khác biệt lớn nhất. Chương 1354, người và động vật khác biệt lớn nhất nhất chi đường. Từ văn trường. Xác thực chưa nghe nói qua. Trường quỹ lần nữa chăm chú suy tính một lát sau, xác định không thể nghi ngờ lắc đầu, chi tiết nói, dĩ nhiên cũng có thể là cửa hàng nhỏ gần tới đầu phố, tin tức bế tắc, mà ta lại cô lậu quả văn, công tử có thể đi bên trong hỏi thăm một chút. Đa tạ trưởng quỹ. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Tiếp xuống, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao hai người một bên dọc theo văn hóa phố đi vào trong tiệm, một bên lại lục tục hỏi hai nhà cửa hàng, nhưng cũng bày tỏ chưa nghe nói qua nhất chi đường tư thủ, cũng chưa nghe nói qua Tử Vị từ văn trưởng. Tính sai sao? Chu Bình An không khỏi sinh ra chút hoài nghi, sau đó từ trong lồng ngực móc ra kia nửa đoạn tranh chữ, xác nhận một cái là khoản nhật kỳ, đúng là ba hôm trước, dựa theo Sở Hùng giải thích, Tử Vị ở ba hôm trước phát ra tranh chữ tuyên truyền nhất chi đường tư thủ, bây giờ khẳng định vẫn còn ở ứng tiên, không thể nào như thế nhanh liền rời đi. Chu Bình An suy nghĩ một chút, cảm giác nên là Tử Vị danh tiếng còn giới hạn ở Thiệu Hưng lão gia, ở phủ ứng tiên danh tiếng không có như vậy lớn, bằng không thì cũng không cho tới dùng phát ra tranh chữ phương thức chiêu sinh. Chính là bởi vì danh tiếng không hiện, cho nên những thứ này trưởng quỹ mới không có nghe nói qua nhất chi đường tư thục cùng Tử Vị. Đại Đao, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút. Thế là, Chu Bình An lên tinh thần, mang theo Lưu Đại Đao ở văn hóa phố cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm nhất chi đường cùng Tử Vị. Đi tới, lại đi về tới. Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao ở văn hóa phố đi một qua lại, đem hai bên đường phố cửa hàng, phòng xá tất cả đều cẩn thận tìm kiếm hỏi thăm hai lần, xác không lộ chút sơ hở bất kỳ một gian, nhưng vẫn không có phát hiện nhất chi đường tư thục cùng Tử Vị tung tích. Hỏi nhiều người, cũng không có ai nghe nói qua nhất chi đường tư thục cùng Tử Vị. Tử Vị luôn không khả năng bốc hơi khỏi nhân gian đi. Như vậy xác suất lớn chính là Sở Hùng lầm. Chu Bình An đứng ở văn hóa phố đầu đường, đưa tay xoa xoa chán, lại lần nữa sửa sang lại một lần suy nghĩ. Hoặc giả, Sở Hùng cũng không có lầm, là bản thân lầm. Sở Hùng ở văn hóa phố gặp phải Tử Vị phát ra tranh chữ tuyên truyền nhất chi đường tư thục, cũng không có nghĩa là Tử Vị ở văn hóa phố mở nhất chi đường tư thục, Tử Vị có thể là ở văn hóa phố phụ cận mở tư thục, chẳng qua là văn hóa phố dòng người lượng tương đối lớn, Tử Vị mới đến đây trong phát ra tranh chữ làm tuyên truyền mà thôi. Chu Bình An hỏi thăm một cái văn hóa phố cửa hàng tiền mướn, bởi vì văn hóa phố là một cái thành thục, làm ăn thịnh vượng đường phố, tiền mướn so tả hữu đường phố đắt gần một nửa, 30 bình tả hữu cửa hàng, một năm tiền mướn sẽ phải 8 lượng bạc, cái này cũng chưa tính chuyển nhượng phí cùng với số lượng không nhỏ tiền thuế chờ chút. Hiểu ở văn hóa phố mở tiệm chi phí về sau, Chu Bình An đã có thể xác định mới vừa ý tưởng. Tử Vị nhất chi đường tư thục không phải mở ở văn hóa phố, mà là mở ở gần tới cái khác đường phố. Chu Bình An hiểu Tử Vị là người, Tử Vị là một người cao ngạo, 20 tuổi trúng tú tài sau khi, một mực kiên trì không ngừng thi hương, bất quá một mực không thể trúng cử. Hắn sở dĩ ở phủ ứng thiên mở tư thục, đó là vì sống tạm kiếm sống mà hướng sinh hoạt làm ra thỏa hiệp, lấy hắn bây giờ điều kiện kinh tế đến xem, hắn nhất định sẽ không lựa chọn chi phí như vậy ngẩng cao văn hóa phố, mà là lựa chọn phụ cận tiền mướn tiện nghi đường phố. Đại Đao, chúng ta đi phụ cận đi dạo. Nghĩ tới đây, Chu Bình An liền dẫn Lưu Đại Đao đi phụ cận trên đường tiếp tục tìm kiếm hỏi thăm Tử Vị từ văn trường. Chu Bình An chọn đầu chính là gần tới văn hóa phố Bổ Củi phố, và văn hóa phố bất đồng, Bổ Củi phố là một cái chợ đường phố. Bổ Củi phố sở dĩ gọi Bổ Củi phố là bởi vì con đường này trước tiên là người nhà quê gánh củi từ Đông Môn tới gọi bán địa phương, sau này từ từ phát triển thành một cái bán củi đốt, nông hàng, rau củ chờ nông mậu đường phố. Con đường này tương đối huyên náo hỗn loạn, ở hoàn cảnh không bằng văn hóa phố chờ đường phố, ở đều là trung hạ giai tầng, hai bên đường phố cửa hàng, nhà cửa tiền mướn cũng so văn hóa phố tiện nghi còn hơn một nửa. Chu Bình An hỏi thăm một chút, Bổ Củi phố là phụ cận mấy cái trong đường phố, tiền mướn chi phí tiện nghi nhất một. Ngoài ra, Tử Vị bây giờ là tú tài, nhiều lần thi hương cũng danh lạc tôn sơn, ở phủ ứng tiên cũng không có quá cao danh tiếng, này tư thục có thể hấp dẫn đối tượng cũng chỉ có thể là trung hạ giai tầng. Cho nên, Chu Bình An suy đoán, Tử Vị nhất chi đường tư thục xác suất lớn là mở ở trên con đường này. Quả nhiên, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao hai người ở nơi này con phố bên trên tìm liền hỏi người, chỉ đi một nửa liền nghe được Tử Vị nhất chi đường tư thục tin tức. Cái gì? Ngươi muốn tìm nhất chi đường tư thục? Ta rất muốn ở đâu nghe nói qua. Một đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán dầu mẹ tiểu thương bị Chu Bình An hỏi thăm về sau, gãi đầu một cái, suy tư lên, à, nhớ tới, phía trước có cái nước sơn đen mà ô cái hẻm nhỏ gần đây mới mở một nhà tư thục, giống như gọi cái gì nhất chi đường. Đa tạ tiểu ca. Chu Bình An nghe vậy mừng lớn. Theo bán dầu tiểu thương chỉ điểm, Chu Bình An mang theo Lưu Đại Đao tới nơi này điều tối thui cái hẻm nhỏ. Ngõ hẻm vô danh. Nói là tối thui, kỳ thực khoa trương, chẳng qua là ngõ hẻm tương đối bế tắc hẹp hòi, tia sáng so con đường chính kém một chút mà thôi. Ngoài ý muốn chính là, Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao đi vào ngõ hẻm tìm một vòng, không ngờ không có tìm được nhất chi đường tư thục. Đại gia, hướng ngài hỏi thăm một chút, nhất chi đường tư thục là ở chỗ này sao? Chu Bình An ở trong ngõ hẻm gặp phải một lão đại gia, liền hướng lão đại gia hỏi thăm nhất chi đường tư thục tin tức. Nhất chi đường tư thục à, thì ở phía trước không xa, từ nơi này đến nhà thứ 7, cửa có một cây treo cổ cây nhà kia chính là, nào có cái gì bảng hiệu à, là mướn chung, hắn mướn trong đó hai gian phòng tử. Lão đại gia giải đáp Chu Bình An nghi vấn. Đa tạ đại gia. Chu Bình An chắp tay nói tạ. Sau sinh, ngươi sẽ không muốn đem hoa tử đưa đến phiền phức nhất chi đường tư thục vỡ lòng a? Lão đại gia nhìn Chu Bình An hiểu lễ phép, nghĩ đến nhất chi đường tư thục những chuyện kia, không khỏi lòng tốt mà hỏi. Ừm. Chu Bình An còn chưa mở miệng, lão gia tử liền lại mở miệng tiếp theo nói, nếu như là muốn đem nhà ngươi hoa tử đưa đến hắn kia vỡ lòng, ta hay là khuyên ngươi thật tốt cân nhắc đi. Ách. Nghe lão gia tử giọng điệu, tựa hồ đối với nhất chi đường tư thục giác quan không tốt, thiện ý khuyên can bản thân. Chu Bình An không khỏi ngạc nhiên, lão gia tử, nhất chi đường tư thục. Sau sinh, nhìn ngươi biết lễ phép, ta mới tốt tâm nhắc nhở ngươi, cái này nhất chi đường tư thục á còn chưa phải đưa cho thỏa đáng. Lão gia tử lắc đầu một cái. Lão gia tử, xin lắng hay nghe. Chu Bình An chắp tay nói, cái này nhất chi đường tư thục phu tử A Nhị Ngũ Lang làm, không đáng tin cậy. Lão gia tử khoát tay một cái, nhắc nhở Chu Bình An nói, Nhị Ngũ Lang coi là phủ ứng tiên địa phương phương ngôn, là đầu óc không tốt, vui buồn thất thường ý tứ, là đồ ngốc thêm bệnh thần kinh ý tứ. Nghe được lão gia tử miêu tả, Chu Bình An không khỏi kéo khóe miệng. Thật, nhà ta cách hắn muốn nhà không xa, chỉ cách xa một gia đình. Nhất chi đường tư thuộc cái đó họ Từ phu tử, buổi tối thường quỷ kêu sói chu à, lão dọa người, người bình thường lúc đó làm chuyện loại này a còn có a, hắn nào có cái gì phu tử dạng a, ngày hôm trước ta còn gặp hắn ngồi dưới đất, cùng một bán tuổi trò chuyện hoan a, hai người ngồi dưới đất, liền sao đậu tương uống rượu, uống say mềm. Lão gia tử sợ Chu Bình An không tin, cố ý giơ hai cái điển hình ví dụ, chứng minh từ vị không bình thường chương 1355, sơn ấm áo vải chương 1355. Sơn ấm áo vải còn có à, hắn cái này tư thục mở hơn nửa tháng, đến bây giờ, một đứa bé con cũng không có chiêu đến đâu. Lão gia tử đối Chu Bình An ấn tượng không tồi, e sợ cho Chu Bình An bị lừa, liên tục nhắc nhở. Đa tạ lão gia tử nhắc nhở, vãn sinh hiểu được. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, chắp tay hướng lão gia tử nói tạ. Cái này đáng ra cái gì tạ, trong lòng ngươi hiểu rõ là được. Lão gia tử khoát tay một cái, không lưng rời đi. Công tử, cái này gọi từ bị giống như không như thế nào a? Lưu Đại Đao mím mím môi nói. Ha ha, khoáng thế kỳ tài, tự nhiên không thể lấy thường nhân tiêu chuẩn cân nhắc. Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Từ bị từ ban trưởng, hoàn toàn xứng đáng kỳ tài, dĩ nhiên cũng là một kỳ nhân. Kỳ tài bên trái, người điên bên phải. Kỳ tài cùng người điên, chỉ cách có một bức tường, mà từ vị hắn liền cười ở cái này trên đầu tường, đung đưa trái phải. Còn có người có thể ở công tử trước mặt xưng được khoáng thế kỳ tài. Lưu Đại Đao lắc đầu một cái, bày tỏ không tin. Tự nhiên, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hơn nữa, ta có thể tính không lên cái gì khoáng thế kỳ tài, người bình thường một, so với ta ưu tú nhiều người đi. Chu Bình An chăm chú gật gật đầu. Không chút do dự nói, Chu Bình An không chỉ có nói như vậy, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Chu Bình An biết rõ bản thân so cổ nhân cũng liền nhiều mấy trăm năm lịch sử kinh nghiệm mà thôi, nếu bàn về mưu trí, tài học quan, so với mình ưu tú cổ nhân có nhiều lắm, nói thí dụ như từ vị thế nhưng là mình triều đại tài tử, chứ danh văn học gia, nhà quân sự, ký kịch gia, Trịnh Bản Kiều, Tề Bạch Thạch cũng muốn làm hắn môn hạ một cái tay sai. Nói thí dụ như Từ Giai, Trương Cư Chính, Nghiêm Thế Phiên, Cao Củng, Trương Tứ Duy, Vương Thế Trinh, Lý Xuân Phương cùng lúc đó kỳ ngưu nhân. Chính là bởi vì có tự biết mình, cho nên Chu Bình An mới có thể tay không rời sách, chăm học không thà, lấy chăm chỉ bổ bụng. Công tử quá khiêm nhường. Lưu Đại Đao nghe Chu Bình An vậy, không nhịn được nhỏ giọng cảm khái một câu. Công tử là quan trạng nguyên, tài học nhân phẩm đều tốt, xử án như có thần trợ, yêu dân như con, có thể ở nạn lụt trong cứu sống 100.000 trăm họ, văn thao vũ lược, xua đuổi ra qua bảo cảnh an dân, một mình hàng phục sơn tặc, miêu man. Niên cấp chưa nhược quan cũng đã là ngũ phẩm đại viên, có lẽ có so công tử thông minh, nhưng khẳng định cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay. Cái này gọi cái gì từ vị chẳng qua là một người tú tài mà thôi. Dựa theo mới vừa rồi lao bá kia đã nói, hắn buổi tối quỷ khóc sói gào, mở một tư thục trả đòn không tới người, hắn ở trước mặt công tử có thể xứng đáng khoáng thế kỳ tài. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại ta Lưu Đại Đào phải không tin. Tùng tùng tùng. Từ tiên sinh có ở nhà không? Một cây treo cổ cây, đơn giản tiểu viện, cửa viện đóng kín, Chu Bình An tiến lên gõ cửa, chậm chạp không người đáp lại. Tùng tùng tùng. Từ tiên sinh có ở nhà không? Chu Bình An lại gõ một lần, ở ngoài cửa chờ giây lát, trong sân vẫn không có ai đáp lại. Không có người sao? Không nên à, phía ngoài cửa viện không có khóa lại. Rõ ràng cho thấy bên trong đóng lại, không nên không có ai á tùng tùng tùng. Chu Bình An lại tiến lên gõ một lần, vẫn không có đáp lại. Công tử, cửa này là từ bên trong cài then, rõ ràng có người, để cho ta đem hắn cửa hủy đi, nhìn hắn có nên hay không. Lưu Đại Đao giống như ba lần đến mời lúc Trương Phi, nói liền muốn vào việc hủy đi cửa, tay áo cũng lột đi lên. Đại Đao, không được vô lễ. Chu Bình An vội vàng ngăn lại Lưu Đại Đao. Ai nha, vừa sáng sớm cạch cạch cạch, nhớ người đẹp mộng, có còn hay không lòng công đức à? Đang lúc này, nghe được trong sân truyền tới một nam tử hùng hùng hổ hổ thanh âm giàu có tư tính, giống như hạc kêu vậy. Tiếp theo liền nghe đến một trận lệ sệ tiếng bước chân, sau đó cổng liền bị mở ra, từ trong cửa lộ ra một tóc thai bù xù, lôi thôi lết hết, bọc ga giường mập mạp, ga giường bọc hắn hơn nửa người, lộ ra một đoạn thô thô mập mạp cẳng chân, lông chân đón gió rêu rao, chân trần đạp một con mắt gỗ. Bộ này đức hạnh rõ ràng cho thấy từ trên giường mới vừa xuống, rời giường khí còn rất hướng. Một trương râu ria sùng sàm, lôi thôi lết hết, dầu mỡ mười phần mặt phệ, mặt bất thiện xem ngoài cửa Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao. Một ngón tay còn thủ sẵn lỗ mũi, trừ xong còn buôn phóng bất kham đem cất mũi tiện tay bồi ở trên cửa. Một cô manh liệt chán trường khí tức đập vào mặt. Mập mạp này vóc dáng còn thật cao, đứng ở cửa, cao hơn Chu Bình An ra nửa đầu, Chu Bình An được thoáng mang mặt nhìn hắn. Nhìn một cái, Chu Bình An liền không nhịn được kéo kéo khóe miệng. Còn nhớ Châu Tinh Trì đường bá hổ điểm thu hương trong xuyên tấu rồi sao, mập mạp này nếu là thu thập một phần, có hắn 7 phần phong thái. Cái này mỡ màng mập mạp chính là trong truyền thuyết Đại Minh Tam đại tài tử một trong Từ Vị Từ Văn Trường sao? Chu Bình An khóe miệng không nhịn được lại kéo kéo. Này, các ngươi hai làm cái gì? Sáng sớm nhiều người mộng đẹp, có còn hay không lòng công được a? Dâu mỡ mập mạp tiện tay ở trên cửa lau một cái cất mũi về sau, tức giận hướng Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao nói: "Xin lỗi, quấy rầy, chúng ta là tới." Chu Bình An chắp tay hướng hắn thi lễ một cái, tỏ vẻ ấy nấy: "Biết xin lỗi quấy rầy, còn sáng sớm cạch 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 gõ cửa nhiễu người thanh ngộng, thiếu niên lang, ngươi đây là cố tình vi phạm a?" Dâu mỡ mập mạp một tay đè xuống khung cửa, lật một cái liếc mắt, giọng điệu trùng trùng nói với Chu Bình An: "Mập mạp chết bẩm, nói chuyện chú ý một chút, biết ngươi ở cùng ai nói chuyện sao?" Lưu Đại Đao đã sớm nhìn dâu mỡ mập mạp khó chịu, giờ phút này thấy công tử cũng khuất tôn nói xin lỗi, mập mạp này còn lại nhại không ngừng, nhất thời có một loại đánh hắn một trận nỗi kích động. Đại Đao, Chu Bình An đưa tay vỗ một cái Lưu Đại Đao bà bay, đem hắn nửa đoạn sau lời cùng động tác tất cả đều ngăn lại. Chu Bình An phương ngăn lại Lưu Đại Đao, đối diện dầu mỡ mập mạp giống như bị được vậy cười mở, ha ha, ta đang cùng ai nói chuyện? Ta đương nhiên đang cùng người nói chuyện à, chẳng lẽ ta vẫn còn ở cùng heo, cùng chó nói chuyện hay sao? Ngươi, nếu không phải Chu Bình An vẫn còn ở đè xuống Lưu Đại Đao bà bay, Lưu Đại Đao phi tiến lên đánh no đòn dầu mỡ mập mạp một bữa không thể. Vị nhân huynh này, xin lỗi quấy rầy ngươi mộng đẹp, chúng ta là tới bái phòng Từ Vị Từ tiên sinh. Chu Bình An một bên lần nữa chắp tay xin lỗi, một bên cẩn thận quan sát mập mạp nét mặt, mong muốn xác định hắn có phải là Từ Vị Từ Văn Trường. Các ngươi là đến tìm cách vách tên mập mạp chết bầm kia a? Đáng chết, kể từ cùng hắn làm hàng xóm, ta liền không ngủ qua một sống yên ổn cảm giác. Đêm hôm khuya khoắt quỷ khóc sói gào, để cho người muốn ngủ cũng không ngủ được. Sáng sớm mong muốn ngủ đủ đi, lại gặp phải các ngươi hai không có thần, cạch 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 gõ không ngừng. Ta thật là đến xui tám kiếp, vốn định đi ra sông sáo một cái, bây giờ nhìn lại, còn không bằng về nhà được rồi. Dâu mỡ mập mạp nghe vậy, nhất thời mặt phệ vặn một cái, như cái đoán phụ vậy, nước bọt văng khắp nơi, lại nhải không ngừng oán trách lên. Cái này nước bọt bay, so mã cảnh đào còn mã cảnh đào, Chu Bình An nghiêm trọng hoài nghi mập mạp này là cố ý, không để lại dấu vết nghiêng thân thể, tránh được mập mạp bay mạt công kích. Chương 1356, lão dọa người chương 1356, lão dọa người dâu mỡ mập mạp lại nhải không ngừng oán trách một trận, truyền ra một cái tin tức, đó chính là hắn không phải Từ Vị, mà là cùng Từ Vị mượn chung khách trọ. Chẳng qua là mượn chung khách trọ sao? Nghe vậy, Chu Bình An híp một đôi mắt, không để lại dấu vết lần nữa quan sát dầu mỡ mập mạp một phen. Muốn ngủ ngủ đến mặt trời lên cao. Ngươi còn có mặt mũi nói ra sông sáo. Mập mạp, ngươi mất mặt hay không a? Mỗi ngày lúc này, công tử nhà ta tất cả đứng lên hơn 2 canh giờ. Lưu Đại Đao đã sớm nhìn mập mạp khó chịu, giờ phút này nghe mập mạp một trận đoán trách về sau, không nhịn được đối này xì mũi khinh thường. Thế nào, ta ngủ phạm pháp sao? Ta ngủ thế nào, nằm nhà ngươi rồi. Ta mập thế nào, phí nhà ngươi bày. Đại Minh luật đầu nào kia khoảng cấm chỉ người ngủ, không khiến người ta lên cân. Làm phiền ngươi chỉ cho ta đi ra. Còn có, đừng mập mạp, đối thịt của ta thả tôn trọng một chút, không nên dùng cái loại đó giọng điệu nói với chúng nó lời nói, trên người ta mỗi một tấc thịt đều là ta khổ khổ cực cực nuôi đi ra. Mập mạp không cho là đủ, ngược lại cho là vinh méo trên mặt mình thì mỡ, đem Lưu Đại Đao đối cái nghẹn lời không nói. Vị nhân huynh này, nhớ mộng đẹp của ngươi, thật xin lỗi, còn mời bao dung. Chu Bình An lần nữa chắp tay xin lỗi. Dấu mỡ mập mạp lấy tay một bên thủ sẵn lỗ mũi, một bên quan sát Chu Bình An, quấy rầy mộng đẹp của ta, một câu xin lỗi thì xong rồi. Trên đời này nào có như thế tiện nghi chuyện. Ta trong mộng mắt nhìn thấy sẽ phải ăn tiệc, say gà, say cua, say tôm, chào, hồi thơm đậu, trưng ba tối, thiệu tam tiên, tương ma vị, hấp cá quế, tây thi đậu hũ, càn món ăn câu đủ, nấm mốc rau rền lạnh, còn có kia một vỏ rượu vàng. Nghe dầu mỡ mập mạp ở đâu thủ sẵn lô mùi báo tên món ăn, Chu Bình An híp ánh mắt không khỏi nháy một cái. Chu Bình An đối ăn đừng có yêu thích, ở hiện đại lúc bởi vì trên đầu lưỡi Trung Quốc đối thần châu các nơi thức ăn ngon nghiên cứu rất nhiều, cái này say cua, hồi thơm đậu, trưng ba tối, thiệu tam tiên, nấm mốc rau rền lạnh, những thứ này cũng đều là Thiệu Hưng tên ăn, nhất là mập mạp cuối cùng nói rượu vàng, Thiệu Hưng rượu vàng thế nhưng là có tiếng. Mập mạp này há mồm chính là Thiệu Hưng món ăn, nói vậy này bổn tôn chính là Thiệu Hưng người. Ly biệt quê hương, ra cửa bên ngoài, tưởng niệm lao ra thức ăn ngon, đây chính là du tử nhóm thường tình thái độ bình thường. Một Thiệu Hưng người tới ứng thiên sông sáo, khốn đốn ở ứng thiên, tưởng niệm Thiệu Hưng lão gia thức ăn ngon, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ha ha, Thiệu Hưng người, có ý tứ. Chu Bình An lần nữa quan sát mập mạp một phen, khóe miệng không khỏi kéo ra một nụ cười nhẹ. Mập mạp ngươi còn chưa tỉnh ngủ a? Nam mơ nó có thể làm được sao? Ngươi trong mộng ăn tiệc, quan chúng ta chuyện gì? Ngươi nếu là lại lề mề chậm chạp, có tin ta hay không một quyền đánh ngất xỉu ngươi, cho ngươi đi trong mộng tiếp tục ăn thì đi. Lưu Đại Đao nghe mập mạp vô lý làm nhằng, không khỏi giận đến bật cười, giơ lên bao cắt đánh quả đấm hướng mập mạp nói. Ha ha, Đại Đao, không nên kích động. Chu Bình An đầu tiên là vỗ một cái Lưu Đại Đao bà bay, trấn an hạ hắn tâm tình kích động, sau đó mỉm cười nhìn về phía dầu mỡ mập mạp, kéo kéo khóe miệng nói, ha ha, nhân huynh nói tại hạ đều đói, nếu là không ngại, tại hạ làm chủ. Nhân huynh nể mặt đi đầu phố hội kê tiểu lâu uống rượu hai ly như thế nào? Hội kê, cho nên mô biệt, Thiệu Hưng biệt sừng, hội kê tiểu lâu, coi tên, đoán phải là rượu Thiệu Hưng lầu. Nhân huynh mới vừa chỗ hàng Thiệu Hưng tên ăn, nói vậy hội kê tiểu lâu đều có. Ha ha, lên đường, lên đường. Đã ngươi thành tâm thật ý mời ta, vậy ta liền lòng từ bi nể cái mặt đi. Dầu mỡ mập mạp nghe được Chu Bình An muốn làm chủ, nhất thời ánh mắt cũng sáng lên, không nhịn được từ ngực một tiếng nuốt nước miếng một cái, trong lòng nghĩ muốn không được, trong miệng cũng là một bộ miễn cưỡng nói, ngươi thật đúng là không biết ngượng. Lưu Đại Đao không nhịn được châm chọc nói, là công tử nhà ngươi quá mức thịnh tình, mà ta lại không quá sẽ cự tuyệt người mà thôi, kẻ hèn khuyết điểm chính là quá mềm lòng, phàm là người khác có chuyện nhờ ở ta, ta luôn là mềm lòng không nhịn được đáp ứng, sẽ không cự tuyệt. Dầu mỡ mập mạp hai tay khép lại đứng lên, cảm khái một câu tai nổ bảo. Lưu Đại Đao không nhịn được phỉ nổ một hớp, sau đó nhìn chằm chằm dầu mỡ mập mạp nói, ngươi không phải nói ngươi quá mềm lòng, người khác cầu ngươi, ngươi luôn là đáp ứng sẽ không cự tuyệt sao? Vậy ta cầu ngươi, đi đụng chút kia mặt tường. Ha ha, ta là quá mềm lòng, cũng không phải là thiếu thông minh. Dầu mỡ mập mạp khinh bỉ đối Lưu Đại Đao lật một cái liếc mắt. Đa tạ nhân huynh nể mặt. Chu Bình An mỉm cười chắp tay. Dễ nói, dễ nói. Dầu mỡ mập mạp ha ha cười, ánh mắt híp thành một đường may, tạm chờ ta thay quần áo. Nhân huynh mời, bọn ta ngoài cửa cung kính chờ đợi. Chu Bình An đưa tay làm một động tác mời gọi. Tốt, tốt. Mập mạp không kịp chờ đợi xoay người đi thay quần áo, bởi vì đi quá mau, gót gỗ lại không quá ổn thỏa, thiếu chút nữa té một cái mông ngồi xổm. Công tử, cần gì phải đối loại này bại hoại thèm hàng lấy lễ để tiếp đón, ta nhìn loại người này chính là bùn nhão không dính lên tường được. Trong mộng bàn tiệc cũng ỷ lại vào chúng ta nhìn hắn là thèm điên rồi. Công tử, thừa dịp hắn trở về nhà thay quần áo, chúng ta rõ ràng đánh bài chuẩn, trực tiếp đi được rồi, tỉnh bị hắn ỷ lại vào. Lưu Đại Đao đối dầu mỡ mập mạp không có một chút thiện cảm, thấy Chu Bình An đối dầu mỡ mập mạp lễ ngộ như thế, mà không hiểu, cuối cùng còn đề nghị Chu Bình An thừa dịp mập mạp trở về nhà thay quần áo, đánh bài chuẩn Lưu Chi Đại Cát. Đại Đao, nhìn người đừng chỉ nhìn biểu tượng, người này không đơn giản. Ngoài ra, quân tử một lời hứa ngàn vàng, nhất luôn ký xuất tứ mã nan truy, há có thể nói không giữ lời. Chu Bình An chậm rãi lắc đầu một cái, mỉm cười nói, công tử, hắn không đơn giản. Ta nhìn hắn là thể trọng không đơn giản. Chúng ta cũng không phải nói không giữ lời, là mập mạp hắn bất nhân ở phía trước, mong muốn lừa gạt chúng ta chẳng qua là không lên hắn hợp lý mà thôi. Lưu Đại Đao nghe được Chu Bình An nói mập mạp không đơn giản, không khỏi nhíu môi, trừ thể trọng, hắn một chút cũng không nhìn ra mập mạp nơi nào không đơn giản, không đành lòng Chu Bình An bị mập mạp lừa gạt, liên tục khuyên đủ. Đại Đao, bình tĩnh đừng nội, quay đầu ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ. Chu Bình An nghiền ngâm nói, công tử. Lưu Đại Đao còn phải lại khuyên, bất quá muộn, mập mạp đã thay xong quần áo đi ra. Người đều đi ra, khuyên nữa cũng vô dụng, Lưu Đại Đao đành phải thôi. Mập mạp một bên vội vội vàng vàng từ trong nhà đi ra ngoài, một bên buộc lên quần áo dây lưng, chân trần đạp bước gỗ, mặt cũng không có tắm, phát cũng không có trải, vẫn là mới vừa bộ kia lôi thôi lết thiết chán trường hình tượng. A. Lưu Đại Đao thấy vậy, không nhịn được ha ha một tiếng. Mập mạp này liền y phục cũng không mặc tốt liền vội vã đi ra, đây là không kịp chờ đợi ăn thịt à, thật là không có tiền đồ. Ha ha, các ngươi còn chưa đi à, không tệ, không tệ. Còn tưởng rằng các ngươi thừa dịp ta thay quần áo chạy nữa nha. Mập mạp ra cửa thấy được Chu Bình An cùng Lưu Đại Đao vẫn ở chỗ cũ, thở phào nhẹ nhõm, yên lòng, vội vội vàng vàng hệ đai lưng động tác cũng chậm lại xuống. Cùng bạn bè đóng, nói lời giữ lời. Như là đã cùng nhân huynh hẹn xong, tại hạ tự nhiên sẽ không nuốt lời. Chu Bình An đứng ở ngoài cửa, mỉm cười trả lời. Thiện. Dầu mỡ mập mạp mặt mày hớn hở, khen một tiếng. Chương 1357, dầu mỡ mập mạp chương 1357, dầu mỡ mập mạp ba vị khách quan mời vào bên trong liệt. Hội kê tiểu lâu điếm tiểu nhị nhiệt tình đem Chu Bình An, mập mạp còn có Lưu Đại Đao ba người mời vào tiểu lâu, ân cần dẫn tới một trường gần cửa sổ bàn ghế bên trên. Khách quan muốn ăn điểm cái gì? Điếm tiểu nhị ở Chu Bình An đám người sau khi ngồi xuống, nhiệt tình mà hỏi. Các ngươi tiệm có gì ăn ngon, xem nhiều hơn mấy đạo, vị công tử gia này mời khách, thấy được mặc trang phục không có, không kém bạc. Dấu mỡ mập mạp tuyệt không làm giả chỉ Chu Bình An nói, không che giấu chút nào làm thịt Chu Bình An dê béo. Nhiều hơn mấy đạo là mấy đạo. Điếm tiểu nhị cười khổ, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Chu Bình An. Điếm tiểu nhị trong lòng đối mập mạp có chút chơ chẽn, hắn ở khách sạn quà cắp đưa đón, thói quen loại này gấu người khác mời khách người, nhưng là chưa thấy qua gấu người khác mời khách còn như thế đòi hỏi tham lam người. Mặt chứa ý tứ, càng nhiều càng tốt. Dầu mỡ mập mạp không khách khí chút nào nói, càng nhiều càng tốt. Ngươi có mấy cái bụng? Lưu Đại Đao nghe vậy, không nhịn được hướng mập mạp trợn mắt nói, ha ha, quý tiểu lâu tên là Hội Kê tiểu lâu, chủ nhân thế nhưng là Thiệu Hưng người, quý tiểu lâu đầu bếp lại sẽ làm Thiệu Hưng món ăn. Chu Bình An mỉm cười hỏi thăm điếm tiểu nhị, công tử thật đúng là vị bậc tiên tri. Chúng ta chủ nhân chính là Thiệu Hưng người, tiểu lâu chúng ta là chúng ta chủ nhân đặc biệt từ Thiệu Hưng mời tới đầu bếp nổi danh, sở trường nhất chính là Thiệu Hưng món ăn, đó là xa gần nghe tiếng a. Điếm tiểu nhị trả lời, tốt, vậy thì xay gà, xay cua, xay tôm, trào, hồi thơm đậu, trưng ba thối, Thiệu Tam Tiên, tương ma vịt, hấp cá quế, tây thi đậu hũ, càn món ăn câu đục, nấm mốc rau rền ngạnh cũng cho chúng ta tới một phần, à, đúng, đừng quên cho chúng ta trở lại một vò Thiệu Hưng rượu vàng, có món ăn ha có thể không có rượu. Chu Bình An ở xác nhận Hội Kê tiểu lâu chủ yếu Thiệu Hưng món ăn về sau, liền đem dầu mỡ mập mạp trước báo qua tên món ăn, thuộc lầu lầu tất cả đều điểm một lần, bao gồm Thiệu Hưng rượu vàng ở bên trong, một món ăn cũng không có thiếu. Tiểu huynh đệ trí nhớ không tệ lắm. Mập mạp thấy vậy, không nhịn được hướng Chu Bình An đưa ra ngón tay cái. Giờ khắc này, hắn có hai cái ngoài ý muốn, một là ngoài ý muốn Chu Bình An trí nhớ vậy mà như thế tốt, vậy mà qua thai không bền, còn có một cái ngoài ý muốn là Chu Bình An vậy mà lời nói như một, thật đem những thức ăn này tất cả đều đốt lên. Nhân huynh quá khen, ta chẳng qua là đối cái ăn tương đối cảm thấy hứng thú, phương diện này trí nhớ lộ vẻ tốt hơn chút nào mà thôi. Chu Bình An khiêm tốn nói, "Công tử, điểm nhiều lắm đi." Lưu Đại Đao không nhịn được mặt nhức nhối nhắc nhở. "Cái này chết mập tử hậu ra mặt ỷ lại chúng ta một bữa cơm, chúng ta chịu mời hắn ăn cơm cũng đã là to như trời ân huệ, tại sao phải cấp hắn điểm như thế nhiều món ăn à, công tử mình bình thường cũng nhịn ăn như thế tốt." Giờ phút này, chính là điếm tiểu nhị đều có chút không đành lòng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Công tử, ba người các ngươi điểm như thế nhiều món ăn, sợ là không ăn hết đi, bốn món ăn một món canh là đủ rồi, chúng ta món ăn số lượng nhiều." "Chính là công tử, người ta tiệm hỏa kế đều nói, bốn món ăn một món canh là được rồi." Lưu Đại Đao nhân cơ hội một lần nữa khuyên. "Không sao, ăn không hết bỏ bao mang đi." Chu Bình An mỉm cười khoát tay một cái, từ trong lồng ngực móc ra một thỏi bạc đưa cho điếm tiểu nhị, đối điếm tiểu nhị nói, "Nhiều lui thiếu bổ." Miễn tiểu lâu sau chú ý lo âu. Cuối cùng lại đối điếm tiểu nhị nhắc nhở, "Làm phiền hỏa kế nói cho bếp sau mau mau mang thức ăn lên, ta vị bằng hữu này còn không có ăn bữa sáng." "Được rồi công tử." Điếm tiểu nhị liên tiếp ứng tiếng. "Đủ ý tứ." Dấu mỡ mập mạp mặt mày hớn hở, một lần nữa đối Chu Bình An đưa ra ngón tay cái. Có thể là trước giao bạc nguyên nhân, trên tiểu lâu món ăn tốc độ rất nhanh, không tới thời gian uống cạn chung trà, rượu và thức ăn liền đã dâng đủ, tràn đầy bày một bàn lớn. Dầu mỡ mập mạp xem một bàn rượu và thức ăn, cười giống như một đóa hoa vậy. "Nhân huynh, mời." Chu Bình An bưng ly rượu lên, kính hướng dầu mỡ mập mạp. "Tiểu huynh đệ, mời." Dầu mỡ mập mạp bưng ly rượu lên, nói một câu, liền không kịp chờ đợi đem rượu rót đến trong miệng. "Ách, rượu ngon, rượu ngon, cái này nào ngạt hương thơm, ít nhất là 10 năm rượu cũ, đủ mùi vị, đủ mùi vị." Mập mạp một ngụm rượu xuống bụng, thoải mái toàn thân cao thấp lỗ chân lông cũng thoải mái giãn ra, hài lòng khen. "Ừm, rượu ngon." Chu Bình An cũng đi theo uống một hơi cạn sạch, khen một câu rượu ngon. "Ha ha, tiểu huynh đệ có thể hiểu Thiệu Hưng rượu vàng. Không phải ta thổi, thiên hạ này rượu ngon thành trên ngàn buổi trưa, không có ra Thiệu Hưng rượu vàng này bên phải người." "Sao vậy?" "Thiên hạ này rượu, có cho người rất nhiều, uống lệnh người phát khát, mà Thiệu rượu độc không, thiên hạ rượu ngọt người chiếm đa số, uống lệnh trong cơ thể con người đầy bực bội, mà Thiệu rượu chi tính hương thâm đậm, đi mà không tuân thủ, nhiều mà không đầu, cho nên nói, thiên hạ này rượu ngon, Thiệu Hưng rượu vàng đương nhiên gánh nhận trong một vị." Dấu mỡ mập mạp là cái biết ăn nói, đối Thiệu Hưng rượu vàng sùng bái không dứt. "Hiểu sơ một hai." Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. "A, tiểu huynh đệ như thế nào nhìn Thiệu Hưng rượu vàng?" Dầu mỡ mập mạp mặt tò mò nhìn Chu Bình An. Thấy được dầu mỡ mập mạp mong đợi cùng kiểm tra ánh mắt, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái, sau đó không để lại dấu vết trang ép một cái, một bên đung đưa ly rượu, một bên chậm rãi nói, "Thiệu Hưng rượu vàng, vị tam, sát thanh, khí thơm, lực thuần, trong mắt của ta, cái này Thiệu Hưng rượu vàng như thanh quan liêm lại, không tham gia một chút nào giả, mà này vị phương thật nếu như danh sĩ kỳ anh, dài lưu nhân gian, qua hết thế cố mà này chất cẳng dài." Chu Bình An lần này phê bình hoàn toàn tiếp tục sử dụng đời thanh viên mai theo vườn ăn đơn đối Thiệu Hưng rượu vàng phê bình. Chu Bình An kỳ thực đối rượu không hề ưa chuộng, cho nên nghiên cứu không phải rất sâu, bất quá không có sao, ai bảo Chu Bình An đến từ hiện đại, có mấy trăm năm lịch sử tích tụ cùng kinh nghiệm dẫn trước đâu, ta không được, có người được áp viên mai thế nhưng là thành triều đỉnh cấp ăn hàng, hắn đang ăn phương diện này, so ăn ngon Tô Đông Pha cao hơn hẳn mấy cái cấp bậc, có thể nói từ cổ chí kim thứ nhất ăn hàng. Tô Đông Pha ăn là lấy ăn giải buồn quắc đạn, viên mai ăn thế nhưng là lên cao đến nhà mỹ thực, văn học gia độ cao. Viên mai thu góp thưởng thức thiên hạ thức ăn ngon, nhất nhất phê bình, biên soạn thành một quyển sách, tên là Theo Vườn Ăn Đơn. Đúng như diễn viên tự mình tu dưỡng vậy, quyển sách này có thể nói ăn hàng tự mình tu dưỡng là ăn hàng trang ít không có chỗ thứ hai. Dùng như thế một câu nói đi, quyển sách này chính là phiên bản cổ đại Mạc Liên Chỉ Nam. Chu Bình An phê bình rượu vàng một lời nói, chính là dẫn tự ở quyển sách này đối Thiệu Hưng rượu vàng đánh giá. Quả nhiên, thứ nhất ăn hàng vừa ra tay, lập tức đã biết có hay không. Chu Bình An một phen phê bình nói xong, đối diện dầu mỡ mập mạp nguyên bản khinh khỉnh ánh mắt lập tức trợ to, đối Chu Bình An rửa mắt mà nhìn. Thiệu Hưng rượu vàng như thanh quan liêm lại, không tham gia một chút nào giả, mà này vị phương thật nếu như danh sĩ kỳ anh, dài lưu nhân gian, qua hết thế cố mà này chất cẳng dài. Thanh quan liêm lại, danh sĩ kỳ anh. Cái gì hiểu sơ một hai, tiểu huynh đệ ngươi đơn giản chính là, không, ngươi chính là Thiệu Hưng rượu vàng chi kỷ. Mập mạp thuật lại một lần Chu Bình An phê bình, không nhịn được hưng phấn vỗ bàn một cái, đối Chu Bình An khen. Chương 1358, thành tâm thật ý, lòng từ bi. Chương 1358, thành tâm thật ý, lòng từ bi. Một bản thức ăn ngon, rực rỡ lóa mắt. Dầu mỡ mập mạp mặt mày hớn hở hai tay tả hữu khai cùng, ăn được kêu là một thỏa mãn. Một phen gió cuốn mây tan rồi thôi sau, dầu mỡ mập mạp làm yên lòng ngũ tạng miếu, cười híp mắt nhìn về phía Chu Bình An, dầu có từ tính thanh âm vang lên, như vậy ăn cơm, quá mức không thú vị, không bằng chúng ta làm điểm có ý tứ chuyện đi. Làm điểm có ý tứ chuyện. Ngươi những lời này rất dễ dàng làm người ta phải lệ à, những lời này lại hợp với ngươi cái này hơi lộ ra vẻ mặt bị ổi. Nếu như ngồi ở ngươi đối diện chính là nữ sinh, đều có thể cáo ngươi quấy rầy. Nhân huynh có gì cao kiến? Chu Bình An mỉm cười hỏi. Không bằng chúng ta hành tiểu lệnh a. Chúng ta mỗi người nói một cùng món ăn có liên quan điện cố, mới có thể ăn cái này dĩa thức ăn, nếu không lại không thể dùng nữa, như thế nào à, không biết tiểu huynh đệ có hứng thú hay không a. Dầu mỡ mập mạp đưa tay sờ sờ khỏe miệng hắn dâu cá chê, cười híp mắt xem Chu Bình An, có chút hăng hái nói: "Mập mạp, ngươi ăn cái gì tâm à, ta một thô nhân, chữ to cũng không biết mấy cái, như thế nào sẽ hành tiểu lệnh?" Lưu Đại Đao cảm giác dầu mỡ mập mạp ở nhằm vào hắn, không khỏi hướng mập mạp trợn mắt nói: "Ha ha, cái này đơn giản a, ngươi cùng công tử nhà ngươi có vinh cùng mình có nhục cùng đụng. Công tử nhà ngươi có thể thay ngươi hành tiểu lệnh à? Phàm là công tử nhà ngươi đi ra tiểu lệnh, các ngươi hai cái đều có thể ăn." Dầu mỡ mập mạp cười híp mắt nói: "Ngươi đây không phải là ăn bà sao? Ngươi hành một tiểu lệnh, công tử nhà ta liền phải hành hai cái. Lưu Đại Đao bất mãn nói,
không sao, không sao, chủ tùy khách tiện, lại khó được nhân huynh thật hăng hái, ta đương nhiên phải phục bồi.
Chu Bình An mỉm cười nói,
được,
sảng khoái, vậy thì từ ta bắt đầu đi, cũng cho tiểu huynh đệ một chút suy tính thời gian.
Dấu mỡ mập mạp ở Chu Bình An vừa dứt lời, liền quyết định hành tự lệnh, còn lấy cấp Chu Bình An suy tính thời gian là từ dành trước bắt đầu.
Ha ha, Thương Thái Công câu cá.
Dấu mỡ mập mạp nói, liền đem trên bàn kia bàn hấp cá quế rời đến trước mặt hắn, cười híp mắt gắp một lớn chiếc đũa, cố ý hướng về phía Lưu Đại Đao, khoa trương ăn nguồn ngấu, ăn khỏe miệng chảy mỡ.
Ăn như vậy miệng lớn, cũng không sợ xương cá kẹt trên người.
Lưu Đại Đao mặt đen tối nói,
cá quế đâm thiếu thì nhiều, không nhọc hao tâm tổn trí.
Dấu mỡ mập mạp bẹp chẹp chẹp miệng, cười híp mắt nói,
tiểu huynh đệ mời.
Dấu mỡ mập mạp kích thích xong Lưu Đại Đao về sau, cười híp mắt nói với Chu Bình An,
vậy tại hạ cũng không khách khí.
Chu Bình An mỉm cười gật đầu, dùng chiếc đũa điểm một cái khâu nhục kho dưa, nhẹ giọng nói, Trương Phi bán thịt sau đó đối Lưu Đại Đao nói, Đại Đao, ngươi là người tập võ, ăn nhiều chút thịt.
Đa tạ công tử.
Lưu Đại Đao cảm ơn Chu Bình An về sau, liền đưa đũa một cái gắp lên 5 mảnh thịt heo phiến, hướng về phía dầu mỡ mập mạp cơ, sau đó một cái nhét vào trong miệng, dầu mỡ mắt trần có thể thấy từ khỏe miệng hắn chảy xuống.
Cái này 5 mảnh thịt heo phiến trọn vẹn chiếm một bàn 1/3, Lưu Đại Đao cái này dưới chiếc đũa đi, cái mâm cũng vô ích một mảng lớn.
Dầu mỡ mập mạp thấy vậy, không nhịn được nuốt nước miếng một cái này khâu nhục kho dưa cũng là hắn thích nhất một trong.
Thời Thiên ăn trộm gà.
Chu Bình An tiếp theo lại điểm một cái xay gà, nói Thời Thiên ăn trộm gà điện cố, tiếp theo gắp một con gà cánh, bỏ vào trong miệng, sau đó nói với Lưu Đại Đao,
Đại Đao, ngươi cũng nếm thử một chút, mùi vị không tệ.
Thế là, Lưu Đại Đao lại bài cũ xoa lại, một bữa liền gà bắp đùi nuôi lớn khối thịt cũng gắp đi, cố ý hướng về phía dầu mỡ mập mạp ăn muốn đấu.
Ngươi cũng không sợ nghẹn.
Dầu mỡ mập mạp không nhịn được nói một tiếng.
Ha ha, không nhọc hao tâm tổn trí, cái này thịt gà dầu mỡ nhiều, ăn một chút cũng nghẹn không tới.
Lưu Đại Đao đáp ý nói,
dầu mỡ mập mạp có chút nóng nảy, tiếp tục như vậy nữa, đối diện cái này đứa khở vài hớp nhiều có thể quét sạch một mâm. Thế là con ngươi đảo quanh chớp chớp, rồi hai tay ra ở trên bàn vẽ một vòng tròn, cười híp mắt nói một câu, thần thủy hoàng thôn tính sáu nước tắm ăn rồi thiên hạ, những thức ăn này tất cả đều thuộc về ta một người. Ha ha ha.
Lưu Đại Đao ngơ ngác.
Ha ha, bội phục, bội phục.
Chu Bình An cười chắp tay nói,
nơi nào nơi nào.
Dầu mỡ mập mạp cười cùng một bó hoa, hướng Lưu Đại Đao chớp chớp mắt, ngại ngùng, những thức ăn này tất cả đều thuộc về ta một người, ngươi miệng lớn hơn nữa cũng là vô phúc hưởng dụng.
Công tử, hán.
Lưu Đại Đao mặt một bức.
Dấu mỡ mập mạp cười híp mắt ngay trước mặt Lưu Đại Đao, ăn trước một hớp nhớ mãi không quên khâu nhục kho dừa, lại kẹp đi một lớn đùi gà, tiếp theo còn gắp một con xay tôm, cố ý lắm điều trách trách băng.
Như vậy, ta không thể làm gì khác hơn là
Triệu Không giận khoát hoàng báo thiết quốc xưng đế.
Những thức ăn này cũng đều thuộc về chúng ta.
Chu Bình An cười híp mắt nhìn về phía dầu mỡ mập mạp.
Dấu mỡ mập mạp đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười đối Chu Bình An đưa ra ngón tay cái, tiểu huynh đệ không tệ, không tệ.
Mập mạp, có phải hay không những thức ăn này đều thuộc về ta cùng công tử, ngươi một hớp cũng không thể ăn.
Lưu Đại Đao nhìn về phía dầu mỡ mập mạp.
Khụ khụ.
Dầu mỡ mập mạp không nhịn được hò khan một tiếng.
Ha ha, Đại Đao, hành tiểu lệnh chẳng qua là trợ hứng mà thôi.
Nhân huynh, mời.
Chu Bình An cười nói với Lưu Đại Đao một câu, sau đó đưa tay hướng dầu mỡ mập mạp làm một động tác mời gọi.
Ai, khuyết điểm của ta chính là quá mềm lòng, sẽ không cự tuyệt người, tiểu huynh đệ như vậy thịnh tình, ta chỉ có thể từ chối thì bất kính.
Dầu mỡ mập mạp mặt thuần tức nói, sau đó không chút khách khí đưa đũa ăn.
A, cây đường ra hẳn phải chết không nghi ngờ, người không biết xấu hổ vô địch thiên hạ.
Lưu Đại Đao không khỏi trầm trọng nói.
Dấu mỡ mập mạp tâm tính cực tốt, đối Lưu Đại Đao trầm trọng, bị thai không nghe, tựa hồ ăn càng thơm.
Một phen nâng ly cạn chén về sau, Chu Bình An cười hướng dấu mỡ mập mạp hỏi, còn chưa thỉnh giáo nhân huynh tôn tính đại danh,
chỉ có tiện danh không đáng giá nhất tới.
Dấu mỡ mập mạp đang gặm thịt gà, nghe vậy, cơ cơ xương gà nói,
ha ha, nhân huynh nói đùa, tên họ há phân cao thấp sang hèn.
Chu Bình An cười lắc đầu một cái.
Thế nào, mập mạp, An công tử nhà ta một bữa tiệc lớn, liền tên họ cũng không muốn nói cho sao?
Lưu Đại Đao trợn mắt nói,
thế nào biết, một tên họ mà thôi, cũng không phải là cái gì ghê gớm.
Ta họ Hồ, tên một chữ một nói chữ.
Mập mạp từ trong cái mâm ngẩng đầu lên, lau một cái khoe miệng, đem tên họ của mình nói ra.
Nói nhảm.
Lưu Đại Đao nghe mập mạp tên, có chút thất vọng lắc đầu, không phải từ bị ai nhìn công tử mời hắn ăn cơm. Lưu Đại Đao trong lòng còn nghĩ, hoặc giả cái tên mập mạp này chính là công tử muốn tìm từ bị đâu, thế nhưng là nghe mập mạp tên về sau, lại phát hiện mình cả nghĩ quá rồi, mập mạp này căn bản thì không phải là từ vị.
Nói nhảm.
Chu Bình An nhẹ giọng đọc một cái, không khỏi kéo kéo khoe miệng, lộ ra một chút nét cười,
hồ huynh, tên rất hay.
Nói nhảm, nói nhảm, nói người nói bậy, nói nhảm không phải là nói bậy ý tứ nha.
Danh tự này vừa nghe chính là giả chương 1359, An Hàng tự mình tu dưỡng chương 1359, An Hàng tự mình tu dưỡng ấp.
Cơm no rượu say sau khi, dầu mỡ mập mạp thỏa mãn dùng tăm xỉa răng, ở no cũng đánh không chỉ một.
Hồ huynh có thể ăn được rồi.
Chu Bình An rất là nhiệt tình mà hỏi, có hay không cần lại điểm mấy món ăn?
Qua loa đại khái đi.
Nấc.
Dấu mỡ mập mạp xỉa răng không mặn không nhạt nói vừa không nhịn được đánh một ở no, nếu như không phải thực tại không ăn được, hắn thật muốn lại điểm mấy món ăn.
Kéo xuống đi, ngươi ở trên bàn hãy cùng cái quỷ chết đói đầu thai, còn qua loa đại khái đâu, ta nhìn ngươi là như lang như hổ.
Lưu Đại Đao nghe mập mạp không mặn không nhạt vậy, không nhịn được châm chọc nói, sau đó lại đối Chu Bình An nói, công tử,
trên bàn này còn dư lại như thế nhiều món ăn đâu, vậy còn cần lại gọi thức ăn. Món ăn là không ăn được, bất quá có thể trở lại một vò rượu nhà, dùng để xúc miệng, đi đi dầu mỡ, cũng là không sai. Dầu mỡ mập mạp nghe Lưu Đại Đao vậy, liền hướng Lưu Đại Đao liệt ra tám khỏa phơi bảy răng rực rỡ cười một tiếng, lắc lư đầu nói, một bộ ba gai đức hạnh, đem Lưu Đại Đao khí quá sức. Tiểu nhị, trở lại một vò Thiệu Hương rượu vàng. Chu Bình An sảng khoái gọi tới điếm tiểu nhị, lại thêm một vò Thiệu Hương rượu vàng. Dầu mỡ mập mạp quả nhiên như hắn đã nói bình thường, dùng rượu xúc xúc miệng, sau đó lại nuốt đến trong bụng. Lưu Đại Đao đối dầu mỡ mập mạp hoàn toàn không nói, không hiểu công tử vì sao đối cái này giá áo túi cơm hạng người nhiệt tình như vậy lễ ngộ. Dầu mỡ mập mạp hoàn toàn cơm no rượu say sau khi, Chu Bình An gọi tới tiệm hỏa kế tính tiền. Công tử gia, ngài cấp bạc còn có thừa, đây là còn lại. Tiệm hỏa kế đem còn thừa lại bạc tìm cấp Chu Bình An, tìm bạc về sau, tiệm hỏa kế xem trên bàn còn lại như vậy nhiều món ăn, không nhịn được nói, công tử gia, nhỏ đều nói, cửa hàng nhỏ món ăn số lượng nhiều, các ngươi có thể thiếu điểm một cái, ngài nhìn, cái này còn dư lại không ít món ăn đâu. Không sao, lãng phí không được, chúng ta có thể bỏ bao mang đi, phiền phải đem cái này mấy bản đồ ăn thừa bỏ bao. Chu Bình An mỉm cười nói. Chu Bình An là người hai đời, xuất thân bần hàn, biết rõ ai ơi bưng bát cơm đầy dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần đạo lý, xưa nay tiết kiệm, tự nhiên sẽ không lãng phí cơm thừa đồ ăn thừa. Ở hiện đại thói quen bỏ bao, đến cổ đại cũng là đem cái thói quen này mang đi qua. Cho tới người ngoài ánh mắt, Chu Bình An sẽ không để ý khụ khụ, Ngô Minh trong nhà còn có một cái chó giữ nhà, những thứ này đồ ăn thừa không bằng để cho Ngô Minh mang về cho nó. Lúc này dầu mỡ mập mạp lên tiếng, đưa ra bóng nhây móng lướt, vuốt vuốt dâu cá chê, xem Chu Bình An nói. Lời ngươi nói cậu tử, có phải hay không chiều cao 1m8, thể trọng 180, khỏe miệng dâu cá chê, mỡ màng. Chu Bình An mỉm cười gật đầu, tốt. Nhà ngươi có chó giữ nhà sao? Thế nào chúng ta gõ cửa thời điểm, không có nghe được chó sủa. Lưu Đại Đao nghi ngờ nói. À, nhà ta cậu tử ham chơi, tập quán lô mãng, lúc ấy đi ra ngoài chơi đi, cho nên các ngươi không có gặp phải. Dấu mỡ mập mạp ở Lưu Đại Đao chất vấn về sau, vẫn vậy mặt không đỏ không thở mạnh, thuận miệng liền nói một lý do. Sau đó, dấu mỡ mập mạp liền bắt đầu chỉ điểm điếm tiểu nhị đem đồ ăn thừa vào bao, thú kia mới vừa mở miệng Thiệu Hương rượu vàng cũng không có bỏ qua cho. Ai, ngươi không phải cấp chó giữ nhà mang cơm sao, thế nào còn bỏ bao rượu rồi? Nhà ngươi chó cũng uống rượu sao? Lưu Đại Đao thấy vậy không nhịn được gọi lại mập mạp, lần nữa nghi ngờ nói. À, ngươi nghĩ à, ta nuôi chó giữ nhà là làm cái gì? Dĩ nhiên là nuôi nó trong nhà hộ viện, luôn không khả năng làm ra cung đi. Ngươi nói nó như vậy ham chơi, đi ra ngoài dã, không có nhà, có phải hay không không ra thể thống gì? Ta trở về đương nhiên phải thật tốt dạy dỗ nó một trận, cắt đứt nó chân chó, để nó ghi nhớ thật lâu. Dầu mỡ mập mạp thuận miệng giải thích nói. Kia đánh với ngươi bao rượu vàng có quan hệ gì? Lưu Đại Đao nghe mập mạp giải thích, lắc đầu hỏi. Ta cắt đứt nó chân chó, dĩ nhiên phải dùng rượu vàng cho nó trừ độc bao vết thương à? Dù sao ta là cái giàu có tình yêu yêu cầu nhân sĩ, đánh thuộc về đánh, mắng thì mắng, nên yêu mến vẫn là phải yêu mến. Dầu mỡ mập mạp một trận thần tán gẫu. Ngươi như vậy còn xưng yêu cầu nhân sĩ? Lưu Đại Đao thành công bị dầu mỡ mập mạp mang lệch đề tài. Dĩ nhiên, đánh là hôn mắng là yêu nha, ta yêu chó như con, dĩ nhiên phải giống như gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử tốt như vậy tốt giáo dục nó. Dầu mỡ mập mạp lại là một trận thần tán gẫu, đem Lưu Đại Đao tán gẫu trong mặt. Hồ Minh, có biết cùng mướn tử vị tử tiên sinh hôm nay làm cái gì đi, thế nào không ở trong phủ? Trước khi chia tay, Chu Bình An híp mắt dò hỏi. A, ngươi nói cách vách tên mập mạp chết bầm kia a, hắn hôm nay có chuyện ra cửa. Cho tới đi làm cái gì, vậy ta cũng không biết, hắn cũng không có nói cho ta biết. Dầu mỡ mập mạp ánh mắt cũng không nháy mắt trả lời. A, Hồ Minh có biết hắn khi nào trở về? Chu Bình An lại hỏi. Có thể hôm nay trở về, cũng có thể ngày mai, cũng có thể 3 năm ngày, cũng có thể. Cái này ta cũng không rõ ràng. Dầu mỡ mập mạp nhún vai một cái, mở ra hai cái tay, bày tỏ hắn đối với lần này không rõ ràng lắm. Chu Bình An, Lưu Đại Đao theo dầu mỡ mập mạp trở về hắn chỗ mướn trạch viện, trạch viện trống không, không có người nào nữa. Chu Bình An ước hẹn ngày mai trở lại bái phòng tử vị. Ngày thứ hai nghỉ một đã kết thúc, Chu Bình An thừa dịp giữa trưa thời gian, mang theo Lưu Đại Đao lần nữa đi tới tử vị chỗ mướn trạch viện. Cùng hôm qua vậy, trạch viện vẫn vậy đóng chặt cổng, vẫn vậy cũng là từ bên trong cái then. Tung tung tung. Chu Bình An tiến lên gõ cửa, Từ tiên sinh có ở nhà không? Hồ huynh có ở nhà không? Trạch viện rất an tĩnh, cũng không gà gáy chó sủa, cũng không có ai đáp lại, giống như là không có người ở tựa như. Tung tung tung. Chu Bình An chỉ đành lần nữa tiến lên gõ cửa. Lần này cuối cùng cũng có người đáp lại, trong sân truyền tới một trận nóng nảy hạc kêu vậy bán trách âm thanh, ai vậy, sáng sớm cạch 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 gõ cửa, nhớ người đẹp mộng, có còn hay không lòng công đức à? Mạch, lời này có chút quen thuộc à, ngày hôm qua gõ cửa thời điểm, dầu mỡ mập mạp có phải hay không chính là như vậy bán trách? Lần này cũng là bán trách, bất quá Chu Bình An nghe, tựa hồ còn có một trận hưng phấn, ừm, không sai, chính là hưng phấn. Mập mạp chết bẩm, còn sáng sớm đâu, cái này cũng xế trưa, ngươi còn làm mộng đẹp đâu, ngươi là heo à, như thế có thể ngủ. Nghe được dầu mỡ mập mạp bán trách, Lưu Đại Đao không nhịn được mở đuổi. A, là các ngươi a lại tìm đến cách vách mập mạp chết bầm a, a. Ta đang làm mộng đẹp đâu, trong mộng ta cao chúng cử nhân, đang hưởng dụng lộc minh yến đâu, kia rượu ngon dai hào thật là chợt chợt. Quất két một tiếng tiếng cửa mở về sau, dầu mỡ mập mạp để chấn bắt đùi, bọc ga giường, chống đỡ đầu ổ gà, xuất hiện ở cửa, hình thù cùng ngày hôm qua gần như giống nhau như lúc. Dầu mỡ mập mạp ở bán trách thời điểm, khi một đôi mắt nhìn Chu Bình An, trong con ngươi vẻ hưng phấn lấp loé không dứt. Còn cao chúng cử nhân đâu, chỉ ngươi cái này giấc ngủ đến giữa trưa, cũng chỉ có thể nằm mơ đỡ cơn biển. Lưu Đại Đao rất là không ưa dầu mỡ mập mạp chán chường dạng, nghe được hắn, không nhịn được đối một câu. Ha ha, lại quay giày Hồ huynh mộng đẹp, thật là xin lỗi. Vừa đúng, chúng ta cũng chưa ăn cơm, Hồ huynh nếu là không chê. Chu Bình An mỉm cười chắp tay nói. Nghe Chu Bình An vậy, dầu mỡ mập mạp híp một đôi mắt nhất thời sáng sủa tròn xoe, hưng phấn cắt đứt Chu Bình An vậy nói, không chê, không chê, ta người này ai chính là quá mềm lòng, sẽ không cự tuyệt người. Chương 1360, nói nhảm. Chương 1360, nói nhảm. Lần này, Chu Bình An mời dầu mỡ mập mạp đổi một nhà tử lâu, Trạng Nguyên lầu, điểm một bản sao Lộc Minh Yến. Tiêu chuẩn Lộc Minh Yến, Chu Bình An là không có cách nào, cũng không phải là nói không nỡ bạc, mà là có bạc cũng không mua được. Lần trước, Chu Bình An trúng cử thời điểm, ăn rồi một trận Lộc Minh Yến, trong đó lạnh nóng món ăn đồ ngọt canh bữa cơm đạt 58 đạo nhiều, hơn nữa rất nhiều món ăn tại chỗ làm không được, cần trước hạn mấy ngày chuẩn bị, thậm chí nhất phí thời gian ngày cái kia đạo gọi mật nước đọng món ăn, tốn thời gian đạt trăm ngày nhiều. Cho nên, Chu Bình An chỉ có thể mời dầu mỡ mập mạp ăn một bữa bản sao Lộc Minh Yến. Chính là bản sao Lộc Minh Yến, món ăn cũng có 18 đạo nhiều, thịt heo, cá chép, ba chờ tượng trưng cấp 3 món ăn đầy đủ. Dầu mỡ mập mạp lúc đầu như thao thiết, ăn sung sướng lâm ly, bất quá chung trả thời gian qua sau, mập mạp nhưng lại bỗng nhiên mất mát xuống dưới, giống như là đáy lòng chuyện thương tâm bị phát động vậy, để đua xuống, thổn thức không dứt. Hồ Minh, thế nhưng là rượu và thức ăn không hợp khẩu vị. Chu Bình An thấy được dầu mỡ mập mạp bỗng nhiên mất mát, không khỏi quan tâm hỏi. Cũng không phải, chẳng qua là xúc cảnh sinh tình mà thôi. Dầu mỡ mập mạp thổn thức nói, nghĩ đến chuyện thương tâm, nhìn lại trên bàn rực rỡ lóa mắt đồ ăn, chợt cảm giác không thơm. Không biết nhưng có phải dùng tới tại hạ địa phương, chỉ cần Hồ Minh mở miệng, tại hạ nhất định sẽ không từ chối. Chu Bình An dò hỏi. Ai, cái này là ta cá nhân cuộc chiến, phi người khác nhưng bị vậy. Dầu mỡ mập mạp thở dài một cái nói. Ồ. Chu Bình An nhìn về phía dầu mỡ mập mạp. Ai, ta vào học hơn 10 năm, thi hương mấy lần, một mực không thể được nếm Lộc Minh Yến, hôm nay phẩm này đến, không khỏi bùi ngùi mai thôi. Dầu mỡ mập mạp nói tới chỗ này, không khỏi cảm tính đứng lên, ngửa mặt 45 độ, khỏe mắt cũng hơi ướt nước. Chu Bình An xem cảm tính dầu mỡ mập mạp, không khỏi có chút đồng tình. Dựa theo lịch sử đi lại, người kế tiếp còn sẽ thi hương mấy lần, nhưng là kết quả sẽ không có bất kỳ thay đổi nào, vẫn là tôn núi ở phía trước mà ngươi ở sau. Nếu như lịch sử không thay đổi vậy, ngươi cả đời này cũng dừng bước ở tú tài, cùng chính tông Lộc Minh Yến vô duyên. Lộc Minh Yến tính gì, công tử nhà ta liền Quỳnh Lâm Yến cũng ăn rồi. Lưu Đại Đao nghe được dầu mỡ mập mạp, không khỏi mặt kiêu ngạo nói. Lộc Minh Yến là tân tiến cử nhân tiệc mừng công, mà Quỳnh Lâm Yến thì cao cấp hơn, là tân khoa tiến sĩ tiệc mừng công. Lưu Đại Đao đi theo Chu Bình An như thế lâu, kiến thức dài có nhiều lắm, hai loại bữa tiệc hay là biết. Công tử nhà ngươi liền Quỳnh Lâm Yến cũng ăn rồi, như thế còn trẻ. Dầu mỡ mập mạp nghe Lưu Đại Đao vậy, không khỏi thất kinh, sắc mặt đại biến. Bất quá mấy giây qua sau, dầu mỡ mập mạp vừa cười, dùng chiếc đũa gõ một cái thức ăn trên bàn, kéo kéo khỏe miệng nói với Lưu Đại Đao, cũng đúng, giống như các ngươi loại này gia đình, như vậy Lộc Minh Yến, Quỳnh Lâm Yến không biết đã ăn bao nhiêu. Dầu mỡ mập mạp cho là Lưu Đại Đao đã nói Quỳnh Lâm Yến là ở tiểu lâu phòng theo Quỳnh Lâm Yến tiêu chuẩn điểm Quỳnh Lâm Yến đâu, giống như hôm nay loại này Lộc Minh Yến vậy, cho nên mới từ giật mình trong lạnh nhạt đứng lên. Giống như các ngươi gia đình như vậy, đừng nói ăn rồi Quỳnh Lâm Yến, chính là bữa ăn Quỳnh Lâm Yến, dầu mỡ mập mạp cũng không kỳ quái. Ngay từ đầu thời điểm, dầu mỡ mập mạp còn tưởng rằng Lưu Đại Đao nói chính là chính tông Quỳnh Lâm Yến, cho nên ngay từ đầu dầu mỡ mập mạp bị giật mình, ngươi nói cái gì? Công tử nhà ngươi ăn rồi Quỳnh Lâm Yến? Công tử nhà ngươi như vậy trẻ tuổi, liền ngược quan cũng không có, cũng không chỉ chúng cử nhân, liền tiến sĩ đều chúng. Thế nào có thể, Đại Minh triều lập quốc trăm năm, không tới tuổi đời 20 liền chúng cử người, vậy cũng là tương đương thiếu niên, có thể lấy không tới tuổi đời 20 liền chúng tiến sĩ, vậy càng là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. À, đúng, năm ngoài ân khoa thời điểm, Đại Minh triều lập quốc đến nay trăm năm mới có như vậy một không tới tuổi đời 20 đậu trạng nguyên quan trạng nguyên, đó là gọi cái gì tới, chu cái gì ăn tới. Công tử nhà ngươi luôn không khả năng là hắn a. Ha ha, thế nào có thể? Trên thế giới nào có như thế khéo léo chuyện? Nếu như đúng thật như thế khéo léo, lao tử quay đầu thật coi chó giữ cửa đi. Ai, kể lại cái đó quan trạng nguyên, kỳ thực bản thân cùng hắn cũng là cùng nhau đã tham gia thi, chính là năm trước thi hương, lúc ấy bản thân cũng tham gia, bất quá đáng tiếc, người ta nhất chiến thành danh. Nhất Minh kinh nhân, thành nam trực đái nhỏ tuổi nhất cử nhân, thưởng dụng chính tông Lộc Minh Yến, mà mình thì là danh lạc Tôn Sơn, vui ở khách sạn, vừa ăn canh thừa thịt nguội, một bên nghe trong khách sạn người khác thổi phồng người thiếu niên kia. Lộc Minh Yến, lao tử thể, nhất định phải ăn một lần chính tông Lộc Minh Yến. Dầu mỡ mập mạp hung hăng thể, sau đó hóa đau thương thành lực lượng, khang khang khang, hướng về phía thức ăn trên bàn một bữa tạo. Ta tin tưởng Hồ Minh. Chu Bình An gật gật đầu, khuyến khích nói. Ta tin tưởng ánh mắt của ngươi. Dầu mỡ mập mạp đưa tay kéo xuống tới một cái bệt chân, cảm thấy khen một tiếng Chu Bình An. Nói ngươi mập ngươi còn thở bên trên. Lưu Đại Đao nghe dầu mỡ mập mạp, không nhịn được kéo kéo khỏe miệng. Thế nào, có tin hay không, lần sau thi hương, ta bên trong một cái cử nhân cho ngươi xem một chút. Dầu mỡ mập mạp một hớp đem biệt chân nhét vào trong miệng, nói với Lưu Đại Đao, bản thân cho mình lập được một phơ lạc. Không tin. Lưu Đại Đao rất không nể mặt. Ngươi. Thử. Ngươi lại nhớ ta hôm nay lời nói, lần sau ta nhất định trúng cái cử nhân cùng ngươi nhìn, lúc ấy ta thưởng thức chính tông Lộc Minh Yến, lại cặn kẽ muốn nói với ngươi nói Lộc Minh Yến thức ăn trong đó tư vị. Dầu mỡ mập mạp giơ lên thật cao phơ lạc, dùng sức vung hai cái. Chu Bình An thấy được dầu mỡ mập mạp hợp với lập hai lần phơ lạc, không nhịn được muốn bưng mắt, không đành lòng nhìn thẳng. Bình thường mà nói, lập phờ là người, thường thường đều sẽ bị đánh mặt. Mà dầu mỡ mập mạp kết cục, Chu Bình An đã sớm biết, cho nên không đành lòng nhìn thẳng.
A, Lưu Đại Đao a một tiếng.
Thế nào, ngươi không tin? Dầu mỡ mập mạp trợn mắt nhìn về phía Lưu Đại Đao, thề son sắt nói, ta không có nói cho ngươi mà thôi. Ta lần trước thi hương, sơ thí lúc, ta thế nhưng là bị điểm vị đệ nhất danh.
Ngươi, sơ thí đệ nhất danh?
Lưu Đại Đao giật mình, nhìn về phía dầu mỡ mập mạp, tràn đầy hoài nghi. Chu Bình An ngược lại tuyệt không giật mình, cũng không nghi ngờ, bởi vì đây là thật tình, đoạn này trải qua, trong lịch sử cũng có ghi lại. Tuyệt không nói đùa, sơ thí thứ nhất, không thể giả được. Dầu mỡ mập mạp ngẩng đầu lên, ánh mắt hơi có hoài niệm. Kết quả đây, Lưu Đại Đao vừa nhìn về phía dầu mỡ mập mạp,
khu khu, ta bản Minh Châu không rảnh, sắc sỡ lóa mắt, nhưng quan quá thịnh, chói mù Thượng Châu người ánh mắt.
Dầu mỡ mập mạp ho khan một tiếng nói,
ý gì?
Có thể nói hay không tiếng người?
Lưu Đại Đao nghe không hiểu dầu mỡ mập mạp, trợn mắt nói,
khu khu, quan chấm thi mắt mù, không biết hàng, thưởng thức không được ta gấm vóc văn trường, ta không trúng dơ, danh lạc tôn sơn.
Dầu mỡ mập mạp lúng túng ho khan một tiếng, hơi có chút đỏ mặt tiếng hai nói,
cũng thi rớt, vậy ngươi còn nói cái gì?
Lưu Đại Đao nghe hiểu, không nhịn được lật một cái lưỡi mắt.
Dầu mỡ mập mạp đỏ mặt tiếng hai.
Chương 1361, quen thuộc bài chương 1361, quen thuộc bài khoa cử thi vốn là quốc gia tuyển lựa nhân tài trụ cột, thế nhưng lại lấy bắt cổ văn làm tuyển lựa tiêu chuẩn, lấy bắt cổ thủ sĩ, lấy chính là cái gì sĩ?
Hoang đường, hoang đường.
Buồn cười, buồn cười.
Dầu mỡ mập mạp lúng túng qua sau, cầm bầu rượu lên tự rót tự uống một ly, tâm tình kích động nói, đối bắt cổ thủ sĩ phấn khái không dứt.
Chu Bình An nghe dầu mỡ mập mạp, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, hắn rất tán đồng mập mạp.
Khoa cử thi tuyệt đối là lịch sử tiến bộ, tuyệt đối là chính trị chính xác, nhưng là bắt cổ thủ sĩ phương pháp cũng là lịch sử re xe.
Bắt cổ văn là một loại chữ viết cho chơi, dù rằng này có thể tuyển lựa ra một bộ phận tài tư mẫn tiệp hạng người, nhưng là càng nhiều hơn chính là thoát khỏi thực tế sách mái tử. Hiện đại đối bắt cổ thủ sĩ phân tích vô cùng thấu triệt, bắt cổ hạn chế mọi người tư tưởng, trói buộc mọi người tư tưởng tự do.
Nơi này cũng không muốn nói nhiều.
Hoang đường một người.
Vậy ngươi còn phải tham gia thi, còn nói muốn trúng cử.
Lưu Đại Đao chê cười.
Thực tế chính là như thế không tiếp, ta cũng chỉ có thể đi theo cởi quần.
Dầu mỡ mập mạp nói, nặng nghề hướng trên đất gắt một cái đàm, sau đó một cái chân dẫm ở trên ghế, tiêu căng thân thể ngẹo đầu hướng Chu Bình An điếu điếu cằm, mang theo mùi rượu hỏi,
thì ngươi đã tham gia khoa cử sao?
Chu Bình An gật gật đầu.
Ngươi nếu kết quả chơi qua, vậy hẳn là biết bắt cổ thủ sĩ là cái gì đức hạnh a.
Dầu mỡ mập mạp nói với Chu Bình An.
Chu Bình An gật gật đầu, hiểu sơ một hai.
Ta cho ngươi biết, bắt cổ thủ sĩ chính là một đống cướp chó.
Dầu mỡ mập mạp nói tới bắt cổ thủ sĩ, không phải bình thường kích động, phỉ nổ một phen bắt cổ thủ sĩ về sau. Dầu mỡ mập mạp lại nói với Chu Bình An, ta lần đầu tiên tham gia thi hương, lúc ấy đề mục là nguyên ngưỡng di lợi, khuyết đảng đồng tử đem mệnh.
Nói đến đây, dầu mỡ mập mạp dừng lại, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Bình An, hỏi, ngươi có biết cái này để sao vậy?
Này đề là chặn đạt được đề, nguyên ngưỡng di lợi ra từ luận ngữ hiến hỏi thiên thứ 12 nguyên ngưỡng di lợi.
Từ rằng, ấu mà không tôn đệ, dài mà không thuật chỗ này, già mà không chết, là vì tặc lấy trượng gõ này hĩnh.
Khuyết đảng đồng tử đem mệnh ra từ luận ngữ hiến hỏi thiên thứ 44 khuyết đảng đồng tử đem mệnh.
Hoặc hỏi ra rằng, ít người cùng, từ rằng, ta này trong vị vậy, thấy này cùng tiên sinh đồng hành vậy.
Phi cầu ít người vậy, muốn tốc thành người vậy.
Chu Bình An ứng tiếng trả lời.
Khoa cử trong cuộc thi bát cổ văn đề mục đều là tuyển dụng tứ thư ngũ kinh trong câu chữ, bất quá tứ thư ngũ kinh cũng liền mười mấy vạn chữ mà thôi, như thế nhiều năm khoa cử thi xuống, có thể thi đề mục gần như cũng ra khỏi.
Vì để tránh cho tái diễn ra đề, ảnh hưởng công bằng, loại này cắt rời kinh văn, chắc và gắn chết đề mục cũng liền ứng vận sinh ra.
Làm loại này bắt cổ, cần nhanh chóng tìm được như đúng mà là sai câu xuất xứ, sau đó phá đề bài thi.
Đến Đại Minh sau khi, Chu Bình An đối bắt cổ văn loại này nhập sĩ công cụ hạ cực lớn công phu, đối tứ thư ngũ kinh cũng tốt, đối bắt cổ văn cũng tốt, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn.
Loại này chặn dựng chẳng qua là trò trẻ con.
Hả?
Không sai, ngươi có tư cách nghe ta nói đi xuống.
Dầu mỡ mập mạp hơi có ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối diện cái này phú gia công tử vậy mà có thể như thế nhanh chóng phá đề, hài lòng gật gật đầu.
A, ngươi thật đúng là nói khoác không biết ngượng.
Lưu Đại Đao nghe dầu mỡ mập mạp, không nhịn được a một tiếng.
Một mình ngươi tú tài, vậy mà kiểm tra Trạng Nguyên, còn đối Trạng Nguyên nói ngươi có tư cách nghe ta nói đi xuống.
Cho tới ngươi, đó là đàn gậy thai châu.
Dầu mỡ mập mạp nhìn lướt qua Lưu Đại Đao, ngẩng lên cằm.
Lưu Đại Đao trở về lấy ha ha.
Ngươi có biết ta là thế nào phá đề luận văn?
Dầu mỡ mập mạp trên mặt thần hái tung bay lên.
Chu Bình An lắc đầu một cái này ta còn thực sự không biết.
Nguyên cấp di hầu, phu tử lấy trượng gõ đầu, nguyên cấp ba hồn mịt mờ, bảy phách mịt mờ, một trận gió mát, hóa mà làm khuyết đảng đồng tử.
Dầu mỡ mập mạp tự rót tự uống một ly về sau, từ chỗ ngồi đứng dậy, trầm đồng du dương đọc trầm nói.
Diệu hay, diệu hay.
Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được vỗ tay khen ngợi, như vậy kỳ văn, há có thể không trúng.
Nếu như quan chấm thi ánh mắt giống như ngươi liền tốt.
Dầu mỡ mập mạp chán nản ngồi liệt ở trên ghế.
Không nên a như vậy kỳ văn, có thể không trúng, lúc ấy quan chủ khảo là ai?
Chu Bình An không hiểu nói.
Lúc ấy quan chủ khảo tên Hủy Lâm Mặc Dư.
Dầu mỡ mập mạp nhắc tới quan chủ khảo tên, vẫn không nhịn được nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Mặc Dư?
Không thể nào.
Chu Bình An đọc thầm một lần tên, rất nhanh liền có ấn tượng, bất quá trong ấn tượng Lâm Mặc Dư đánh giá còn có thể a, đối với mạn học sau tiến có nhiều khuyến học cử chỉ, không phải bậy bạ người a thế nào sẽ không.
Dầu mỡ mập mạp nghĩ đến chuyện cũ, tâm tình vẫn kích động phi thường, đưa tay từ trên bàn lại kéo xuống tới một cái biệt chân, dùng sức gặm một cái, phản phất gặm chính là Lâm Mặc Dư thị tựa như. Dương Quan chấm thi nhưng có bình ngữ. Chu Bình An hỏi: "Cái này lão học cứu chê ta văn chương quá ngắn, cấp ta nhóm văn chương quá ngắn ra mặt dạy, hạng xếp hạng tôn núi sau." Dấu mỡ mập mạp nhắc tới Lâm Mặc Dư cấp hắn bình ngữ, một chương mặt phệ đèn cùng đấy nổi tựa như. Chu Bình An nghe Dương Quan chấm thi đối mập mạp bình ngữ, hơi nhíu cau mày. Văn chương là ngắn chút, bất quá nùng xúc đều là tinh hoa, ngoài ra, Dương Quan chấm thi bình ngữ trong ra mặt dạy là cái gì quỷ? Nhưng nhìn văn chương, làm sao có thể nhìn ra ra mặt dạy tới? Cũng không thể xem người ta dáng dấp mập liền nói người ta ra mặt dạy a. Dương Quan chấm thi câu này bình ngữ, không khỏi có chút trò đùa, cái này cùng đại chúng trong mắt Dương Quan chấm thi làm người có chút không hợp a, Chu Bình An trong lúc nhất thời không nghĩ ra nguyên do. Chuyện hẳn không có như thế đơn giản a. Thế là, Chu Bình An ngẩng đầu nhìn về phía mập mạp, hỏi: "Hồ huynh, Dương Quan chấm thi vì sao biết bình ngữ ra mặt dạy? Trong đó nhưng có cái gì hiểu lầm?" "Nào có cái gì hiểu lầm, là hắn mắt mù, đấu kỵ người tài, thưởng thức không được ta kiệt tác cùng bức vẽ." Dầu mỡ mập mạp cắn răng nói: "Thưởng thức không được ngươi kiệt tác cùng." "Vân vân, Hồ huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Bức vẽ?" Chu Bình An nghe nghe cảm giác không đúng trải qua, ngươi tự xưng kiệt tác không có tật xấu, thế nhưng là bức vẽ là cái gì quỷ? "À, đề thi như vậy nhẹ nhõm tùy ý, ta cử bút một lần là xong, còn lại rất nhiều thời gian không có chuyện gì làm, thế là ta đang ở quyển thi sau vẽ một bức họa." Dầu mỡ mập mạp khinh khỉnh nói: "Cái gì? Ngươi ở quyển thi sau vẽ một bức họa?" Chu Bình An nghe vậy, nhất thời trợn mắt há mồm, khóe miệng co giật, nửa ngày không nói ra một câu, trừ một câu no làm nổi hỉ dụ chỉ ra, thực tại không biết nói cái gì được rồi. "Đây là khoa cử thi A Hồn, không phải chơi đùa, có thể hay không nghiêm túc một chút? Ngươi ở bài thi phía sau vẽ một bức vẽ, đây không phải là chơi ngu sao? Ngươi cái này tương đương ở quyển thi bên trên làm đánh dấu a. Bài thi trên có vẽ chính là bài thi của ngươi a, trên lý thuyết mà nói, ngươi đây là ăn gian a, ngươi làm như vậy, chính là Thiên Vương lão tử đến rồi, hắn cũng không dám trúng tuyển ngươi a. Khoa cử gian lận là dao động thống trị căn cơ, vô luận là ở đâu cái phong kiến vương triều đều là trọng tội trong trọng tội, nếu là quan chấm thi dám trúng tuyển ngươi, vậy hắn không chỉ có sĩ đồ khó giữ được, chính là đầu người cũng không giữ được a." Chương 1362, ta bản Minh Châu, sặc sỡ lóa mắt. Chương 1362, ta bản Minh Châu, sặc sỡ lóa mắt. Nghe được dầu mỡ mập mạp quyển thi vẽ tranh trắng cử, Chu Bình An thật lâu không thể bình tĩnh, không thể hiểu dầu mỡ mập mạp thần kỳ lối suy nghĩ. "Ngươi vẽ cái gì vẽ a?" Lưu Đại Đao tò mò hỏi. "Ta vẽ một bàn thờ, điểm tam trụ mùi thơm ngát, bản thân mặc cử tử phục ở nhà tế tổ nói cho tổ tông ta trúng cử tin tức." Dầu mỡ mập mạp đưa ra bóng nhây ngón tay, rời đi mấy bản món ăn đang ở trên bàn đơn giản vẽ ra đứng lên, rất nhanh liền đem hắn lúc ấy làm vẽ đơn giản lại hình tượng hiện ra ở trên bàn. Mập mạp chân dung tự họa thật đúng là hình tượng đơn giản mấy bút, lại đem mập mạp bản thân tinh khí thần tất cả đều giao cho trên đó, mặc cử tử phục, cầm trong tay tam trụ mùi thơm ngát, ý khí phong phát ở bàn thờ trước tế bái tổ tiên. "Vì sao Dừng Quan chấm thi biết bình ngữ văn chương quá ngắn ra mà dạy?" Đến đây, Chu Bình An hoàn toàn hiểu. "Ngươi cuộc thi này còn không có kết thúc đâu, liền vẽ bản thân chúng cử tế tổ đồ, không trách quan chấm thi nói ngươi văn chương ngắn ra mà dạy. Đoán chừng Dừng Quan chấm thi lúc ấy thấy được ngươi quyển thi cùng bức vẽ thời điểm, trong đầu hiện lên chính là Gia Cát Lượng mắng Vương Lãng câu nói kia, ta chưa từng thấy qua có như thế mặt dạn mày dày người. Ngươi thật đúng là không hổ kỳ tài danh tiếng, làm việc chuyện không thể tưởng tượng nổi, người bình thường tuyệt đối không thể hiểu được. Tranh này hình thần kiêm bị, bao nhiêu chi diệu, Lâm lão học cứu vu hủ cực kỳ, không hiểu thưởng thức." Dầu mỡ mập mạp cắn răng nói. Chu Bình An dở khóc dở cười, đang muốn cấp mập mạp khoa phổ một cái khoa cử cấm kỵ sự hạng, liền nghe đến dầu mỡ mập mạp cười ha hả. "Hồ huynh, vì sao bị lộ cười a?" Chu Bình An hỏi. "Ha ha ha, ngươi nói có khéo hay không, thoáng một cái mấy năm qua sau, lại một lần thi hương, ta rốt cuộc lại gặp phải Lâm lão học cứu làm chủ quan chấm thi. Ngươi không phải chê ta văn chương quá ngắn sao? Dài văn ai không biết ta, lần này ta liền viết một dài văn cho ngươi xem. Thế là ta a, ha ha ha, không chỉ có đem bài thi viết tràn đầy, còn đem cái bản trên ghế tất cả đều viết tràn đầy, cuối cùng nộp bài thi lúc ta khiêng bản ghế cùng nhau đóng đi lên, ngươi là không thấy lúc ấy kia lão học cứu tái mặt ta." Dấu mỡ mập mạp cười ha ha nói, nhất là đang nói rằng Dừng Quan chấm thi tái mặt lúc càng là hít đến cất cánh. Chu Bình An khỏe miệng co giật. "Ngươi đi mẹ thật đúng là một nhân tài a. Hồ huynh, ngươi có biết khoa cử thi cấm kỵ?" Chu Bình An mặt bất đắc dĩ nhìn về phía dầu mỡ mập mạp. "Đúng vậy." Dầu mỡ mập mạp gật gật đầu. "Vậy ngươi vì sao?" Chu Bình An không lời nói. "Hưng chỗ lên, cần gì phải đè nén, ta chính là như vậy hắn tử." Dầu mỡ mập mạp ưỡn ngực, một bộ gì cũng không sợ nói. Chu Bình An nhất thời không nói. "Ngươi như vậy, như thế nào trúng cử?" "Dĩ nhiên, sau này, ta hay là bị đè nén, như vậy chuyện, liền không có làm tiếp." Dầu mỡ mập mạp thốn thức nói. Chu Bình An nghe vậy, khoe miệng lại giật giật, đối mập mạp bày tỏ không tin, giang sơn dễ đổi bản tính có rời. "Mập mạp ngươi mặc dù ở hành vi bên trên không có như vậy bộ trộm, không còn ở bài thi bên trên vẽ một chút, ở trên bàn luận văn, nhưng là ngươi ở khoa cử thi bắt cổ bài giải hành văn bên trên khẳng định vẫn là bộ trộm, kẹp theo hàng lậu. Bắt cổ thi ở tứ thư ngũ kinh trong lấy đề, nội dung cũng phải bắt chước cổ nhân giọng điệu, thay thánh nhân lên tiếng, tuyệt đối không cho phép tự do phát huy, không thể cách kinh phản đạo, không thể có vi phạm thánh nhân kinh nghĩa, cùng thánh nhân không hợp quan điểm, nếu không danh lạc tôn sơn là tất nhiên." Mập mạp là cái kỳ tài, tư tưởng vượt qua cái thời đại này, bản tính lại là như vậy, muốn cho hắn không kẹp theo hàng lậu, quá khó. "Bất quá, nếu là cái này cái bệnh mà không sửa đổi, mong muốn chúng cử, khó ở lên trời." trừ phi đem toàn bộ quan chấm thi cũng đạt thông, đối ngươi một đường đèn xanh, không phải ngươi chính là một chúng cử chất cách điện. Hồ Minh, khoa cử thi, bắt cổ luận văn giảng cứu tuân theo thánh nhân lời nói. Chu Bình An không nhịn được nhắc nhở. Thánh nhân nói liền nhất định cũng đúng không? Dấu mỡ mập mạp nghiêng đầu, nhìn về phía Chu Bình An, phát ra linh hồn chi hỏi, Chu tử bọn họ phê chuẩn thánh nhân lời nói liền nhất định là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ sao? Nghi ngờ thánh nhân, nghi ngờ Chu Hy. Ngươi quả nhiên rất có ý tưởng, tư tưởng vượt qua cái thời đại này tuyệt đại đa số người. Quả thật, thánh nhân chưa chắc đúng, Chu tử phê chuẩn cũng không nhất định là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ, bất quá, nếu là muốn thông qua khoa cử, ngươi liền phải cam chịu hẳn đúng, cam chịu Chu tử phê chuẩn chính là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ. Đây là khoa cử chính xác. Hồ Minh, thánh nhân lời nói, không nhất định cũng đúng, Chu tử phê chuẩn cũng không nhất định chính là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ. Chu Bình An trả lời, tiếp theo lại nhắc nhở mập mạp nói, bất quá, Hồ Minh nếu muốn thông qua khoa cử, liền phải cam chịu thánh nhân lời nói đúng mọi nơi mọi lúc, Chu tử chi phê chuẩn chính là thánh nhân muốn biểu đạt ý tứ. Hành văn quan điểm cùng Chu tử giống nhau, không thể có bội. Ngươi so đừng nhiều đi một bước, nhưng đang tiếc vẫn là cái tục nhân, ai, thiên kim dễ được, chi kỷ khó cầu a. Dấu mỡ mập mạp nghe Chu Bình An vậy, mắt sáng rực lên một cái vừa tối, thất vọng lắc đầu, thở dài lên. Ách, ta là một tục nhân. Ngươi biết chủ nghĩa tư bản sao? Ngươi biết chủ nghĩa Mác Lênin sao? Ngươi biết chủ nghĩa duy vật cùng phép biện chứng sao? Ngươi biết triết học sao? Ngươi biết thuyết tương đối sao? Ngươi biết hóa học vật lý sao? Ngươi biết? Ha ha, có tin hay không, ta tùy ý chọn một đi ra kể cho ngươi nói, cũng có thể đem ngươi kinh chết ở chỗ này. Nghe được mập mạp nói mình là một tục nhân, Chu Bình An không khỏi kéo kéo khóe miệng. Ai, thế giới như thế lớn, người núi lại biển người, chi kỷ của ta a, ngươi đang ở đâu? Thật là cuộc sống tịch mịch như tuyết a. Cái thế giới này, thật là càng ngày càng không đáng yêu. Dấu mỡ mập mạp sờ soạn một cái khóe miệng bệnh dấu mỡ, tiêu điệu cảm thán, giống như là một con bị vứt bỏ ở trong góc cô thú vậy, chi kỷ của ngươi, ta ngược lại biết một. Chu Bình An thấy mập mạp mất mát bộ dáng, không khỏi nói, a, ai? Hắn có tư cách gì làm chi kỷ của ta? Dấu mỡ mập mạp tò mò lại không tin hỏi. Người này tên Kim, danh nhân Thụy, chữ Thánh Than. Chu Bình An trả lời. Kim Thánh Than? Thánh nhân thở dài sao? Người này tên ngược lại có chút ý tứ, không phải ngươi đặt chuyện a? Dấu mỡ mập mạp ánh mắt sáng quắc xem Chu Bình An, hoài nghi nói. Kim Thánh Than, chân nhân vậy, phi ta đặt chuyện. Chu Bình An mặt thản nhiên cùng dấu mỡ mập mạp mắt nhìn mắt, bởi vì Kim Thánh Than đúng là chân nhân, chẳng qua là niên đại ở hơn trăm năm sau Minh Mạt đầu nhà Thanh mà thôi. Thấy được Chu Bình An trong ánh mắt thản nhiên, kiên định, dấu mỡ mập mạp tin tưởng thật có Kim Thánh Than người này. Cho dù có Kim Thánh Than người này, hắn lại có gì tư cách xưng ta chi kỷ? Dấu mỡ mập mạp nhún vai nói. Dấu mỡ mập mạp rất là hoài nghi. Hắn thấy, trên cái thế giới này chi kỷ của hắn, hoặc giả còn không có ra đời đi, bởi vì ít nhất đến trước mắt, hắn còn không có đụng phải một, đừng nói một, chính là liền nửa cũng không có đụng phải. Cho nên, dấu mỡ mập mạp đối Chu Bình An trong miệng đã nói Kim Thánh Than cũng không có quá nhiều mong đợi.